Chương 1205, bí cảnh bên trong có nước. Chương 1205, bí cảnh bên trong có nước tựa như là một cái định luật, loạn thế nhiều ngày thay. Hoàng Phổ Vân tại Vân Châu biên thành dưỡng thương thời khắc, chậm rãi nhận được tin tức, Vân Châu bên này đã mấy tháng giọt mưa chưa xuống. Hoàng Phổ Vân một mực tại dưỡng thương, có một ngày trong lúc vô tình nghe được một sĩ binh đang cảm thán, nếu như lại tìm không đến nước, quân doanh đều nhanh đoạn thủy. Hoàng Phổ Vân nghe xong, lập tức liền để binh sĩ nói với mình chân tướng, hắn thế mới biết đã làm hạn mấy tháng, hắn giận tí mặt, lên án mạnh mẽ thủ hạ những người này vì cái gì không nói với hắn. Bên người những người này cũng là rất bị khuất. Đại tướng quân, không phải không nói với ngươi, là thật lo lắng thân thể của ngươi tình huống. Lại thêm chúng ta coi là chẳng mấy chốc sẽ trời mưa, thế rằng chỉ có Chu Thắng Đạt nói lời nói, những người khác đều cúi đầu. Kia có những địa phương nào gặp nạn hạn hán? Hoàng Phổ Vân chống lên thân thể, vội vàng hỏi. Hồi đại tướng quân, hiện tại Liêu Châu, Vân Châu, Quân Châu, còn có Kim Châu bộ phận đều thụ nạn hạn hán. Chu Thắng Đạt thủ rũ cúi đầu nói. Hoàng Phổ Vân lập tức không bình tĩnh, những này châu không phải là của mình lãnh địa, chính là cùng mình có đồng minh quan hệ. Vận mệnh của mình làm sao long đong? Hoàng Phổ Vân bị tức gấp công tâm, mãnh địa phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người đệm chăn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Nhất chúng các tướng lĩnh bị bất thình lình một màn dọa sợ, bọn hắn thất kinh vây quanh ở Hoàng Phổ Vân bên giường, không biết như thế nào cho phải. Chu Thắng Đạt trước hết nhất kịp phản ứng, hắn lớn tiếng mệnh lệnh binh sĩ nhanh đi mời Lang Trung. Các binh sĩ lập tức hành động, vội vàng chạy ra doanh trướng, đi tìm Lang Trung tung tích. Đang chờ đợi Lang Trung quá trình bên trong, các tướng lĩnh lo lắng nhìn chăm chú lên Hoàng Phổ Vân, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn hắn biết, Hoàng Phổ Vân là bọn hắn chủ tâm cốt, nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, toàn bộ quân đội đều đem lâm vào hỗn loạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khắc đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục, các binh sĩ mang theo Lang Trung trở về. Lang Trung nhanh chóng vì Hoàng Phổ Vân tiến hành chẩn bệnh, cũng mở một bộ phương thuốc. Các tướng lĩnh dựa theo Lang Trung dặn dò, cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố Hoàng Phổ Vân. Bọn hắn hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục, một lần nữa dẫn đầu bọn hắn chinh chiến xa trường. Hoàng Phổ Vân hơi tốt đi một chút, mặc dù thương thế của hắn còn không thể xuống đất, dù cho để binh sĩ giơ lên hắn, vẫn là đi ngoài thành, nhìn thấy thổ địa đã xuất hiện rạn nước, thổ địa bên trên mặt hoa màu toàn bộ đều rũ cụp lấy đầu. Cái này mùa vốn hẳn nên tươi tốt cỏ dại, cũng đã khô cạn, đã đến gặp hỏa năng lấy tình trạng. Hoàng Phổ Vân ở trong thành nuôi mấy tháng tổn thương, gần nhất mới tốt một chút. Cảm giác lao thiên liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Mặt trời chói chang trên không, Liêu Châu, Côn Châu, Vân Châu thổ địa sớm đã khô cạn, vết rách như mạng nhện lan tràn. Mấy tháng chưa mưa, giang hà ngăn nước, nước giếng khô cạn, ruộng đồng hoang vu, hoa màu không thu hoạch được một hạt nào. Dân chúng lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn nhìn lên bầu trời, khẩn cầu lấy trời xanh thương hại. Đại địa bên trên, bùi đất phi dương, gió nóng trận trận. Mọi người bờ môi khô nước, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Bọn nhỏ tiếng khóc tại yên tĩnh trong thôn trang quanh quẩn, để cho người ta lo lắng. Vì tìm kiếm nguồn nước, mọi người bốn phía bôn ba. Bọn hắn đào móc giếng sâu, tìm kiếm ẩn tàng nước suối, nhưng thường thường tốn công vô ích. Súc vật nhóm bởi vì thiếu nước mà gầy yếu không chịu nổi, bóng ma tử vong bao phủ mảnh đất này. Hoàng Phổ Vân chật vật đứng tại trên tường thành, nhìn qua ngoài thành khô nước thổ địa cùng hoang vu đồng ruộng, trong lòng tràn đầy sầu lo. Vết thương chiến tranh còn chưa khép lại, bây giờ lại tao ngộ đại hạn, dân chúng sinh hoạt lâm vào khốn cảnh, quân đội lương thảo cũng sắp khô kiệt. Hắn chân mày níu chặt, tự hỏi cách đối phó. Đầu tiên, nhất định phải giải quyết nguồn nước vấn đề. Hắn hạ lệnh tổ chức binh sĩ cùng bách tính đào móc giếng nước, tìm kiếm nước ngầm nguyên. Đồng thời, hắn còn phái người tiến về phụ cận dòng sông cùng hồ nước, tìm kiếm có thể lợi dụng nước tài nguyên. Một ngày, Hoàng Phổ Vân lo nghĩ vạn phần thời điểm, đột nhiên nhìn thấy chiếc cốt lạc thiện, tiếp theo nghĩ đến mây mù lúa. Hiện tại khắp nơi khô hạn, kia mây mù lúa có hay không khô hạn đâu? Hoàng Phổ Vân trong lòng hơi động, hắn để chiếc cốt lạp thiện lập tức tiến về mây mù lúa tìm tòi hư thực. Chiếc cốt lạp thiện ra roi thúc ngựa, hướng về mây mù lúa phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, chiếc cốt lạp thiện đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, hắn lo lắng mây mù cốc giã nhận lấy khô hạn ảnh hưởng. Rốt cục, hắn đi tới mây mù lúa lối vào. Hắn trải qua mật đạo, trong lòng thấp thỏm tiến vào sân cốc. Cảnh tượng trước mắt để hắn sợ ngây người. Trong cốc y nguyên mây mù lờ lờ, cây xanh rậm mát, suối nước róc rách, không có chút nào khô hạn dấu hiệu. Chiếc cốt lạp thiện mừng rỡ trong lòng, hắn biết nơi này là một cái bí cảnh, chẳng lẽ bí cảnh có thể tránh né khô hạn? Trong lòng vẫn nghĩ vấn đề này. Hắn đi vào trong cốc, cảm thụ được không khí thanh tân cùng ướt át thổ địa. Hắn thấy được rất nhiều chân quý thực vật cùng động vật, bọn chúng ở chỗ này tự do tự tại sinh hoạt. Mây mù trong cốc không có thụ một điểm ảnh hưởng. Chiếc cốt lạp thiện đội vàng tìm tới một cái tộc nhân hỏi, tộc nhân trả lời trong cốc cùng trước kia hoàn toàn không có khác gì, khai trời mưa vẫn là trời mưa. Năm nay hoa màu y nguyên bội thu. Chiếc cốt lạp thiện ra roi thúc ngựa, mang theo mây mù lúa không có khô hạn tin tức chạy về Thuận An lộ trên đường đi, tâm hắn gấp như lửa đốt, nhìn qua bốn phía khô nước thổ địa cùng khô héo cỏ cây, trong lòng sầu lo càng thêm nặng nề. Rốt cục, Thuận An đường hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Chiếc cốt lạp thiện không lo được mọi mệnh, trực tiếp chạy về phía Hoàng Phổ Vân nơi ở, hắn xông vào trong phòng, lớn tiếng nói ra, "Đại tướng quân, mây mù trong cốc không có khô hạn." Hoàng Phổ Vân nghe nói tin tức này, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn liền vội vàng hỏi, "Ngươi nhưng xác định?" Chiếc cốt lạp thiện nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Ta tận mắt nhìn thấy, mây mù trong cốc cỏ cây xanh um, dòng suối róc rách, cùng phía ngoài khô hạn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt." Hoàng Phổ Vân trầm tư một lát, nói ra, "Đây có lẽ là chúng ta chuyển cơ." Lập tức triệu tập đám người, thương nghị như thế nào lợi dụng mây mù lúa tài nguyên đến làm dịu khô hạn. Đám người tề tụ một đường, nhao nhao nghiên kế. Có người đề nghị đem mây mù lúa nước dẫn ra để giải khẩn cấp, có người đề nghị tổ chức dân chúng tiến về mây mù lúa tị nạn chờ đợi khô hạn quá khứ. Hoàng Phổ Vân nghe xong ý của mọi người gặp, không có lập mã hạ quyết định, mà là tự mình về quân vừa mới phụ cận mây mù lúa. Đứng tại mây mù lúa trước, trong lòng do dự, hắn nhìn qua trước mắt mảnh này thần bí sơn cốc, trong cốc mây mù lờ lờ, cùng mình lần đầu tiên tới thời điểm không có gì thay đổi. Ý của mọi người gặp ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, để hắn càng thêm khó mà lựa chọn. Hắn nghĩ đến, mây mù lúa là một cái bí cảnh, nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nếu như dựa theo nơi này chế tạo một cái bí cảnh, bên trong có thể hay không mưa thuận gió hòa đâu? Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, nhưng cũng có một tia lo lắng. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt trở lại châu phủ, ngay cả gia môn cũng không bước vào một bước, liền đội vàng chạy về Thuận An lộ. Hắn biết rõ chế tạo bí cảnh sự tình cấp bách, một lát chỉ hoãn đều có thể ảnh hưởng đại cục. Vừa đến Thuận An đường, hắn lập tức triệu tập tất cả thuật pháp sư nhóm. Đám người tề tụ một đường, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định nhìn xem mọi người, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Các vị, chúng ta nhất định phải nhanh nghiên cứu ra chế tạo bí cảnh phương pháp. Bí cảnh quy mô phải lớn, đây là chúng ta hàng đầu mục tiêu." Thuật pháp sư nhóm nhau nhau gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nhiệm vụ gấp gáp tính. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu kịch liệt thảo luận cùng nghiên cứu. Có người đưa ra các loại sáng ý cùng tưởng tượng, có người thì chuyên chú vào kỹ thuật chi tiết cùng khả thi phân tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Phổ Vân từ đầu đến cuối hết sức chăm chú tham dự thảo luận, thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình cùng đề nghị. Hắn biết rõ, cái này bí cảnh đối với châu phủ tương lai cực kỳ trọng yếu, nhất định phải làm được thập toàn thập mỹ. Trải qua hơn ngày cố gắng, thuật pháp sư nhóm rốt cục sơ bộ định ra một cái chế tạo bí cảnh phương án. Hoàng Phổ Vân cẩn thận thẩm duyệt lấy phương án, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cái này bí cảnh nhất định có thể thành công chế tạo, vì làm dịu khô hạn làm ra công hiến. Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm tại Thuận An đường ngoài thành tuyển một khối lớn địa phương, dựa theo kế hoạch thiết trận cước, sau đó tập thể phát công, một cái bí cảnh chậm rãi liền thành. Bí cảnh bên trong, mây mù lở lở, thần bí khó lường. Hoàng Phổ Vân dẫn đầu thuật pháp sư nhóm cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó. Bọn hắn dọc theo bốn lượn đường nhỏ tiến lên, cảnh sát chung quanh như mộng như ảo. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, thổi đến đám người quần áo bay phất phới. Thuật pháp sư nhóm lập tức thi pháp, để bất thình lình cuồng phong đình chỉ. Bọn hắn cũng không có ngừng lại trong tay mặt kết ấn, rất nhanh oi bức đến mức để cho người ta khó chịu. Mặt khác một chút thuật pháp sư để bí cảnh phạm vi tiếp tục tăng lớn. Tại thuật pháp sư nhóm thi pháp dưới, bầu trời lập mã hạ lên mưa rào tầm tã. Hoàng Phổ Vân nhìn lên bầu trời bên trong chút xuống mưa to, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong mưa, cảm thụ được giọt mưa đánh vào trên mặt thanh lương, trong lòng tràn đầy hy vọng. Quân đội dùng nước vấn đề rốt cục đạt được giải quyết, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Nhưng mà, hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, các nơi dân chúng thức uống vấn đề vẫn gấp đón đỡ giải quyết. Quân đội uống nước vấn đề đạt được giải quyết, tiến một bước chính là bách tính uống nước vấn đề. Các vị đại sư, gần nhất có thể muốn vất vả các ngươi cũng trông thấy hiện tại chúng ta dân chúng cần uống nước, còn có một số hoa màu có thể bổ cứu cũng cần nước. Chúng ta biết chế tạo bí cảnh rất hao phí pháp lực, coi như bản tướng cầu các ngươi. Hoàng Phổ Vân nói xong cũng hướng phía những này thuật pháp sư bái tạ. Đại tướng quân, chớ ra lời ấy. Một cái thuật pháp sư hồi đáp. Bọn hắn tiếp tục thương lượng một chút, cụ thể làm sao thao tác. Cuối cùng quyết định tại Liêu Châu làm thí điểm, mỗi cái trấn trên đường đều chế tạo một đến hai cái bí cảnh. Hoàng Phổ Vân lưu lại một chút thuật pháp sư trấn thủ các nơi, cái khác liền tập trung đến Liêu Châu. Hoàng Phổ Vân dẫn theo thuật pháp sư nhóm tại Liêu Châu các nơi theo kế hoạch tiến hành, bọn hắn vận dụng thần bí pháp thuật, chế tạo ra từng cái thần kỳ bí cảnh. Những này bí cảnh bên trong, không phải thanh tịnh nước suối từ dưới đất tuôn ra, hội tụ thành dòng suối nhỏ, chính là mây đen dày đặc, hạ được mưa to gió lớn, sau đó tụ tập thành dòng sông, chảy xuôi tại bí cảnh bên trong. Hoàng Phổ Vân để tất cả bách tính tập trung đến chế tạo bí cảnh bên ngoài. Hắn đứng tại trên đài cao, nhìn qua phía dưới tụ tập bách tính, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn biết, quyết định này của mình sẽ cải biến số mạng của những người này, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Các binh sĩ cấp tốc mà có thứ tự đem dân chúng tập trung đến cùng một chỗ, trong đám người tràn ngập khẩn trương cùng bất an bầu không khí, bọn hắn không biết đại tướng quân đem bọn hắn triệu tập quân đội muốn làm gì, những người dân này ánh mắt ngốc trệ, môi khô khốc, có chút đều là thoi thót. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, thi triển từ bản thân thuật pháp. Một đạo quang mang hiện lên, dân chúng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bị mang vào thần bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, cảnh sát kỳ dị mà mỹ lệ, phảng phất là một cái ngăn cách tiến cảnh. Dân chúng kinh ngạc nhìn xem hết thảy xung quanh, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Hoàng Phổ Vân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, ý đồ trấn an tâm tình của bọn hắn. Không hơn trăm họ một chút cũng không có nghe được Hoàng Phổ Vân nói cái gì. Lão bách tính môn thấy cảnh này, đều vui mừng khôn xiết, bọn hắn quá lâu chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy nước, bọn hắn nhao nhao vọt tới phụ cận nguồn nước bên cạnh, đầu tiên là không thể tin được ánh mắt của mình. Một người vọt tới mép nước, dùng tay nâng lên một bụng nước, uống một ngụm. Sau đó gọi lớn bảo, quá ngọt, đây là nước. Có một người như thế dẫn đầu, những người khác toàn bộ đều chen chúc mà đi. Trong mắt mọi người lập tức liền có ánh sáng. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ hồ nước chu vi tất cả đều là người, thỏa thích uống nước. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ những người dân này đã khát nước tới cực điểm, thật sự nếu không tiến hành ngăn cản, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn lớn tiếng la lên, để các binh sĩ tranh thủ thời gian hành động, ngăn cản dân chúng tiếp tục uống nước. Các binh sĩ cấp tốc hưởng ứng, bọn hắn xông vào đám người, ý đồ đem dân chúng kéo ra. Nhưng là, dân chúng đã mất đi lý trí, bọn hắn liều lĩnh muốn uống nước, thậm chí cùng các binh sĩ phát sinh xung đột. Hoàng Phổ Vân thấy tình huống không ổn, hắn tự mình xuống ngựa, đi vào dân chúng ở giữa. Hắn dùng giọng ôn hòa nói ra, "Các hương thân, ta biết các ngươi khát nước, nhưng là uống như vậy nước là không được. Các ngươi đã khát quá lâu, nếu như lập tức uống quá nhiều nước, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương." Dân chúng nghe Hoàng Phổ Vân, thời gian dần qua bình tĩnh lại. Bọn hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Hoàng Phổ Vân gặp dân chúng đã tỉnh táo lại, hắn lập tức phân phó các binh sĩ đem trình độ phối cấp dân chúng. Hắn nói cho các binh sĩ, muốn để dân chúng chậm rãi uống, không nên gấp gáp. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Phổ Vân, các binh sĩ đều đâu vào đấy đem trình độ phát cho dân chúng. Dân chúng tiếp nhận nước, chậm rãi uống. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Dân chúng tại tỉnh táo lại về sau, mặc dù đối Hoàng Phổ Vân giải quyết vấn đề nước trong lòng còn có cảm kích, nhưng lương thực vấn đề vẫn khốn nhiễu bọn hắn. Trong lòng bọn họ vẫn có tố cầu, chỉ là từ đối với Hoàng Phổ Vân kính sợ, không dám tùy tiện biểu đạt. Hoàng Phổ Vân cũng ý thức được điểm này, hắn biết rõ lương thực là bách tính sinh tồn căn bản, nhất định phải nhanh giải quyết. Hắn quyết định tự mình xâm nhập dân gian, hiểu rõ bách tính chân thực nhu cầu cùng cơ cảnh. Tại thăm viếng bên trong, Hoàng Phổ Vân thấy được dân chúng sinh hoạt gian khổ, bọn hắn xanh xao vàng gọn, ánh mắt bên trong để lộ ra đối lương thực khát vọng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nhất định phải tìm tới giải quyết lương thực vấn đề biện pháp. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân trong lòng vẫn là có chút kế hoạch, đã bí cảnh bên trong có nước, hoàn cảnh cũng thích hợp. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là giải quyết tất cả trăm họ thủy vấn đề. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bí cảnh bị đánh tạo ra đến, Liêu Châu uống nước vấn đề đạt được giải quyết triệt để. Lão Bách tính môn đối Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm tràn đầy lòng cảm kích, bọn hắn nhao nhao đưa lên quả của mình cùng chúc phúc. Hoàng Phổ Vân nhìn xem lão Bách tính môn nụ cười hạnh phúc, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, cố gắng của mình không có uổng phí, những này bí cảnh là Liêu Châu Bách tính mang đến lâu dài phúc lợi. Chương 1206, nhân khẩu chương 1206, nhân khẩu Hoàng Phổ Vân quyết định tại bí cảnh bên trong trồng lương thực về sau, hắn liền quyết định tìm người tài ba điển tổng dịch thần đến chỉ đạo. Đứng tại bí cảnh bên trong một mảnh hoang vu thổ địa trước, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa. Hắn biết, muốn cứu vớt những ngày nạn dân, không chỉ có phải có nước, về nhất định phải có đầy đủ lương thực. Hắn quay người nhìn về phía Điền Tổng Dịch Thần, nói ra, "Điền Tổng Dịch Thần, lần này liền nhờ ngươi." Điền Tổng Dịch Thần nhẹ gật đầu, hắn biết rõ hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại. Hắn đi vào bí cảnh, nạn dân nhóm ngay tại vất vả cần cù lao động. Điền Tổng Dịch Thần quan sát một chút thổ địa tình huống, sau đó bắt đầu chỉ đạo nạn dân nhóm như thế nào trồng lương thực. "Mọi người nghe cho kỹ, đầu tiên muốn lựa chọn thích hợp hạt giống, sau đó phải chú ý trồng chiều sâu cùng khoảng thời gian." Điền Tổng Dịch Thần kiên nhẫn giảng giải, nạn dân nhóm lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Tại Điền Tổng Dịch Thần chỉ đạo dưới, nạn dân nhóm khẩn cấp trồng lương thực, bọn hắn mồ hôi vẩy vào thổ địa bên trên, hạt giống của hy vọng cũng ở trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm. Hoàng Phổ Vân nhất nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng liền sẽ tràn đầy vui mừng. Tại Điền Tổng Dịch Thần dốc lòng chỉ đạo dưới, dân chúng tràn ngập hy vọng bận rộn tại nông thôn. Bọn hắn quốc, cày ruộng lấy thổ địa, truyền bá hạt giống của hy vọng. Đã từng bởi vì nạn hạn hán mà hoang vu thổ địa, bây giờ một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hoa màu dần dần khỏe mạnh trưởng thành. Xanh mơn mởn lúa mạch non tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được sinh mệnh lực lượng. Dân chúng cần mẫn khổ nhọc, tỉ mỉ che chở lấy mỗi một gốc hoa màu, chờ mong đội thu đến. Rốt cục, mùa thu hoạch tiến đến. Điền ra bên trong một mảnh kim hoàng, chiếu nặng mạch tuệ ép cong đầu cảnh. Dân chúng trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung, bọn hắn dùng cần cù hai tay thu hoạch lấy hắn thành quả lao động. Cái này đã từng gặp nạn hạn hán địa phương, bây giờ bởi vì đại tướng quân trợ giúp cùng dân chúng cố gắng, lần nữa khôi phục sinh cơ cùng phồn vinh. Mọi người vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, đối tương lai tràn đầy lòng tin. Trải qua một mùa thời gian cố gắng, lương thực rốt cục thành thủ. Nạn dân nhóm nhìn xem bội thu lương thực, trên mặt lộ ra vui sướng tiêu dung. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn hy vọng sinh tồn, cũng là Hoàng Phổ Vân cùng Điền Tổng Dịch Thần cố gắng thành quả. Nhưng mà, liền ở Hoàng Phổ Vân bọn hắn toàn lực ứng phó chống hạn thời điểm, phí triều lại thừa lúc vắng mà vào, đại quân áp cảnh. Liêu Châu dân chúng lâm vào càng sâu khốn cảnh, bọn hắn đã muốn đối mặt nạn hạn hán tra tấn, lại muốn chống cự ngoại địch xâm lấn. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa quân địch, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sầu lo. Hắn biết, trận chiến tranh này sẽ cho Liêu Châu mang đến tai họa thật lớn, nhưng hắn cũng minh bạch, mình không thể lùi bước, nhất định phải dẫn đầu dân chúng chống cự ngoại địch, bảo vệ gia viên. Liêu Châu đại địa, chiến hỏa bay tán loạn. Không đến một tháng thời gian, Liêu Châu đã mất đi một nửa lãnh thổ, phí triều quân đội như vào chỗ không người, thế như trẻ tre. Bọn hắn tại vài chỗ phát hiện Hoàng Phổ Vân vì chống hạn mà chế tạo bí cảnh, những này bí cảnh từng là mọi người chống cự nạn hạn hán niềm hy vọng. Phí triều quân đội các tướng lĩnh đối với mấy cái này bí cảnh cảm thấy sợ hãi thán phục, bọn hắn ý thức được Hoàng Phổ Vân trí tuệ cùng cố gắng. Nhưng mà chiến tranh tàn khốc để bọn hắn không dành bận tâm cái khác, tiếp tục hướng về Liêu Châu khu vực trung tâm thúc đẩy. Tại Liêu Châu thành trì bên trong, mọi người lâm vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Bọn hắn nhìn xem gia viên của mình bị xâm lược, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Mà Hoàng Phổ Vân, vị này vì Liêu Châu nhân dân bỏ ra vô số tâm huyết lãnh tụ, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết rõ, Liêu Châu vận mệnh đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản phí triều quân đội tiến công, bảo vệ gia viên của mình cùng nhân dân. Thế là, hắn quyết định tự mình dẫn đầu quân đội, cùng phí triều quân đội tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nơi xa phí triều quân đội tinh kỳ, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn biết, lần này trên quân sự thất bại, là hắn quyết sách sai lầm đưa đến. Hắn đem đại đa số thuật pháp sư phái đi chế tạo bí cảnh chống hạn, nhưng không có nghĩ đến phí triều quân đội sẽ ở lúc này phát động tiến công. Liêu Châu thành quân coi giữ số lượng không đủ, mà lại quyết thiếu thuật pháp sư trợ giúp, căn bản là không có cách ngăn cản phí triều quân đội tiến công. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trên tường thành đám binh sĩ từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, trận chiến tranh này đã không cách nào vãn hồi. Đúng lúc này, một tên binh lính chạy tới báo cáo lại, phía triều quân đội đã công phá cửa thành, ngay tại hướng thành nội tiến công. Hoàng Phổ Vân nghe, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, Liêu Châu thành đã thủ không được. Hắn hạ lệnh để các binh sĩ rút lui, sau đó hắn cũng nhảy hạ thành tường, hướng về ngoài thành chạy tới. Hoàng Phổ Vân một bên chạy, vừa nghĩ hắn sai lầm. Hắn biết, lần này trên quân sự thất bại, sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Hắn không chỉ có đã mất đi Liêu Châu một chút thành, về đã mất đi rất nhiều binh sĩ cùng thuật pháp sư. Lý Tuấn Sơn nghe nói Liêu Châu bị phí triều chiếm lĩnh một nửa tin tức về sau, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân lợi hại, cho tới nay đều đối với hắn kính nể có thừa. Nhưng mà, bây giờ Liêu Châu thế cục lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh cùng lo lắng. Hắn tại quân châu lòng nóng như lửa đốt, nhìn qua phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhớ tới hắn nhị đệ năm đó thế nhưng là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, khi đó hắn tràn đầy lòng tin cùng dũng khí, vì bảo vệ quân châu mà phấn đấu. Nhưng bây giờ, Liêu Châu lâm vào khốn cảnh, hẳn là để hắn cảm thấy mình gánh vác to lớn trách nhiệm càng thêm nặng nề. Lý Tuấn Sơn quyết định triệu tập bộ hạ, thương thảo cách đối phó. Hắn biết rõ, đối mặt phí triều cường đại thế công, bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí, chế định ra hữu hiệu chiến lược, không thể để cho nhị đệ của mình một mình phân chiến. Tại trong hội nghị, hắn cổ vũ mọi người muốn kiên định lòng tin, không nên bị khó khăn hù ngã. Hắn nói, chúng ta không thể để cho phí triều tùy tiện đạt được, chúng ta muốn vì Liêu Châu bách tính, vì chúng ta đại tướng quân phấn khởi chống cự. Các bộ hạ bị Lý Tuấn Sơn kiên định tín nhiệm lây, nhao nhao biểu thị nguyện ý theo hắn cùng một chỗ chiến đấu. Lý Tuấn Sơn lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ Liêu Châu thế cục nguy cấp, nhất định phải nhanh trợ giúp. Nhưng mà, các chấn đường binh lực cũng mười phần khẩn trương, hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều ra 2000 binh lực. Cái này 2000 binh lực mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ chi sĩ. Bọn hắn tại Phạm Tăng dẫn đầu dưới, đi cả ngày lẫn đêm, hướng Liêu Châu xuất phát. Trên đường đi, Phạm Tăng không ngừng mà tự hỏi ứng đối ra sao Liêu Châu thế cục. Hắn biết, Hoàng Phổ Vân Liêu Châu gặp phải áp lực cực lớn, địch nhân binh lực đông đảo, mà lại trang bị tinh lương. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, mới có thể bảo đảm trợ giúp hành động thành công. Trải qua nửa tháng hành quân, Lý Tuấn Sơn rốt cục dẫn theo 2000 binh lực đạt tới Liêu Châu. Lúc này Liêu Châu thành đã bị địch nhân vây quanh, tình thế mười phần nguy cấp. Lý Tuấn Sơn lập tức cùng Hoàng Phổ Vân gặp mặt, thương thảo đối sách. Hoàng Phổ Vân đối Phạm Tăng đến biểu thị cảm kích, cũng hướng hắn giới thiệu Liêu Châu tình huống. Phạm Tăng nghe xong, Hoàng Phổ Vân thương lượng với hắn một cái kế hoạch sơ bộ. Hắn quyết định lợi dụng Liêu Châu địa hình ưu thế, còn có một số thuật pháp sư phối hợp, quyết định cùng phí triều quân đội triển khai một trận đánh lâu dài. Hoàng Phổ Vân thân mang chiến giáp, dáng người thẳng tắp đứng tại trên chiến trường, ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, kiếm trong tay quơ, chỉ huy quân đội cùng phí triều quân đội kịch liệt triển khai chiến đấu. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên, thân ảnh của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, giống như chiến thần, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân trong lòng nhưng thủy chung lo lắng lấy nạn hạn hán vấn đề. Hắn biết rõ, trận này nạn hạn hán đã cho bách tính mang đến thống khổ to lớn cùng tổn thất, nếu như không thể kịp thời giải quyết triệt để, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, sẽ để Liêu Châu càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Bởi vậy, hắn đang chỉ huy chiến đấu đồng thời, về nhín chút thời gian cùng thuật pháp sư nhóm cùng một chỗ chế tạo bí cảnh, hy vọng có thể thông qua càng nhiều bí cảnh đến giải quyết nạn hạn hán vấn đề. Tại bí cảnh bên trong, Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm cùng nhau nghiên cứu lấy các loại pháp thuật cùng trận pháp, bọn hắn không ngừng mà nếm thử cùng cải tiến, hy vọng có thể tìm tới một loại hữu hiệu nhất phương pháp đến giải quyết nạn hạn hán vấn đề. Trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, bọn hắn rốt cuộc tìm được một loại có thể được phương án. Tại thần bí bí cảnh bên trong, đã từng mọi người chỉ có thể đơn thuần dựa vào ở trong đó trồng lương thực để duy trì sinh kế. Nhưng mà, trải qua không ngừng nghiên cứu, bây giờ bọn hắn thành công thực hiện một hạng trọng đại đột phá, đem bí cảnh cùng ngoại giới tiến hành trình độ nhất định quá độ, cũng thành công dẫn xuất bí cảnh bên trong nước. Phát hiện này cấp mọi người mang đến to lớn hy vọng cùng cải biến. Quá khứ, bí cảnh bên trong nước tài nguyên phong phú lại không cách nào lợi dụng, mà bây giờ, theo nước có thể dẫn xuất, mọi người có thể càng thêm đầy đủ lợi dụng mảnh này thần bí thổ địa. Bọn hắn xây dựng tưới tiêu hệ thống, đem dẫn xuất nước dẫn vào đồng ruộng, khiến cho cây nông nghiệp đạt được càng sung túc tưới tiêu, sản lượng trên diện rộng đề cao. Đồng thời, nước có thể cũng bị dùng cho sinh hoạt, vì bí cảnh bên trong sinh hoạt cung cấp càng nhiều tiện lợi cùng khả năng. Theo thời gian trôi qua, bí cảnh dần dần tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Cuộc sống của mọi người trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, bọn hắn bắt đầu thăm dò càng nhiều liên quan tới bí cảnh huyền bí, chờ mong tương lai có thể có càng nhiều phát hiện cùng tiến bộ. Hoàng Phổ Vân dẫn theo thuật pháp sư nhóm, vận dụng bọn hắn pháp thuật cùng trận pháp, tại bí cảnh bên trong chế tạo ra một trận mưa lớn. Trận mưa lớn này tưới nhuần khô cạn thổ địa, để cây nông nghiệp một lần nữa tỏa ra sự sống, cũng làm cho dân chúng thấy được hy vọng. Hoàng Phổ Vân cố gắng cùng nỗ lực được đền đáp, hắn tại bách tính trong lòng ủy vọng càng sâu. Ở sau đó thời gian bên trong, Phạm Tăng dẫn theo 2000 binh lực cùng phí triều quân đội triển khai chiến đấu kịch liệt. Mỗi đoạt lại một tòa thành trì, đều nỗ lực tương đối lớn đại giới, huống chi phí triều quân đội đến có chuẩn bị. Hoàng Phổ Vân quân đội ngay từ đầu phân tán ở các nơi, về sau mới dần dần tập kết. Nhưng mà, phí triều số lượng của quân đội nhưng lại xa xa vượt qua bọn hắn, cái này khiến chiến đấu trở nên dị thường gian nan. Dù cho hiện tại Phạm Tăng đến, giống như cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà, phí triều quân đội binh lực thật sự là nhiều lắm, Phạm Tăng 2000 binh lực cũng dần dần lâm vào khốn cảnh. Tại thời khắc mấu chốt này, Phạm Tăng quyết định khai thác một lần hành động mạo hiểm, hắn dẫn theo một bộ phận binh lực, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ vây quanh địch nhân hậu phương, đối với địch nhân phát khởi đột nhiên tập kích. Lần này tập kích lấy được không tưởng tượng được hiệu quả, mặc dù phí triều quân đội tại doanh địa bên ngoài thiết trí không ít trận làm dự cảnh, nhưng trong đó đại bộ phận vẫn là bị theo quân thuật pháp sư làm hỏng, phí triều quân đội bị đánh đến trở tay không kịp, nhao nhao tan tác. Phạm Tăng thừa cơ dẫn theo 2000 binh lực phát khởi phản công, nhất cử đem phí triều quân đội đuổi ra khỏi doanh địa. Liêu Châu mất đi thành trì có bộ dáng như vậy, một tòa lại một tòa bị Hoàng Phổ Vân cùng Phạm Tăng đoạt lại. Hoàng Phổ Vân triệu hồi đến không ít đang đánh tạo bí cảnh thuật pháp sư, bằng không, đối mặt địch quân liên tục không ngừng binh lực, bọn hắn cũng khó có thể chèo chống. Mặc dù phí triều quân đội đột nhiên xuất hiện tiến công, làm rối loạn Hoàng Phổ Vân chống hạn bộ pháp, nhưng ở lần lượt chiến đấu bên trong, Hoàng Phổ Vân cảm giác hắn Thiên Sơn chân kinh vận dụng càng ngày càng thuần thục. Mỗi một lần huy kiếm, đều có thể mang ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, để cho địch nhân sợ hãi. Thân hình của hắn như quỷ mị lơ lửng không cố định, để cho địch nhân khó mà nắm lấy. Trong chiến đấu, Hoàng Phổ Vân phát hiện phí triều quân đội phương thức công kích 10 phần quỷ dị, bọn hắn tựa hồ cũng không đội tại tiến công, mà là đang chờ đợi hay là. Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, hắn quyết định tăng tốc tiết tấu của chiến đấu, mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Liên ở Hoàng Phổ Vân chuẩn bị phát động một kích cuối cùng lúc, phí triều quân đội hậu phương đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Nguyên lai là Hoàng Phổ Vân viện quân đến, bọn hắn từ phí triều quân đội hậu phương phát khởi công kích, làm rối loạn phí triều quân đội trận cước. Hoàng Phổ Vân thừa cơ xuất lĩnh binh sĩ phát khởi công kích, nhất cử đánh bại phí triều quân đội. Trận chiến đấu này để Hoàng Phổ Vân khắc sâu nhận thức đến, chiến tranh là tăng tốc, chỉ có không ngừng mà đề cao mình thực lực, mới có thể trong chiến tranh đứng ở thế bất bại. Hoàng Phổ Vân cảm giác mình bây giờ vận dụng Thiên Sơn chân kinh là càng ngày càng thuận tay, mặc dù có đôi khi vẫn là không đối phó được phí triều một chút đại tế thi, nhưng cũng so trước kia mạnh hơn nhiều. Hắn nghĩ đến có thời gian vẫn là phải về quân vừa mới phủ, cái nhà kia phía sau trong sơn động tiếp tục tu luyện. Hắn biết thiên phú của mình cũng không cao, nhưng là vẫn hy vọng hắn chăm chỉ một chút, có thể sớm ngày đột phá tầng thứ tư. Trải qua một năm ác chiến, Hoàng Phổ Vân rốt cục thu phục Luân Hãm thành trì. Trước đó thật vất vả góp nhặt nhân khẩu, lại tổn thất hơn phân nửa, còn có rất nhiều bí cảnh cũng bị phá hư. Hoàng Phổ Vân nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Hắn biết, trận chiến tranh này cho bách tính mang đến tai họa thật lớn, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thành trì phồn vinh cùng ổn định. Còn có gia tăng nhân khẩu cũng là một cái nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ cao, quan sát đã từng phồn hoa đường đi, nhưng trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ, muốn để Liêu Châu chân chính phồn vinh, nhân khẩu là mấu chốt. Thế là, hắn quyết định khai thác một hệ liệt biện pháp đến gia tăng nhân khẩu. Hắn đầu tiên hạ lệnh tập trung bách tính, đem bọn hắn tụ tập tại thành thị trung quanh, để tốt hơn quản lý cùng phát triển. Đồng thời, hắn về quy định nam 15, nữ 13 nhất định phải thành thân, nếu không liền muốn giao người thuế. Cái này một quy định đưa tới một chút tranh luận, nhưng Hoàng Phổ Vân tin tưởng vững chắc, chỉ có dạng này mới có thể mau chóng gia tăng nhân khẩu. Vì cổ vũ trăm họ thành thân, Hoàng Phổ Vân về hạ lệnh giảm miễn thu thuế, cũng cung cấp một chút chính sách ưu đãi, như miễn phí cung cấp nhà ở cùng thổ địa chờ. Những này biện pháp đạt được bách tính ủng hộ và hưởng ứng, rất nhiều người trẻ tuổi nhao nhao thành thân, vì Liêu Châu nhân khẩu tăng trưởng làm ra công hiến. Hoàng Phổ Vân hạ lệnh đối thành trì tiến hành trùng kiến, hắn tự mình tham dự quy hoạch cùng thiết kế, gắng đạt tới để thành trì càng kiên cố hơn cùng mỹ lệ. Hắn còn phải đi sứ người tiến về xung quanh châu, tìm kiếm viện trợ hòa hợp làm cộng đồng ứng đối tương lai khiêu chiến. Tại Hoàng Phổ Vân cố gắng dưới, thành trì dần dần khôi phục sinh cơ. Mọi người bắt đầu trùng kiến gia viên, khai khẩn đất hoang, khôi phục sản xuất. Bách tính sinh hoạt tính tích cực cũng tăng cao, đây đối với Hoàng Phổ Vân thống trị cũng là phi thường có lợi. Chương 1207, Vương Tự Đại Kỳ chương 1207, Vương Tự Đại Kỳ Hoàng Phổ Vân biết rõ nhân khẩu tăng trưởng đối với loạn thế tầm quan trọng, bởi vậy tại Liêu Châu thực hành một hệ liệt có khuynh hướng nhân khẩu tăng trưởng chính sách. Những này chính sách bao quát cổ vũ sinh dục, giảm bớt thuế má, khai khẩn đất hoang chờ. Tại những này chính sách khích lệ một chút, Liêu Châu nhân khẩu dần dần tăng trưởng, kinh tế cũng ngày càng phồn vinh. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân cũng biết rõ, nhân khẩu tăng trưởng mang tới không chỉ là chỗ tốt, cũng mang đến một vài vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là nguồn mộ lính. Theo nhân khẩu tăng trưởng, cần nguồn mộ lính cũng càng ngày càng nhiều. Vì giải quyết vấn đề này, Hoàng Phổ Vân bắt đầu ở Liêu Châu thực hành trưng binh chế độ. Hắn quy định, mỗi hộ nhất định phải có một nam tử phục nghĩa vụ quân sự, lấy cam đoan Liêu Châu nguồn mộ lính sung túc. Mặc dù trưng binh chế độ đưa tới một số người bất mãn, nhưng là Hoàng Phổ Vân tin tưởng vững chắc, chỉ có được cường đại quân đội mới có thể bảo vệ Liêu Châu an toàn cùng ổn định. Hoàng Phổ Vân vì đại quân châu trong lòng tràn đầy sầu lo. Phí triều quân cường đại đối với hắn quốc gia tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Vì bảo vệ gia biên, hắn không thể không làm ra một cái chật vật quyết định, thực hành trưng binh chế. Hắn nhớ tới quá khứ thời gian, khi đó bách tính an cư lạc nghiệp, quân châu phồn vinh hưng thịnh. Hắn hy vọng dường nào có thể trở lại lúc kia, nhưng là hiện thực lại làm cho hắn không thể không đối mặt nguy cơ trước mắt. Hắn biết trưng binh chế sẽ cho bách tính mang đến nặng nề gánh vác, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Hoàng Phổ Vân hạ lệnh tại cả nước phạm vi bên trong trưng binh, phàm tuổi tròn 16 tuổi nam tử đều phải triệu tập nhập ngũ. Tin tức này truyền ra về sau, dân chúng lâm vào khủng hoảng cùng bất an bên trong. Rất nhiều gia đình đã mất đi chủ yếu sức lao động, sinh hoạt trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng là vì quốc gia an nguy, bọn hắn không thể không nhịn đau nhức cái, đưa thân nhân của mình trên chiến trường. Tại trưng binh quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân cũng gặp phải rất nhiều khó khăn cùng lực cản. Một vài chỗ bách tính lúc đầu đã gặp phí triều cưỡng chế trưng binh, mượn cơ hội vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, dẫn đến bách tính tiếng oán than dậy đất. Hiện tại coi là đại tướng quân trở về, những ngày an nhàn của bọn hắn đến. Kết quả không nghĩ tới đại tướng quân hiện tại cũng dáng vẻ như vậy trưng binh. Mặc dù Hoàng Phổ Vân trưng binh là có kết sủ của lương, nhưng dân chúng không hiểu rõ những ngày a. Hoàng Phổ Vân biết được về sau, lập tức khôi phục đại quân châu trước kia binh sĩ đồng dạng đãi ngộ, người một nhà có người tham gia quân ngũ, ngoại trừ bản nhân có quân lương bên ngoài, trong nhà còn có phụ cấp, miễn thuế chờ một loạt chính sách. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, bách tính chậm rãi hiểu được Hoàng Phổ Vân khổ tâm, bọn hắn biết Hoàng Phổ Vân không phải một cái lấy bốn phía chinh chiến làm mục đích đại tướng quân. Liêu Châu thế cục dần dần ổn định, cuộc sống của mọi người cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu dưới, quân đội tăng cường biên thành phòng ngự, ngày đêm tuần tra, bảo đảm phía triều quân đội không cách nào lại lần đánh vào. Dân chúng trong thành nhóm đối Hoàng Phổ Vân tràn đầy lòng cảm kích, bọn hắn nhao nhao đưa tới đồ ăn cùng vật tư, để bày tỏ đạt đối quân đội ủng hộ. Hoàng Phổ Vân biết rõ trách nhiệm trọng đại, hắn không chỉ có muốn bảo vệ Liêu Châu an toàn, còn muốn vì bách tính nhóm sáng tạo một cái an định hoàn cảnh sinh hoạt. Tại một lần hội nghị quân sự bên trên, Hoàng Phổ Vân đưa ra một cái kế hoạch to gan, lần nữa chủ động xuất kích, tiến đánh phía triều biên cảnh thành thị, lấy suy yếu bọn hắn thực lực. Kế hoạch này đạt được các tướng lĩnh nhất trí ủng hộ, bọn hắn nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Hoàng Phổ Vân xuất chinh. Trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh quân đội xuất phát. Bọn hắn một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền công chiếm phía triều biên cảnh thành thị. Lần này thắng lợi không chỉ có cổ vũ sĩ khí, cũng làm cho phía triều quân đội đối Liêu Châu quân đội sinh ra e ngại chi tình. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết, chiến tranh còn chưa kết thúc, phía triều quân đội lúc nào cũng có thể sẽ khởi xướng phản kích. Hắn tiếp tục tăng cường quân đội huấn luyện, đề cao sức chiến đấu, vì lần tiếp theo chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Phổ Vân tự mình dẫn đại quân tiến công Vân Châu Châu phủ, ở ngoại vi gặp được các loại cạm bẫy cùng tiểu bí cảnh. Hắn cùng thuật pháp sư ở phía trước vượt mọi chông gai, đối phó phục binh còn có dã thú. Cạm bẫy cùng tiểu bí cảnh để đại quân tiến lên trở nên dị thường gian nan, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ những cạm bẫy này cùng tiểu bí cảnh là địch nhân vì ngăn cản bọn hắn mà thiết trí, nhưng hắn cũng không có lùi bước ý tứ. Hắn cơ trường kiếm trong tay, lần lượt chặt đứt cạm bẫy dây thừng, vì đại quân mở ra một đầu con đường đi tới. Thuật pháp sư nhóm thì tại hậu phương thi triển các loại pháp thuật, vì đại quân cung cấp trợ giúp. Bọn hắn pháp thuật quang mang chiếu sáng toàn bộ chiến trường, để cho địch nhân phục binh không chỗ che thân. Tại Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm dẫn đầu dưới, đại quân dần dần đột phá địch nhân phòng tuyến, hướng về Vân Châu Châu phủ tới gần. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến Vân Châu Châu phủ thời điểm, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to để bọn hắn hành động nhận lấy trở ngại. Mưa to như chú, nhường đường đường trở nên lầy lội không chịu nổi đại quân tốc độ đi tới trở nên dị thường chậm chạp. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt tình huống, trong lòng âm thầm gấp. Hắn biết, nếu như không thể mau chóng đến Vân Châu Châu phủ, bọn hắn cố gắng trước đó liền sẽ phí công nhọc sức. Đúng lúc này, một thuật pháp sư đưa ra một cái đề nghị. Hắn lại, bọn hắn có thể lợi dụng pháp thuật chế tạo ra một cái thông đạo, để đại quân có thể nhanh chóng thông qua. Hoàng Phổ Vân nghe đề nghị này, trong lòng hơi động. Hắn lập tức hạ lệnh để thuật pháp sư nhóm thi triển pháp thuật, chế tạo ra một cái thông đạo. Tại thuật pháp sư nhóm cố gắng dưới, một cái thông đạo rất nhanh liền xuất hiện ở đại quân trước mặt. Hoàng Phổ Vân dẫn theo đại quân dọc theo thông đạo nhanh chóng tiến lên, rốt cục tại mưa to đình chỉ trước đó đạt tới Vân Châu Châu phủ. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy trên cổng thành cờ xí phía trên một cái to lớn vương tự, trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết rõ, đây là Vân Châu quân coi giữ tiêu chí, cũng là bọn hắn kiêu ngạo cùng tín ngưỡng. Hoàng Phổ Vân phái thám tử tiến đến tìm hiểu tình huống, cái này đóng giữ vương tướng quân là người thế nào. Thám tử thay đường núi, tiềm nhập Châu phủ. Thám tử tiến vào Châu phủ thành về sau, âm thầm đánh thẳng dò xét Liêu vừa mới phủ đóng giữ vương tướng quân cụ thể bối cảnh. Nguyên lai vị này vương tướng quân là hàng tướng, hắn nguyên lai tại Khánh Châu quân đội. Vương tướng quân dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hắn trên chiến trường dũng mãnh vô cùng, đã từng xuất lĩnh Khánh Châu quân đội nhiều lần lấy được thắng lợi, thâm thụ Khánh Châu bách tính kính yêu. Nhưng mà, tại một lần cùng phía triều người áo đen quân đội chiến đấu, vương tướng quân đội bị thảm bại, bản thân hắn cũng bị phía triều quân đội tù binh. Gặp hắn là một nhân tài, liền khuyên hắn đầu hàng, cũng hứa lấy quan to lộc hậu vương tướng quân vì bảo toàn tính mạng của mình, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Từ nay về sau, hắn liền trở thành Liêu vừa mới phụ đóng giữ tướng quân. Hoàng Phổ Vân chân mày níu chặt, rơi vào trầm tư. Hắn trong đầu tìm tòi tỉ mỉ lấy liên quan tới Khánh Châu họ vương tướng quân ký ức, nhưng vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tại trong ấn tượng của hắn, trước kia tại Khánh Châu thời điểm, chỉ có hắn họ Vương, cái này đột nhiên xuất hiện họ Vương tướng quân để hắn cảm thấy 10 phần hoang mang. Hắn quyết định xâm nhập điều tra việc này, biết rõ ràng cái này họ Vương tướng quân lai lịch. Hoàng Phổ Vân bắt đầu bốn phía nghe ngóng. Hoàng Phổ Vân hai tay run rẩy cầm kia phần tình báo, con mắt nhìn chằm chằm phía trên danh tự, Vương Vũ Hằng. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, cái tên này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, kia là con của hắn danh tự. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, con của mình làm sao lại trở thành phía triều tướng quân. Hoàng Phổ Vân suy nghĩ trong nháy mắt trở về quá khứ. Hắn nhớ tới nhi tử trước kia từng ly từng tí, nhớ tới thông minh của hắn lanh lợi cùng dũng cảm thiện lương. Tại Khánh Châu tiến vào quân doanh, chậm rãi từ một sĩ binh, từng bước một dựa vào chiến công, làm ngũ trưởng, đội xuất, quân hầu. Hắn vẫn cho là nhi tử sẽ trở thành một cái tướng lãnh ưu tú, có thể vì bách tính làm ra công hiến. Nhưng là hiện tại, hắn lại trở thành địch nhân tướng quân, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng cùng thất vọng. Hoàng Phổ Vân quyết định tự mình đi gặp một lần cái này vương tướng quân, hắn muốn hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn mang theo thân tín, nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới phía triều quân doanh. Khi hắn rốt cục nhìn thấy Vương Vũ Hằng lúc, trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp tình cảm. Vương Vũ Hằng nhìn thấy Hoàng Phổ Vân lúc, cũng lộ ra hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy phụ thân của mình, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hãi náy cùng bất đắc dĩ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem nhi tử, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tại sao phải làm phí triều tướng quân? Ngươi chẳng lẽ quên đi thân phận của mình cùng trách nhiệm sao?" Vương Vũ Hằng cừu hận nhìn xem Hoàng Phổ Vân, hắn thống hận hắn. Hắn coi là lúc trước chính mình cái này phụ thân, một thân một mình biến mất, không lưu lại vị hà nhất câu nói, để Khánh Châu bước đi liên tục khó khăn. Trong lòng của hắn lửa giận thiêu đốt lên, phảng phất muốn đem người trước mắt đốt thành tro bụi. Khánh Châu đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn biết phụ thân rời đi đối Vương Vũ Hằng tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng hắn cũng minh bạch Hoàng Phổ Vân có nỗi khổ tâm riêng của mình. Hắn ý đồ khuyên giải Vương Vũ Hằng, nhưng Vương Vũ Hằng nhưng căn bản nghe không vào. Ngươi tại sao muốn trở về? Vương Vũ Hằng cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ trở về, hết thảy liền có thể xem như chưa từng xảy ra sao? Vương Vũ Hằng đột nhiên lập tức nhớ tới mười mấy năm trước, Khánh Châu bị người áo đen vây công thời điểm, tất cả quân coi giữ liều mạng chống cự, hắn cũng là phân máu một chiến, vẫn là đánh không lại. Kia là một cái đêm khuya, người áo đen giống như thủy triều tuôn hướng Khánh Châu thành. Trên tường thành, quân coi giữ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cũng không sợ. Vương Vũ Hằng đứng tại trên cổng thành, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít người áo đen, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Chiến đấu bắt đầu, người áo đen như lang như hổ nhào về phía tường thành, quân coi giữ nhóm ra sức chống cự. Vương Vũ Hằng cầm trong tay trường kiếm, cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một người áo đen sinh mệnh. Nhưng là, người áo đen nhiều lắm, bọn hắn liên tục không ngừng mà dâng lên đến, quân coi giữ nhóm dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Vương Vũ Hằng nhìn bên cạnh chiến hữu từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy bị phẫn. Hắn biết, trận chiến đấu này bọn hắn khả năng không cách nào thắng lợi, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Hắn cơ trường kiếm, tiếp tục cùng người áo đen chiến đấu, thẳng đến hắn cũng thân chịu trọng thương, ngã xuống trên tường thành. Loại kia tuyệt vọng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, hắn hận cha mình đột nhiên biến mất, không có để lại một câu. Trong lòng của hắn khi đó liền lưu lại cừu hận, cho nên thương thế tốt lên về sau, hắn liền gia nhập người áo đen. Lấy đó đối với mình phụ thân bất mãn cùng cừu hận. Hoàng Phổ Vân trầm mặc không nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Hắn biết mình rời đi cho Khánh Châu thậm chí Đại Quân Châu mang đến thống khổ to lớn, nhưng hắn hiện tại rất không biết làm sao nhìn xem con của mình. Ta sẽ đền bù lỗi lầm của ta, lúc trước ta cũng không phải là cố ý lui trốn. Hoàng Phổ Vân rốt cục mở miệng nói ra, vậy ngươi có thể hay không đi theo ta trở về? Hoàng Phổ Vân thăm dò tính hỏi một chút, hắn nhìn ra được Vương Vũ Hằng đối Vương Vũ Hằng cười lạnh một tiếng, hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi cho rằng đây là dễ dàng như vậy sao? Ngươi rời đi nhiều năm như vậy, chúng ta kinh lịch nhiều ít cực khổ, ngươi biết không? Hoàng Phổ Vân cúi đầu xuống, hắn không cách nào phản bác Vương Vũ Hằng. Hắn biết mình rời đi là một sai lầm, nhưng hắn cũng hy vọng có thể đạt được người nhà tha thứ. Ta sẽ dùng hành động của ta để chứng minh thành ý của ta. Hoàng Phổ Vân nói, mời cho ta một cái cơ hội. Vương Vũ Hằng nhìn xem Hoàng Phổ Vân, lửa giận trong lòng cũng không lắng lại. Hắn nhớ tới lúc trước hắn cùng mình thủ hạ, bị người áo đen đuổi đến không chỗ có thể trốn, giống như chó nhà có tang, còn có vết thương trên người đau nhức, tăng thêm trên tinh thần tra tấn, không phải mấy câu có thể tha thứ. Tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Vương Vũ Hằng ngoài miệng nói, nhưng trong lòng oán khí vẫn là không có biến mất. Nhưng ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Kỳ thật Vương Vũ Hằng cũng không tín nhiệm Hoàng Phổ Vân, hắn chỉ là qua loa trả lời phụ thân của mình. Vương Vũ Hằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn tỉ mỉ an bài hết thảy, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện tiến vào nơi này. Nhưng mà, phụ thân của hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng hoang mang. Hắn không có nhìn thấy phụ thân vui vẻ, ngược lại đang suy nghĩ hắn là thế nào vào thành tới. Hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại an bài của mình, kiểm tra phải chăng có bất kỳ lỗ thủng hoặc sơ sẩy. Hắn nghĩ đến chờ trước mắt cái này cái gọi là phụ thân sau khi đi, nhất định phải một lần nữa kiểm tra an bài của mình chỗ nào xuất hiện lỗ thủng. Vương Vũ Hằng mặt không thay đổi nhìn xem phụ thân bóng lưng rời đi, trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng. Hắn suy đoán, phụ thân đến chỉ là đến dò đường, cũng không phải là thực tình đến nhận hắn, bằng không lúc này mới đến gặp nhau, sớm làm gì đi. Chờ Hoàng Phổ Vân vừa đi, Vương Vũ Hằng lập tức triệu tập thủ hạ tướng lĩnh, bắt đầu kiểm tra các nơi thành phòng. Hắn tự mình leo lên tường thành, cẩn thận quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha vị hà nhất cái khả năng tồn tại lỗ thủng. Tăng cường cửa thành phòng thủ, gia tăng tuần tra số lần. Vương Vũ Hằng ra lệnh, tại trên tường thành thiết trí càng nhiều cạm bẫy, để phòng địch nhân tiến công. Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu dựa theo Vương Vũ Hằng chỉ thị đi chấp hành. Vương Vũ Hằng thì tiếp tục tại trên tường thành dò xét, trong lòng tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Hắn biết, địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thám tử trở về lại báo cáo lại, Vân Châu quân coi giữ sĩ khí dâng cao, chuẩn bị đầy đủ, trên cổng thành công sự phòng ngự so trước đó về kiên cố. Hoàng Phổ Vân nghe, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn biết, lần này tiến công sẽ phi thường gian nan. Nhưng là, hắn cũng biết, hắn không thể lùi bước. Hắn nhất định phải cầm xuống Vân Châu châu phủ, mới có thể thực hiện dã tâm của hắn cùng mục tiêu. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, trong lòng mười phần mâu thuẫn. Vân Châu châu phủ là hắn lần này chinh chiến mục tiêu trọng yếu, nhất định phải cầm xuống, bằng không hắn kế hoạch đem nhận trọng đại ảnh hưởng. Nhưng mà, quân coi giữ tướng lĩnh lại là hắn mất tích nhiều năm đại nhi tử, cái này khiến hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn nhớ tới nhiều năm trước cùng nhi tử phân biệt nguyên do, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tưởng niệm. Hắn biết nhi tử là một cái trung thành dũng cảm người, biến thành cái dạng này cùng mình cũng có rất lớn quan hệ. Chương 1208, người quen Bách Linh. Chương 1208, người quen Bách Linh. Hoàng Phổ Vân chuẩn bị lần nữa tự mình tiến về Vân Châu châu phủ, cùng nhi tử gặp mặt. Hắn hy vọng có thể thuyết phục nhi tử từ bỏ chống lại, gia nhập hắn trận doanh. Nhưng là, hắn cũng biết đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, lại có thể bảo hộ nhi tử an toàn. Trước khi đến Vân Châu châu phủ trên đường, Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Hắn không biết chờ đợi hắn sẽ là hay là, nhưng là hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hoàng Phổ Vân không tưởng được, vừa tới đến châu phủ ngoài thành, cũng cảm giác được hiện tại châu phủ ngoài thành cạm bẫy so với lần trước đến càng nhiều, độc ác hơn. Hắn lắc đầu, không nghĩ tới con trai mình một lần nữa an bài cạm bẫy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi từng cái cạm bẫy, hướng về châu phủ thành đi đến. Đột nhiên, một trận tiếng la giết truyền đến, chỉ gặp một đám người áo đen từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Hoàng Phổ Vân vây quanh ở giữa. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên, biết mình chúng mai phục. Hắn hít sâu một hơi, rút ra bội kiếm, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Người áo đen nhao nhao cơ vũ khí, hướng Hoàng Phổ Vân công tới. Hoàng Phổ Vân không sợ hãi chút nào, hắn thi triển ra tuyệt kỹ của mình, kiếm như du long, thân hình như quỷ mị, tại trong hắc ý nhân thời gian xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong lúc nhất thời, người áo đen bị giết đến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Liên ở Hoàng Phổ Vân cho là mình đã thoát khỏi thời điểm nguy hiểm, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ phía sau hắn đánh tới. Hoàng Phổ Vân không kịp trốn tránh, bị bóng đen đánh trúng sau lưng, té ngã trên đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện mình đã bị trọng thương. Hoàng Phổ Vân đột nhiên ngã xuống đất, hắn biết mình tụ thương. Vẫn là hắn chủ quan, hẳn là phát công hộ thể. Bất quá lúc này đã chậm, hắn giống như trông thấy một cái bóng đen chiều hắn đánh tới, hắn muốn dãy rủa lại phát hiện mình đã không có khí lực. Bóng đen càng ngày càng gần, hắn rốt cục thấy rõ ràng, là cựu nhân của hắn Hắc Sát. Vương Phổ Vân, ngươi rốt cục rơi vào trong tay ta. Hắc Sát đắc ý cười. Ngươi là thế nào lại tới đây? Hoàng Phổ Vân suy yếu hỏi. Ừ, muốn trách thì trách chính ngươi lúc trước quá nhẫn tâm, hắn bụng trộm trốn đi, để chúng ta những người này thay ngươi đi cản những cái kia tai nạn. Ta cho là ngươi sẽ không xuất hiện rồi. Hắc Sát nói, giơ lên trong tay kiếm. Chờ một chút. Hoàng Phổ Vân muốn nói cái gì, nhưng là Hắc Sát đã không cho hắn cơ hội, một kiếm đâm về phía trái tim của hắn. Đúng lúc này, một cái nữ tử áo trắng xuất hiện tại Hoàng Phổ Vân trước mặt. Tay nàng cầm trường kiếm, dáng người thướt tha, tựa như tiên tử hạ phàm. Nữ tử áo trắng nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Nàng nhẹ nhàng đỡ dậy Hoàng Phổ Vân, nói ra, ngươi đã thụ thương, đừng lại xính cứng rồi. Đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn. Hoàng Phổ Vân nhìn xem nữ tử áo trắng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tín nhiệm cảm giác. Hắn nhẹ gật đầu, đi theo nữ tử áo trắng rời đi chiến trường. Đương Hoàng Phổ Vân tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện hắn tại một tòa trong miếu đổ nát. Nữ tử áo trắng chính chịu đựng thứ gì, một cỗ nồng đậm hương vị tràn ngập trong không khí. Hắn ý đồ ngồi xuống, nhưng thân thể lại như bị khối trì ngăn chặn đồng dạng nặng nề. Ngươi đã tỉnh. Nữ tử áo trắng xoay đầu lại, nhìn xem hắn nói. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là trong núi thanh tuyền. Hoàng Phổ Vân há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng hết hầu lại như bị hỏa thiêu đồng dạng đau đớn. Nữ tử áo trắng tựa hồ nhìn ra khốn cảnh của hắn, nàng đi đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn một bát nước. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận nước, uống một hơi cạn sạch. Nước thanh lương để hắn cảm thấy một tia thoải mái dễ chịu, nhưng thân thể đau đớn lại như cũ tồn tại. Ngươi thụ một điểm tổn thương, cần nghỉ ngơi. Nữ tử áo trắng nói, ta đã cho ngươi nhịn giải dược, nhưng cần một chút thời gian mới có thể có hiệu lực. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, hắn cảm kích nhìn xem nữ tử áo trắng. Hắn không biết mình vì sao lại trúng độc, cũng không biết tại sao mình lại ở chỗ này. Nhưng hắn biết, nữ tử áo trắng cứu được mệnh của hắn. Cảm ơn ngươi. Hắn nói. Nữ tử áo trắng mỉm cười, nói ra, không cần cảm ơn. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Hoàng Phổ Vân nhắm mắt lại, hắn cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nặng nặng. Hắn biết, hắn cần nghỉ ngơi. Hắn tin tưởng, nữ tử áo trắng sẽ chiếu cố tốt hắn. Hoàng Phổ Vân mất tích, để chú đóng ở Vân Châu Châu phủ ngoài thành đại quân lâm vào trong khủng hoảng. Các tướng lĩnh lo lắng tụ tập cùng một chỗ, thương thảo bước kế tiếp hành động. Trong doanh trướng bầu không khí ngưng trọng, đám người sắc mặt sầu lo. Một vị tướng lĩnh đứng dậy, phá vỡ trầm mặc, Hoàng Phổ tướng quân mất tích, chúng ta đã mất đi chủ tâm cốt. Bây giờ là tiến là lui, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Một vị khác tướng lĩnh cau mày nói ra, thế nhưng là, chúng ta không rõ ràng Hoàng Phổ tướng quân thương thế như thế nào, cũng không biết hắn còn sống hay không. Nếu như tùy tiện tiến lên, có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Đám người nhao nhao gật đầu, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một thám tử vội vàng chạy vào doanh trướng, mang đến một tin tức, bẩm báo các vị tướng quân, chúng ta ở ngoài thành phát hiện một chút vết máu cùng đánh nhau vết tích, nhưng không có tìm được Hoàng Phổ tướng quân thân ảnh. Tin tức này để lòng của mọi người tình càng thêm nặng nề. Bọn hắn biết rõ, Hoàng Phổ Vân sinh tử quan hệ đến toàn bộ quân đội vận mệnh. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, các tướng lĩnh cuối cùng quyết định, trước phái ra một chi tiểu đội đi tìm Hoàng Phổ Vân hạ lạc, đồng thời đại quân nguyên địa chờ lệnh, bảo trì cảnh giác. Bọn hắn hy vọng có thể mau chóng tìm tới Hoàng Phổ Vân, để làm ra bước kế tiếp quyết sách. Vân Châu Châu phủ thành, một tòa thành thị phồn hoa, nơi này chính là Vương Vũ Hằng phạm vi thế lực. Tại Châu phủ thành một tòa hào hoa phủ đệ bên trong, Vương Vũ Hằng đang ngồi ở trong thư phòng, nghe thủ hạ báo cáo. "Chủ nhân, Hoàng Phổ Vân đã thụ thương, chúng ta bóng đen cao thủ thành công hoàn thành nhiệm vụ." Thủ hạ cung kính nói. Vương Vũ Hằng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, hắn hận thấu phụ thân của mình Hoàng Phổ Vân. Nhiều năm qua, hắn một mực sống ở Hoàng Phổ Vân bóng ma dưới, bị hắn vô tình vứt bỏ, một mực là nội tâm của hắn một cây gai. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội để Hoàng Phổ Vân nhìn, hắn căn bản không phải là đối thủ của mình. Nghe được Hoàng Phổ Vân thụ thương, một điểm không có lo lắng, ngược lại còn có một số tự hào cảm giác. "Làm tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân nhất cử nhất động, có cái gì tình huống tùy thời hướng ta báo cáo." Vương Vũ Hằng nói. "Vâng, chủ nhân." Thủ hạ đáp, sau đó lui xuống. Vương Vũ Hằng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lòng tràn đầy tự tin và chờ mong. Hắn biết, đây chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên, tiếp xuống, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Hắn muốn để Hoàng Phổ Vân biết, hắn mới thật sự là cường giả, không còn kỳ vọng ai đến bảo vệ mình. Hắn muốn để tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Về sau, Vương Vũ Hằng quy hàng phí triều về sau, Phí Triều là một cái thế lực cường đại, có được đông đảo cao thủ cùng tài nguyên. Để chứng minh hắn, hắn mai danh nhận tích, gia nhập Phí Triều quân đội. Tại trong quân đội, Vương Vũ Hằng nương tựa theo thực lực của mình cùng tài hoa, rất nhanh liền đạt được cấp trên thưởng thức. Hắn từng bước một tấn thăng, cuối cùng trở thành một tướng quân. Vương Vũ Hằng trở thành tướng quân về sau, về lợi dụng thân phận tiện lợi, tiếp xúc đến tế tự. Hắn lại bắt đầu tu luyện tế tự hết thảy, hắn có được tốt đẹp thiên phú, rất nhanh liền siêu việt rất nhiều đồng môn. Pháp lực của hắn càng ngày càng cao mạnh, dã tâm của hắn cũng càng lúc càng lớn. Hắn không cam tâm chỉ làm một cái tướng quân, hắn muốn trở thành một cái vương giả, nghĩ làm đại vũ triều chúa tể giả. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ ít Vân Châu Châu phủ một cái quân coi giữ tướng lĩnh, nhưng hắn trong lòng đã sớm có hoàn chỉnh kế hoạch. Hắn có ý thức âm thầm cấu kết một chút đối hiện trạng bất mãn thế lực, đưa ra một trận phản loạn. Hắn lợi dụng tế tự pháp thuật, chế tạo một chút giả tượng, mê hoặc nhân dân. Hắn về đón mua một chút cung đình nội bộ nhân viên, vì hắn cung cấp tình báo cùng ủng hộ. Cho nên Hoàng Phổ Vân xuất hiện cũng không có động dao quyết tâm của hắn, về cho rằng Hoàng Phổ Vân xuất hiện cản trở hắn con đường đi tới. Hoàng Phổ Vân khẳng định là không biết những này, hắn vẫn một mực đang vì lúc trước hắn bên trên Thiên Sơn quyết định hối hận cùng ấy nấy, chính là cái này quyết định mới khiến cho Nhi Tử đầu nhập vào đến Phí Triều cái kia trận doanh. Mấy ngày về sau, Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Bách Linh kia mặt mũi quen thuộc. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ lòng cảm kích, nếu không phải Bách Linh kịp thời xuất hiện, hắn chỉ sợ sớm đã mệnh tang bóng đen nhân thủ. Bách Linh mang trên mặt lo lắng cùng lo lắng, nàng nhẹ nhàng đỡ dậy Hoàng Phổ Vân, hỏi thăm thương thế của hắn. Hoàng Phổ Vân cảm kích nhìn xem nàng, nói ra: "Bách Linh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đã chết." Bách Linh mỉm cười, nói ra: "Ngươi ta ở giữa, không cần phải nói tạm. Chỉ là bóng đen kia người đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn đối ngươi hạ độc thủ như vậy?" Hoàng Phổ Vân nhíu mày, suy tư nói ra: "Ta cũng không biết bóng đen kia người thân phận, nhưng hắn võ công cực cao, mà lại tựa hồ đối với ta có hận thù rất sâu sắc." Hoàng Phổ Vân nói cho Bách Linh, hắn chỉ là muốn vào Châu phủ tìm con trai mình Vương Vũ Hằng hảo hảo tâm sự, để hắn mở cửa thành ra, để cho mình quân đội đi vào. Bách Linh đầu tiên là hơi kinh ngạc, cái này Vương Vũ Hằng lại là Hoàng Phổ Vân nhi tử. Cái này cũng rất bình thường, lúc trước Vương Vũ Hằng tại Khánh Châu tiến vào quân doanh, là không có mấy người biết đến. Sau đó nói cho Hoàng Phổ Vân, cái này Vương Vũ Hằng vô cùng lợi hại, không chỉ có võ công cao cường, mang binh cũng rất có một bộ. Trọng yếu nhất chính là, hắn thuật pháp đẳng cấp tại Phí Triều tế tự bên trong cũng là xếp hàng đầu. Hoàng Phổ Vân phi thường cảm thán, không nghĩ tới con trai mình thế mà lợi hại như vậy, bất quá nàng hiện tại ở vào hắn mặt đối lập, lập tức lại trầm thấp không ít. Hoàng Phổ Vân lần nữa nhìn về phía Bách Linh, giống như mười mấy năm qua, tuế nguyệt tại trên mặt của nàng không có để lại một điểm vết tích. Hoàng Phổ Vân lại hỏi Hồng Mộc Sâm, Bách Linh cảm xúc lập tức sa sút xuống dưới. Nàng khe khẽ thở dài, nói ra, Hồng Mộc Sâm hắn đã không tại nhân thế. Hoàng Phổ Vân chấn động trong lòng, khó có thể tin mà nhìn xem Bách Linh. Hắn nhớ tới đã từng cùng Hồng Mộc Sâm cùng nhau từng ly từng tí, những cái kia cùng một chỗ nam trinh bắt chiến thời gian phảng phất còn tại trước mắt. Bách Linh trong mắt lóe ra lệ quang, nàng chậm rãi giảng thuật Hồng Mộc Sâm tao ngộ. Nguyên lai, mấy năm trước, Hồng Mộc Sâm vì bảo hộ Khánh Châu Châu phủ, cùng người áo đen triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, hắn bất hạnh thân chịu trọng thương, rời đi thế giới này. Hoàng Phổ Vân yên lặng nghe, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Hắn nói cho Bách Linh, nhất định phải vì Hồng Mộc Sâm báo thù, để bọn hắn vì mình hành vi trả giá đắt. Bách Linh nhìn xem Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Nàng biết, Hoàng Phổ Vân nhất định sẽ vì Hồng Mộc Sâm lấy lại công đạo. Bởi vì Hồng Mộc Sâm từ đầu đến cuối đều là ủng hộ cái này đại tướng quân, dù cho về sau Hoàng Phổ Vân đi không từ giã đi Thiên Sơn, Hồng Mộc Sâm cũng cho là hắn có cái gì đại sự muốn làm, mới bí mật rời đi. Hoàng Phổ Vân hỏi Bách Linh, nàng vì cái gì không tại Khánh Châu, mà xuất hiện tại Vân Châu. Bách Linh nói cho Hoàng Phổ Vân, tự mình tu luyện gặp bình cảnh, không thể đi lên. Cho nên hắn ra tìm một khối linh khí sung túc địa phương. Hoàng Phổ Vân nghe Bách Linh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động. Hồng Mộc Sâm đối với mình vẫn luôn là trung thành không hai. Hắn nhìn xem Bách Linh kia linh động hai con người, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải trợ giúp Bách Linh tìm tới càng có nhiều linh khí địa phương. Hoàng Phổ Vân nằm trong động, hồi tưởng lại trước đó tại Vân Châu Châu phủ ngoài thành một màn, trong lòng âm thầm may mắn. Lúc ấy, hắn đang bị bóng đen người công kích, hắn không địch lại, thủ thương ngã xuống đất. Liên ở hắn cho là mình bỏ mạng ở hoàng tuyển thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp xuất hiện, trong nháy mắt cứu đi chính mình. Hoàng Phổ Vân nói cho Bách Linh, quân vừa mới phủ nhà mình phía sau sơn động. Trong sơn động tràn ngập linh khí nồng nặc, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Hoàng Phổ Vân mỉm cười nói, nơi đó chính là ta đột phá địa phương, ta tin tưởng ngươi ở chỗ này tu luyện cũng nhất định sẽ có thu hoạch. Hoàng Phổ Vân không có một chút giấu giếm, bởi vì lúc trước tự mình tu luyện thuật pháp Bách Linh chính là người dẫn đường, hiện tại nàng lần nữa cứu mình. Bách Linh rất là cảm kích nhìn Hoàng Phổ Vân, hắn tìm kiếm linh khí địa phương đã có mấy năm lâu, nàng đi khắp rất nhiều châu, đều không có tìm được. Xem ra đây hết thảy đều là cơ duyên, hắn lần này trong lúc vô tình cứu được Hoàng Phổ Vân, lại đổi lấy một cái tu luyện nơi tốt. Hoàng Phổ Vân cho là mình thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm, liền cùng Bách Linh cáo biệt, chính hắn biết không quay lại đi, quân tâm liền sẽ loạn. Vậy mình xuất chinh lần này liền tuyên cáo thất bại. Hoàng Phổ Vân trở lại quân doanh về sau, các tướng sĩ nhao nhao xuống tới, lo lắng hỏi thăm thương thế của hắn. Bởi vì bọn hắn nghe được Châu phủ trong thành trắng trận tuyên dương địch tướng Hoàng Phổ Vân đã bị tru sát. Các tướng sĩ mặc dù không tin những ngày lời đồn, nhưng Hoàng Phổ Vân không xuất hiện, hắn vẫn là rất lo lắng. Bây giờ thấy Hoàng Phổ Vân trở về, bọn hắn làm sao không cao hứng đâu. Hắn mỉm cười hướng mọi người biểu thị mình đã không có gì đáng ngại, để đám người không cần phải lo lắng. Ban đêm, Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại doanh trướng bên ngoài, nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhớ tới cùng với Bách Linh từng ly từng tí, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Còn có cũng không biết Bách Linh đi Quân Châu không có, không biết nàng hiện tại thuật pháp đã đạt tới cảnh giới gì. Hoàng Phổ Vân còn nghĩ tới Bách Tiên, không biết nàng hiện tại thế nào. Từng đoạn hồi ức dâng trào mà tới. Đúng lúc này, một tên binh lính đến đây báo cáo, lại quân địch có mới động tĩnh. Hoàng Phổ Vân lập tức thu hồi suy nghĩ, vui đầu vào khẩn trương chiến đấu chuẩn bị bên trong. Bách Linh một đường phi nhanh, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Nàng nghĩ đến đại tướng quân, cái sơn động kia tràn đầy linh khí, có lẽ có thể làm cho nàng tu hành nâng cao một bước. Rốt cục, nàng đi tới Quân Châu, tìm được cái sơn động kia. Cửa hang bị rậm rạp thảm thực vật che giấu, lộ ra thập phần thần bí. Bách Linh cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động, lập tức cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Nguyên lai đại tướng quân thật không có nói sai. Bách Linh lẩm bẩm lầu bầu nói, bởi vì Hồng Mộc Sâm nguyên nhân, nàng vẫn là quen thuộc gọi Hoàng Phổ Vân đại tướng quân. Chương 1209, không phải phụ thân đối thủ. Chương 1209, không phải phụ thân đối thủ. Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh tại trong doanh trướng, ánh mắt nhìn chăm chú trên bản đồ nhi tử Trô đóng giữ thành trì. Nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, không biết nên lựa chọn ra sao. Công mang ý nghĩa hắn đem cùng mình nhi tử trên chiến trường sử dụng bạo lực, đây là hắn không nguyện ý nhất đối mặt tình huống. Hắn biết rõ chiến tranh tàn khốc, một khi khai chiến, sinh tử khó liệu, hắn có thể sẽ mất đi con của mình. Lẽ qua, mặc dù có thể phòng ngừa phụ tử tương tàn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn muốn từ bỏ một cái chiến lược yếu địa, có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Mà lại, làm như vậy cũng sẽ để bộ hạ của hắn đối với hắn sinh ra chất vấn, cho là hắn bởi vì tư tình mà không để ý đại cục. Hoàng Phổ Vân lâm vào thật sâu trong trầm tư, tay của hắn chăm chú nắm thành quả đấm, trong lòng mâu thuẫn để hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Hắn biết, vô luận hắn làm ra lựa chọn như thế nào, đều đem đứng trước to lớn khó khăn cùng tiêu chiến. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân vẫn là quyết định lách qua nhi tử đóng giữ thành trì. Hắn biết rõ hắn gánh vác trọng đại trách nhiệm, không thể bởi vì một cái nhân tình cảm giác mà ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Hắn tin tưởng, nhi tử cũng sẽ lý giải quyết định của hắn, bởi vì hắn quá nghĩ nhi tử từ bỏ phí chiều hết thảy, trở lại bên cạnh mình. Hoàng Phổ Vân hạ lệnh quân đội cải biến tuyến đường hành quân, lách qua thành trì. Hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng nhi tử có thể bình an vô sự, cũng hy vọng trận chiến tranh này có thể sớm ngày kết thúc, để cho người ta dân vượt qua hòa bình sinh hoạt. Vương Vũ Hằng đứng tại trên cổng thành, nhìn qua Hoàng Phổ Vân dẫn đầu quân đội chậm rãi vòng qua hắn khu vực phòng thủ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường. Trong lòng của hắn thầm cười nhạo Hoàng Phổ Vân nhát gan, cho là hắn không dám tấn công chính diện hắn chỗ thủ vệ thành trì. Hừ, Hoàng Phổ Vân, ngươi cũng bất quá như thế. Vương Vũ Hằng tự nhủ, hắn vẫn là gọi thẳng cha mình kỳ danh. Ngươi cho rằng lách qua ta khu vực phòng thủ liền có thể phòng ngừa cùng ta chính diện giao phong sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn quay người đi hạ thành lâu, đối các binh sĩ la lớn, mọi người nghe cho kỹ, Hoàng Phổ Vân tên kia sợ hãi, không dám tiến đánh chúng ta thành trì. Chúng ta phải tăng cường phòng thủ, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Các binh sĩ cùng kêu lên hưởng ứng, sĩ khí dâng cao. Bọn hắn nhao nhao công việc lưu bù lên, chuẩn bị nên đón khả năng đến chiến đấu. Nhưng mà, Vương Vũ Hằng cũng không biết, Hoàng Phổ Vân lách qua cũng không phải là bởi vì sợ, mà là có khác nguyên lý do. Hoàng Phổ Vân cũng không biết Đạo Châu phủ thành trên tường Vương Vũ Hằng nghĩ như thế nào, hắn mang theo quân đội hướng phía Vân Châu mặt khác một tòa thành trì mà đi. Vương Vũ Hằng gọi là một cái đắc ý, hắn đứng tại trên tường thành, nhìn xem Hoàng Phổ Vân quân đội đi xa, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn cảm thấy mình đã thành công ngăn trở Hoàng Phổ Vân tiến công, bảo vệ Vân Châu châu phủ an toàn. Vương Vũ Hằng đứng tại Vân Châu trên cổng thành, nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn tỉ mỉ bày ra nhiều năm, muốn độc chiếm toàn bộ Vân Châu, lại đánh vào Hoa Châu, thực hiện dã tâm của mình. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân xuất hiện lại phá vỡ kế hoạch của hắn, để cố gắng của hắn nước chảy về biển đông. Hắn nhớ tới hắn đã từng vì cái mục tiêu này trôi nỗ lực hết thảy, những ngày kia đêm vất vả thời gian, những cái kia không từ thủ đoạn hành vi, đều chỉ vì có thể thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều trở nên xa không thể chạm. Vương Vũ Hằng nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Hoàng Phổ Vân trả giá đắt. Hắn quyết định một lần nữa chế định kế hoạch, tìm kiếm Hoàng Phổ Vân nhược điểm, sau đó nhất cử đánh bại hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện mục tiêu của mình. Vương Vũ Hằng chăm chú nhìn trên bản đồ Hoàng Phổ Vân tuyến đường hành quân, trong lòng tràn đầy đấu trí. Hắn biết, Hoàng Phổ Vân là một cái cường đại đối thủ, mà không còn là phụ thân của mình, không thể phớt lờ. Mặc dù Hoàng Phổ Vân lựa chọn lách qua hắn chủ sở, không có công thành, mà Vương Vũ Hằng quyết định khai thác chủ động xuất kích sách lược, xáo trộn Hoàng Phổ Vân kế hoạch, tận lực để hắn rời khỏi Vân Châu. Vương Vũ Hằng triệu tập các tướng lãnh của hắn, thương thảo tác chiến phương án. Bọn hắn cẩn thận nghiên cứu địa hình cùng quân địch bố trí, chế định một cái kỹ càng tiến công kế hoạch. Vương Vũ Hằng quyết định phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, vây quanh Hoàng Phổ Vân hậu phương, tiến hành tập kích. Đồng thời, hắn về an bài một chi bộ đội khác ở chính diện đánh nghi binh, hấp dẫn Hoàng Phổ Vân lực chú ý tại một cái đêm khuya tối thui, Vương Vũ Hằng bộ đội lặng lẽ xuất phát. Bọn hắn dọc theo đường núi tiến lên, tránh đi Hoàng Phổ Vân đội tuần tra. Trải qua mấy giờ hành quân, bọn hắn rốt cục đạt tới Hoàng Phổ Vân hậu phương. Vương Vũ Hằng ra lệnh một tiếng, bộ đội phát khởi đột nhiên tập kích. Quân địch bị đánh đến trở tay không kịp, lâm vào hỗn loạn. Hoàng Phổ Vân biết được hậu phương lọt vào tập kích, vội vàng triệu hồi bộ đội tiến hành tiếp viện. Nhưng lúc này, Vương Vũ Hằng chính diện bộ đội cũng phát khởi công kích mãnh liệt. Hoàng Phổ Vân lâm vào hai mặt giáp công cuốn cảnh, bộ đội của hắn bắt đầu tan tác. Hoàng Phổ Vân mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia mặt tung bay đại kỳ, phía trên vương chữ phảng phất là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Thân thể của hắn khẽ run, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sao lại thế? Thế nào lại là ngươi? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Con của hắn, Hắn đã từng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, mặc dù đằng sau có chút hiểu lầm, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà mang theo quân đội tiến công chính mình. Hắn đã từng đối với nhi tử ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể kế thừa chính mình sự nghiệp, trở thành một vĩ đại tướng lĩnh. Nhưng là hiện tại, con của hắn trở thành hắn địch nhân. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn hối hận chính mình lúc trước đi Thiên Sơn trước đó không có cùng bọn hắn nói rõ ràng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã quá muộn. Con của hắn đã mang theo quân đội đi tới trước mặt hắn, chuẩn bị cùng hắn quyết nhất tử chiến. Hoàng Phổ Vân biết, mình đã không có đường lui. Hắn nhất định phải đối mặt con của mình, vì mình vinh dự cùng tôn nghiêm mà chiến. Hoàng Phổ Vân thân mang chiến giáp, tư thế hiên ngang, hắn cưỡi tại cao lớn trên chiến mã, chậm rãi đi vào trước trận. Ánh mắt của hắn kiên định mà tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn qua đối diện quân đội dẫn đầu đại tướng, kia là con của hắn. Hàng con a, ngươi vì sao muốn cùng vi phụ binh qua gặp nhau? Hoàng Phổ Vân la lớn, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đối diện đại tướng nhìn xem phụ thân của mình, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Hoàng Phổ Vân đại tướng quân, ta có sứ mệnh của ta cùng trách nhiệm, giống như ngươi đồng dạng. Thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên quyết. Hoàng Phổ Vân thở dài, chẳng lẽ cha con chúng ta ở giữa liền không có khác biện pháp giải quyết sao? Nhất định phải trên chiến trường đánh nhau chết sống. Đại tướng trầm mặc một lát, sau đó nói ra, đại tướng quân, trước trận không có phụ tử, chỉ có đối thủ, nhưng ta cũng là một quân nhân. Ta nhất định phải vì quốc gia của ta cùng nhân dân mà chiến. Hoàng Phổ Vân lắc đầu bất đắc dĩ, tốt à, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trên chiến trường phân cao thấp. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, vô luận kết quả như thế nào, ngươi mãi mãi cũng là con của ta. Hoàng Phổ Vân mặc dù nói như vậy, nhưng là Vương Vũ Hằng một điểm không hề động cho dáng vẻ, vẫn là đồng dạng lạnh như băng nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Nói xong, Hoàng Phổ Vân quay người về tới quân đội của mình bên trong, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Đại quân quân đội trước trận, bầu không khí ngưng trọng. Các tướng sĩ đứng bình tĩnh, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Đại quân quân đội các tướng sĩ cũng không khỏi cảm thán. Bọn hắn không nghĩ tới, trận chiến đấu này lại là phụ tử giao đấu. Trong lúc nhất thời, trước trận tràn ngập một cỗ phức tạp cảm xúc. Hoàng Phổ Vân vung tay lên, trận phía sau thuật pháp sư đi lên trước. Bọn hắn lập tức hướng đối diện phía chiều quân đội khởi xướng tiến công. Đối diện Vương Vũ Hằng cũng lập tức kết ấn tiếp chiêu. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường pháp thuật quang mang lấp lóe, song phương thuật pháp sư nhóm thi triển ra các loại cường đại pháp thuật, hỏa cầu, băng truy, lôi điện đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh chói lọi quang ảnh. Phía chiều quân đội đám binh sĩ dưới sự chỉ huy của Vương Vũ Hằng, chặt chẽ phối hợp với thuật pháp sư nhóm công kích, bọn hắn cơ vũ khí, anh dũng hướng về phía trước, cùng Hoàng Phổ Vân quân đội triển khai kịch liệt chém giết. Hoàng Phổ Vân thấy tình thế không ổn, tự mình xuất lĩnh một đội binh lính tinh nhuệ xông về Vương Vũ Hằng. Vương Vũ Hằng không sợ hãi chút nào, hắn đón nhận Hoàng Phổ Vân, hai người triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Bọn hắn pháp thuật đụng vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh, binh lính chung quanh nhóm đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Tại hai người trong lúc chiến, Hoàng Phổ Vân dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn nhắm ngay thời cơ, thi triển ra một cái cường đại pháp thuật, đem Vương Vũ Hằng đánh lui mấy bước. Vương Vũ Hằng trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn vốn cho là hắn tại thuật pháp bên trên tạo nghệ đã khá cao, đủ để cùng phụ thân Hoàng Phổ Vân phân cao thấp. Nhưng mà, sự thật trước mắt lại làm cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ thực lực của mình. Hoàng Phổ Vân thuật pháp thi triển đến hành vân lưu thủy, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, phản phất trải qua thiên truy bách luyện. So sánh dưới, Vương Vũ Hằng thuật pháp mặc dù cũng rất có uy lực, nhưng ở kinh nghiệm thực chiến bên trên chênh lệch lại rõ ràng. Mười mấy cái hiệp xuống tới, Vương Vũ Hằng cũng cảm giác sắp không chống đỡ được nữa, hắn lập tức hướng phía sau tế tự cầu viện. Tế tự trông thấy Vương Vũ Hằng hướng mình cầu viện, hắn lập tức một cái bay lên không gia nhập chiến đấu. Chỉ gặp tế tự hai tay tế tự trông thấy Vương Vũ Hằng hướng mình cầu viện, hắn lập tức một cái bay lên không gia nhập chiến đấu. Chỉ gặp tế tự pháp trượng bung lên, hướng thẳng đến Hoàng Phổ Vân đánh tới. Hoàng Phổ Vân thân hám trùng đây, lại như cũng mặt không đổi sắc. Hắn dáng người mạnh mẽ, chiêu thức lăng lệ, lấy một địch hai, lại vẫn thành thạo điêu luyện. Vương Vũ Hằng cùng tế tự thấy thế, trong lòng thầm giật mình, trên tay thế công lại càng phát ra ngon độc. Vương Vũ Hằng sử xuất tất cả vũ liếng, mỗi một chiêu đều thẳng đến Hoàng Phổ Vân yếu hại, hắn không thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Tế tự thì tại một bên tùy thời mà động, tìm kiếm lấy Hoàng Phổ Vân sơ hở, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Hoàng Phổ Vân dần dần cảm thấy có chút phí sức, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng, ương ngạnh chống cự lại hai người công kích. Trong lòng của hắn minh bạch, mình không thể có chút lùi bước, nếu không liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đúng lúc này, Hoàng Phổ Vân đột nhiên phát hiện Vương Vũ Hằng một sơ hở. Hắn không chút do dự sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, thẳng bức Vương Vũ Hằng ngực. Vương Vũ Hằng quá sợ hãi, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe phanh một tiếng, Vương Vũ Hằng bị Hoàng Phổ Vân đánh cho miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Tế tự thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Hoàng Phổ Vân ha có thể để hắn toàn nguyện, thân hình hắn lóe lên, ngăn cản tế tự đường đi. Tế tự gặp không cách nào đào thoát, liền sử xuất sau cùng tuyệt chiêu, cùng Hoàng Phổ Vân triển khai quyết tử đấu tranh. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân nương tựa theo ý chí kiên cường cùng cao siêu võ nghệ, chiến thắng tế tự. Hắn mệt mỏi ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Trận chiến đấu này, để hắn khắc sâu nhận thức được thực lực của mình cũng không đủ. Hắn biết, trong tương lai thời gian bên trong, hắn còn cần không ngừng mà cố gắng cùng tu luyện, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Phía sau bộ hạ gặp chủ tướng Vương Vũ Hằng tướng quân bị đánh bại trên mặt đất, lập mã phong hùng mà tới cứu viện. Bọn hắn luôn cuống tay chân nâng lên Vương Vũ Hằng, cấp tốc hướng phía sau rút lui. Hoàng Phổ Vân thấy thế, ra hiệu bộ hạ không nên kích, hắn biết rõ giặc cùng đường chớ đổi đạo lý, huống chi lúc này Vương Vũ Hằng là con của mình. Còn có bộ đội của hắn đã lâm vào hỗn loạn, truy kích có thể sẽ mang đến không cần thiết thương vong. Hoàng Phổ Vân các bộ hạ mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh của hắn, đình chỉ truy kích. bọn hắn cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị nên đón khả năng đến phản kích. Mà Vương Vũ Hằng bộ đội thì tại rút lui quá trình bên trong dần dần khôi phục trật tự, bọn hắn một lần nữa tổ chức, chuẩn bị lần nữa cùng Hoàng Phổ Vân bộ đội triển khai chiến đấu. Hoàng Phổ Vân nhìn xem chạy trốn Vương Vũ Hằng, trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn cùng nhi tử trên chiến trường đối chọi gay gắt, còn có nhi tử thế mà đánh lén mình, mỗi lần xuất thủ đều muốn mạng của mình, nghĩ tới những thứ này, Hoàng Phổ Vân càng thêm không dễ chịu. Có lần này giáo huấn, hạ trại về sau, tăng cường cảnh giới. Để thuật pháp sư tại bốn phía trong vòng 10 dặm đều bố trí các loại trạm gác ngầm, vừa có vang động bọn hắn liền biết. Trên chiến trường thế cục trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, song phương đều đang đợi lấy đối phương bước kế tiếp hành động. Hoàng Phổ Vân biết rõ, trận chiến đấu này thắng bại còn chưa biết được, hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối công kích của địch nhân. Vương Vũ Hằng hít sâu một hơi, bình phục nội tâm gợn sóng. Hắn chưa hề nghĩ tới, cùng phụ thân Hoàng Phổ Vân lần này giao thủ, sẽ để cho hắn như thế gặp khó. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, Vương Vũ Hằng nương tựa theo võ công của mình cùng thuật pháp, cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ chân chính, tại phía chiều tất cả trong hàng tướng lãnh đều xem như người nổi bật. Hắn tràn đầy tự tin, thậm chí có chút ngạo kiểu, cho là mình đã đứng ở võ tướng đỉnh phong. Nhưng mà, hôm nay cùng Hoàng Phổ Vân một trận chiến, lại làm cho hắn triệt để thanh tỉnh lại. Hoàng Phổ Vân võ công cùng thuật pháp đều ở xa trên hắn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, để hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Vương Vũ Hằng không khỏi bắt đầu nghĩ lại hắn quá khứ. Hắn ý thức được, hắn sở dĩ có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay, ở mức độ rất lớn là vì vận khí cùng kỳ ngộ. Mà bây giờ, khi hắn chân chính đối mặt một cái cường đại đối thủ lúc, hắn mới phát hiện thiếu sót của mình cùng thiếu hụt. Ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Vương Vũ Hằng âm thầm thề, ta nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, tăng lên võ công của mình cùng thuật pháp, một ngày nào đó, ta sẽ lần nữa cùng Hoàng Phổ Vân giao thủ, rửa sạch nhục nhã. Còn có ta sẽ thành lập hắn cường đại vương triều. Mang theo dạng này quyết tâm, Vương Vũ Hằng kéo lấy thụ thương thân thể tiến vào quân doanh, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra phá lệ kiên định. Vương Vũ Hằng nhìn qua nơi xa đen nghịt trong mắt của hắn quân địch, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn biết, trận chiến đấu này bọn hắn đã không cách nào thủ thắng, tiếp tục chống cự sẽ chỉ làm càng nhiều binh sĩ không công chịu chết. Hắn bất đắc dĩ phất phất tay, ra hiệu quân đội rút lui. Các binh sĩ yên lặng quay người, bắt đầu có thứ tự hướng châu phủ thành phương hướng tối lui. Vương Vũ Hằng ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía sau quân đội, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn biết, lần thất bại này sẽ cho bọn hắn mang đến đả kích nặng nề, nhưng hắn cũng tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể một lần nữa tỉnh lại. Chương 1210, vị trí 10 phần trọng yếu. Chương 1210, vị trí 10 phần trọng yếu. Lôi Minh thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm ngoan cường mà cùng Vương Vũ Hằng chiến đấu. Hắn cắn chặt răng, ra sức cơ trường kiếm trong tay, ý đồ lật về cục diện. Nhưng mà, Vương Vũ Hằng thực lực thật sự là quá mạnh, công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, để Lôi Minh dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Lôi Minh tại Vương Vũ Hằng lại một lần công kích đến, ngã trên mặt đất. Vương Vũ Hằng nhìn xem ngã trên mặt đất Lôi Minh, trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Hắn quay người tiếp tục chém giết binh lính xung quanh, chiến trường bên trên lập tức một mảnh huyết tinh. Lôi Minh cảm giác hắn sắp phải chết, hắn còn đánh giá thấp Vương Vũ Hằng chiến lực. Hoàng Phổ Vân tại 50 bước bên ngoài nhìn thấy, lập mã đằng bay tới cứu Lôi Minh, những binh lính khác cũng nhao nhao đuổi theo. Vương Vũ Hằng thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, hắn biết Vương Vũ Hằng tốc độ cực nhanh, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hắn dừng bước lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, Vương Vũ Hằng xuất hiện ở phía sau hắn, một trường vỗ ra. Hoàng Phổ Vân phản ứng cấp tốc, quay người huy kiếm ngăn cản. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Hoàng Phổ Vân dần dần cảm thấy phí sức, kiếm pháp của hắn mặc dù tinh diệu, nhưng Vương Vũ Hằng nội lực thâm hậu, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Liên ở hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, những binh lính khác đổ tới, đem Vương Vũ Hằng bao bọc vây quanh. Vương Vũ Hằng thấy thế, cười lớn một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn lại ta. Thân hình hắn lần nữa lóe lên, đột phá binh sĩ vây quanh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hoàng Phổ Vân nhìn hắn bóng lưng. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt trên người Lôi Minh, ý đồ tìm kiếm hắn thụ thương bộ vị. Máu tươi từ Lôi Minh thân thể không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ hắn quần áo. Hoàng Phổ Vân hai tay run rẩy, hắn ý đồ đè lại vết thương, ngăn cản huyết dịch sói mòn, nhưng hết thảy tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Lôi Minh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi của hắn khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì. Hoàng Phổ Vân xích lại gần bên tai của hắn, muốn nghe thành hắn. Phần lương của ta có. Lôi Minh dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói ra câu nói này. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Trông thấy Lôi Minh ngất đi, Hoàng Phổ Vân lập tức hướng trong cơ thể hắn thua chân khí. Lôi Minh ngũ tạng lục phủ đều cảm giác bị chấn bể, song phương còn tại chiến đấu, chỉ có thể đem hắn mang lên một bên khu vực an toàn. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ Lôi Minh thương thế nghiêm trọng, nhất định phải nhanh tìm tới trị liệu phương pháp. Hắn một bên tiếp tục vì Lôi Minh chuyển vận chân khí, vừa quan sát tình huống xung quanh. Chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành, song phương công kích càng phát ra mãnh liệt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Đột nhiên, Hoàng Phổ Vân phát hiện một cái ẩn tàng hang động, hắn quyết định đem Lôi Minh giấu ở chỗ nào. Hắn lập tức để sĩ đem Lôi Minh lưng vào động huyệt, sắp xếp cẩn thận hắn về sau, quay người lại vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn không còn nhớ tới hay là tình phụ tử, trước đó một mực nhường nhịn lấy Vương Vũ Hằng, dẫn đến binh lính của mình thương vong kịch liệt lên cao. Hiện tại, hắn xông vào trong trận tùy ý chém giết. Thân ảnh của hắn như quỷ mị xuyên thẳng qua tại trong quân địch, trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Tiếng giống giận dữ của hắn vang tận mây xanh, phản phất muốn đem phẫn nộ trong lòng toàn bộ phóng xuất ra. Vương Vũ Hằng nhìn thấy Hoàng Phổ Vân như thế dũng mãnh, trong lòng không khỏi có chút khiếp đảm. Hắn ý đồ chỉ huy binh sĩ ngăn cản Hoàng Phổ Vân công kích, nhưng hắn đám binh sĩ đã bị Hoàng Phổ Vân khí thế trấn nhiếp, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Hoàng Phổ Vân như vào chỗ không người, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Vương Vũ Hằng. Hắn muốn tự tay giết đứa con trai này, vì chết đi đám binh sĩ báo thù. Tại Hoàng Phổ Vân công kích mãnh liệt dưới, Vương Vũ Hằng quân đội bắt đầu tan tác. Bọn hắn chạy từ phía, căn bản là không có cách ngăn cản Hoàng Phổ Vân thế công. Vương Vũ Hằng cũng trong lúc hỗn loạn bị Hoàng Phổ Vân một kiếm đâm trúng, ngã trên mặt đất. Hoàng Phổ Vân nhìn xem ngã trên mặt đất Vương Vũ Hằng, trong lòng không có một chút thương hại. Hắn quay người rời đi chiến trường, lưu lại một mảnh hỗn độn. Hắn biết, trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, hắn còn có càng nhiều địch nhân cần đối mặt. Tế tự nhanh chóng đem Vương Vũ Hằng đỡ dậy, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn thấp giọng nói ra, "Vương tướng quân, ngươi không sao chứ?" Vương Vũ Hằng lắc đầu, ra hiệu hắn cũng không lo ngại. Tế tự thở dài một hơi, sau đó nắm thật chặt Vương Vũ Hằng tay, một cỗ lực lượng thần bí từ trong tay của hắn truyền ra ngoài, tràn vào Vương Vũ Hằng thể nội. Vương Vũ Hằng cảm giác được lực lượng của mình trong nháy mắt khôi phục rất nhiều, hắn cảm kích nhìn xem Tế tự. Tế tự mỉm cười, nói ra, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Nói xong, hắn lần nữa thi triển thần bí pháp thuật, mang theo Vương Vũ Hằng biến mất ngay tại chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một cái địa phương an toàn. Vương Vũ Hằng nhìn xem Tế tự, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tế tự tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, chậm rãi nói ra, "Vương tướng quân, ngươi là một cái phi thường có tiềm lực người. Ta một mực tại chú ý ngươi, lần này chiến đấu để cho ta càng chắc chắn điểm này." Vương Vũ Hằng nghe Tế tự, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Hắn biết, hắn vẫn là một cái người có thực lực. Tế tự tiếp lấy nói ra, "Hoàng Phổ Vân là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, nhưng là ngươi không cần phải sợ. Ta lại trợ giúp ngươi tăng lên thực lực của mình, để ngươi có đầy đủ năng lực đi đối mặt hắn." Vương Vũ Hằng nhẹ gật đầu, hắn biết, hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ hắn cùng người bên cạnh. Phí Triều quân đội đang cùng quân địch chém giết, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Liên ở chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc, chủ tướng đột nhiên biến mất tại trên chiến trường. Các binh sĩ trong nháy mắt lâm vào trong khủng hoảng, bọn hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy chủ tướng thân ảnh, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đã mất đi chủ tướng chỉ huy, phí Triều quân đội sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn bắt đầu vô tâm ham chiến, nhao nhao hướng Châu phủ phương hướng chạy tán loạn. Các binh sĩ lẫn nhau xô đẩy, chen chúc, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Có ít người thậm chí ném xuống vũ khí trong tay, chỉ vì có thể càng nhanh thoát đi chiến trường. Đại quân quân đội thừa cơ phát khởi công kích mãnh liệt, phí Triều thương vong của quân đội không ngừng gia tăng. Bọn hắn tại chạy tán loạn bên trong bị quân địch truy sát, rất nhiều người ngã xuống vũng máu bên trong. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy phí Triều quân đội thảm bại chấm dứt, bọn hắn đã mất đi đại lượng binh sĩ cùng trang bị, sĩ khí cũng nhận đả kích thật lớn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hoàng Phổ Vân gặp phí Triều quân đội chạy tán loạn, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Hắn cấp tốc làm ra quyết sách, mệnh lệnh một nhóm nhân mã đuổi bắt chạy tán loạn quân địch, cần phải đem nó triệt để đánh bại, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Một nhóm người khác ngựa lại lưu lại quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, cứu trợ thương binh. Mà chính hắn thì dẫn đầu những người còn lại về tiến đánh vải Vân Thành chiến trường. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên. Hoàng Phổ Vân xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy các binh sĩ anh dũng giết địch. Bọn hắn như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, phóng tới vải Vân Thành tường thành. Trên tường thành quân địch liều chết chống cự, nhưng ở Hoàng Phổ Vân dũng mãnh công kích đến, dần dần chống đỡ hết nổi. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân thành công phá vải Vân Thành cửa thành, các binh sĩ giống như thủy triều tràn vào trong thành. Bọn hắn cùng quân địch triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố, mỗi một con đường, mỗi một tòa phòng ốc đều trở thành chiến trường. Trải qua một phen kịch chiến, Hoàng Phổ Vân quân đội rốt cục chiếm lĩnh vải Vân Thành, lấy được tính quyết định thắng lợi. Trận chiến đấu này thắng lợi, để Hoàng Phổ Vân thanh danh đại chấn. Dũng khí của hắn cùng quyết tâm, thắng được các binh sĩ tôn kính cùng tình yêu. Hắn biết, trận này thắng lợi chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Vương Vũ Hằng vừa về tới Châu phủ thành phủ tướng quân, tức giận đến nện đồ vật. Có thể là trước kia quá thuận, lần chiến đấu này thất bại, hắn nhất thời không tiếp thu được. Hắn trong phòng đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tự trách. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì ta sẽ thất bại? Hắn tự lẩm bẩm. Thân tín của hắn nhóm cũng không dám tiến lên quên can, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem. Lúc này, một cái mưu sĩ đi đến, nói ra, "Tướng quân, thắng bại là chuyện thường bình ra, ngài không cần quá mức tự trách. Chúng ta có thể từ lần thất bại này bên trong hấp thụ giáo huấn, một lần nữa chế định chiến lược, nhất định sẽ lấy được thắng lợi." Vương Vũ Hằng nghe mưu sĩ, trong lòng hơi bình tĩnh một chút. Hắn ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Hắn biết, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ, hắn nhất định phải một lần nữa tỉnh lại, dẫn đầu quân đội của hắn lấy được thắng lợi, thực hiện hắn kế hoạch lớn đại nghiệp. Vương Vũ Hằng phu nhân bị hắn mắng to một trận về sau, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng không rõ tự mình làm sai hay là, chỉ là quan tâm hỏi một câu, lại gặp đến đối xử như vậy. Nàng yên lặng quay người trở lại thư phòng, ngồi tại bên giường, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Vương Vũ Hằng ở bên ngoài tiếp tục phát tiết tâm tình của mình, phẫn nộ của hắn tựa hồ không cách nào lắng lại. Một lát sau, hắn dần dần tỉnh táo lại, ý thức được hắn vừa rồi hành vi có chút quá phận. Hắn đi vào thư phòng, nhìn thấy phu nhân ngồi tại bên giường yên lặng rơi lệ, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Hắn đi đến phu nhân bên người, nhẹ nhàng ngồi dưới, nắm chặt tay của nàng nói, "Thật xin lỗi, ta vừa rồi không nên đối ngươi phát cáo." Hắn vẫn là không có đem hắn phát cáo chân thực nguyên nhân nói cho hắn biết phu nhân, càng không có nói cho nàng hắn trên chiến trường mấy lần gặp được phụ thân của mình. Kỳ thật hắn phu nhân trước kia hỏi qua liên quan tới công công bà sự tình, mỗi lần Vương Vũ Hằng đều lại cha mẹ của hắn thân đều đã chết. Phu nhân ngẩng đầu, nhìn xem hắn, trong mắt ý nguyên mang theo ủy khuất. Vương Vũ Hằng thở dài, tiếp tục nói ra, ta gần nhất chính vụ cùng quân vụ bên trên áp lực quá lớn, gặp một chút phiền toái, tâm tình thật không tốt. Ta không phải cố ý phải mắng ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Phu nhân nghe hắn, trong lòng ủy khuất hơi giảm bớt một chút. Nàng nhẹ gật đầu, nói, ta biết ngươi vất vả, áp lực lớn, nhưng là ngươi cũng không thể đem khí vung trên người ta, a chúng ta là vợ chồng, hẳn là hiểu nhau cùng ủng hộ. Vương Vũ Hằng nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý, cảm ơn ngươi lý giải cùng ủng hộ. Vương Vũ Hằng trên một điểm này mặt làm được cũng không tệ lắm, hắn cũng không có đem phu nhân nhìn thành là hắn phụ thuộc phẩm, mà là cùng phu nhân tương hỗ tôn trọng. Cùng phu nhân đạo xin lỗi xong, Vương Vũ Hằng liền độc tự lai đến thư phòng, nhìn ngoài cửa sổ mùa thu lá vàng, nghĩ đến hắn trước kia cơ hội là bách chiến bách thắng, lần này gặp được Hoàng Phổ Vân tựa như tú tài gặp quân minh. Hắn có chút ảo não đập xuống cái bàn, trong lòng âm thầm thề nhất định phải vãn hồi hắn mặt mũi. Ngày thứ hai, Vương Vũ Hằng sớm đi vào trước nhà, chuẩn bị áp dụng kế hoạch của hắn. Hắn trước hết để cho Mưu Sĩ góp nhặt tất cả liên quan tới Hoàng Phổ Vân gần nhất những năm này tư liệu, sau đó cẩn thận nghiên cứu hắn vì cái gì lợi hại như vậy, hắn thuật pháp cùng mình còn có tế tự thuật pháp làm sao tất cả đều khác biệt. Trải qua một phen phân tích, hắn phát hiện Hoàng Phổ Vân mặc dù thông minh, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, hắn quá mức trọng cảm tình. Vương Vũ Hằng ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào xa xa Hoàng Phổ Vân, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết do hắn chính diện cùng Hoàng Phổ Vân giao phong cũng không phần thắng, nhưng hắn cũng phát hiện Hoàng Phổ Vân một cái nhược điểm chí mạng, trọng cảm tình. Ừ, đã đánh không lại ngươi, vậy cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn. Vương Vũ Hằng khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Hắn bắt đầu bày ra một trận âm mưu, dự định lợi dụng Hoàng Phổ Vân đối với bằng hữu thâm tình tình nghĩa tham thiết đến dụ sát hắn. Vương Vũ Hằng thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy, cố ý chế tạo ra một chút giả tượng, để Hoàng Phổ Vân nghĩ lầm bằng hữu của hắn lâm vào trong nguy hiểm. Nghĩ kỹ cái này âm mưu về sau, Vương Vũ Hằng tâm tình so trước đó tốt hơn nhiều, hắn cho rằng lần này nhất định đem Hoàng Phổ Vân cho dụ sát. Nghĩ tới những thứ này hắn mất tự nhiên cười, mà không phải nghĩ đến người kia là cha mình. Hắn hiện tại ngăn trở hắn hết thể kế hoạch, không giết chính hắn sự tình gì không làm được. Hoàng Phổ Vân đứng tại Vải Vân Thành trên tường thành, quan sát tòa này vừa mới bị hắn đánh hạ thành thị. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố kiên định cùng lãnh cốc, hắn biết, chiến tranh còn chưa kết thúc, hắn nhất định phải nhanh thanh trừ thành nội còn sót lại quân địch, lấy bảo đảm thành thị an toàn. Chuyên mệnh lệnh của ta, đào sâu ba thước cũng phải đem thành nội quân địch thanh trừ sạch sẽ. Hoàng Phổ Vân lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn tại trên tường thành quanh quẩn, để tất cả binh sĩ đều cảm nhận được quyết tâm của hắn. Các binh sĩ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn chia tiểu tổ, đối thành thị mỗi một nơi hẻo lánh tiến hành lục soát. Bọn hắn không buông tha vị hà nhất cái khả năng có dấu quân địch địa phương, bao quát phòng ốc, tầng hầm, địa đạo vân vân. Tại lục soát quá trình bên trong, các binh sĩ gặp một chút chống cự, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước. Bọn hắn dùng trong tay vũ khí cùng dũng khí, cùng quân địch tiến hành quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, các binh sĩ rốt cục thanh trừ thành nội tất cả còn sót lại quân địch. Hoàng Phổ Vân nhìn xem các binh sĩ thắng lợi, trong lòng tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Hắn biết, cuộc chiến tranh này thắng lợi kiếm không dễ, là các binh sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Hắn quyết định phải thật tốt khao thưởng những binh lính này, để bọn hắn cảm nhận được giá trị của mình cùng tôn nghiêm. Vải Vân Thành để ai đến đóng giữ, để Hoàng Phổ Vân hơi lung túng một chút. Trong lòng của hắn muốn cho đại biểu ca Lôi Minh đến đóng giữ, đến một lần hắn từng làm qua phụ biết, có quản lý thành trì kinh nghiệm, thứ hai bây giờ là thế, Lôi Minh lại có quân chức mang theo, có thể bảo hộ Vải Vân Thành an toàn. Hoàng Phổ Vân ngồi trong thư phòng, trong tay cầm chén trà, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ Vải Vân Thành tầm quan trọng, nó vị trí địa lý tương đối quan trọng, nhất định phải có một cái người có thể tin được đến đóng giữ. Mà Lôi Minh, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, đó cũng không phải một cái dễ dàng quyết định. Lôi Minh trong quân đội cũng có được trọng yếu chức trách, nếu để cho hắn đến đóng giữ Vải Vân Thành, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn trong quân đội phát triển. Còn có đại biểu ca có thương tích trong người, sợ hắn mệt nhọc quá độ ảnh hưởng thương thế khôi phục. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì chỉnh thể lợi ích suy nghĩ. Hắn quyết định tự mình đi tìm Lôi Minh, cùng hắn thương lượng việc này. Hoàng Phổ Vân đi vào Lôi Minh nơi ở, gặp được hắn. Hai người hàn huyên một phen về sau, Hoàng Phổ Vân liền đem ý nghĩ của mình nói cho Lôi Minh. Lôi Minh nghe xong, rơi vào trầm tư. Thứ 12 chương 11, Vải Vân Thành thành lũy một lát sau, Lôi Minh ngẩng đầu lên, nhìn xem Hoàng Phổ Vân, nói ra, "Biểu đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Vải Vân Thành đối với chúng ta tới nói xác thực phi thường trọng yếu, ta cũng nguyện ý tận một phần lực. Nhưng là, ta trong quân đội cũng có được chức trách của mình, ta không thể dễ dàng buông tha. Còn có ta hiện tại toàn thân tổn thương, sợ ta thân thể liên lụy, quản lý không tốt Vải Vân Thành trấn." Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta hiểu ngươi khó xử. Nhưng là ta tin tưởng ngươi có năng lực chiếu cố hai bên, mà lại ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi." Lôi Minh suy tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt a, biểu đệ, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, bảo vệ cẩn thận Vải Vân Thành." Hoàng Phổ Vân nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, hắn làm ra quyết định chính xác. Lôi Minh cố nén đau xót, dẫn theo thủ hạ đám binh sĩ tại Vải Vân Thành bên trong xuyên thẳng qua. Ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, cẩn thận quan sát đến trong thành mỗi một nơi hẻo lánh. Trên đường phố tràn ngập chiến hỏa khói lửa, phòng ốc tổn hại không chịu nổi, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Lôi Minh trong lòng dâng lên một cỗ tinh thần trách nhiệm, hắn biết mình nhất định phải nhanh để tòa thành thị này khôi phục sinh cơ. Hắn tổ chức các binh sĩ thanh lý phế tích, chữa trị tường thành, đồng thời an ủi dân chúng cảm xúc. Hắn tự mình cùng dân chúng giao lưu, hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn, cũng hứa hẹn sẽ mau chóng trùng kiến nhà của bọn hắn. Tại Lôi Minh dẫn đầu dưới, các binh sĩ tràn đầy nhiệt tình, bọn hắn cố gắng công việc, hy vọng có thể để Bãi Vân Thành sớm ngày khôi phục ngày xưa phồn vinh. Lôi Minh ngồi tại phủ thành chủ trong thư phòng, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong tay văn thư. Vết thương chiến tranh còn chưa bớt lên, ôn dịch lại tại Bãi Vân Thành lan tràn ra, thập thất cửu không cảnh tượng để tâm hắn đau nhức không thôi. Vết thương trên người hắn đau nhức cũng tại thời khắc giày vò lấy hắn, nhưng hắn biết, mình không thể ngã xuống, hắn nhất định phải dẫn đầu dân chúng trong thành vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn đứng dậy, quyết định tự mình đi thị sát trong thành tình hình bệnh dịch. Hắn mang theo một chút thị vệ cùng Lan Trung, đi tại trống rỗng trên đường phố, thấy được rất nhiều bị bệnh bách tính nằm tại ven đường, không người chiếu cố. Trong lòng của hắn một trận khổ sở, lập tức mệnh lệnh Lan Trung nhóm đi cứu trị những bệnh nhân này, cũng sắp xếp người đi phân phát đồ ăn cùng dược phẩm. Tại thị sát quá trình bên trong, Lôi Minh phát hiện một vấn đề, trong thành nguồn nước tựa hồ bị ô nhiễm, khả năng này là dẫn đến ôn dịch bộc phát nguyên nhân một trong. Hắn lập tức hạ lệnh phong tỏa nguồn nước, cũng phái người đi tìm mới nguồn nước. Đồng thời, hắn về tổ chức một chút người tình nguyện, đối trong thành đường đi cùng phòng ốc tiến hành trừ độc, để phòng ngừa tình hình bệnh dịch tiến một bước quyết tán. Tại ôn dịch tứ ngược gian nan thời khắc, thuật pháp sư nhóm đứng ra, vận dụng bọn hắn đặc biệt kỹ năng cùng lực lượng thần bí, vì kháng dịch công việc cống hiến lực lượng của mình. Bọn hắn bận rộn qua lại từng cái thôn trang cùng trong thành, thi triển chữa trị pháp thuật. Từng đạo thần bí quang mang trong tay bọn hắn lấp lóe, rót vào những người bệnh thể nội, làm dịu lấy ốm đau, mang đến hy vọng cùng sinh cơ. Lôi Minh, vị này vĩnh viễn xông lên phía trước nhất phủ biết, tại cung ôn dịch chiến đấu bên trong bất hạnh lây nhiễm. Nhưng mà, tại thuật pháp sư nhóm tỉ mỉ điều trị dưới, thương thế của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, trên người ôn dịch cũng chữa khỏi. Thuật pháp sư nhóm vận dụng bọn hắn pháp thuật, gia tốc Lôi Minh thân thể khôi phục, để hắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, ôn dịch dần dần đạt được khống chế. Mọi người đối thuật pháp sư nhóm lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Bọn hắn nỗ lực cùng cố gắng, trở thành cái này gian nan thời kỳ một vòng sáng sắc. Tại trận này cùng ôn dịch chiến đấu bên trong, thuật pháp sư nhóm dùng bọn hắn lực lượng đã chứng minh giá trị của mình. Bọn hắn không chỉ có là thần bí tồn tại, càng là thủ hộ sinh mệnh dũng sĩ. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, trong thành tình hình bệnh dịch rốt cục đạt được khống chế, mới nguồn nước cũng tìm được. Lôi Minh thở dài một hơi, nhưng hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, hắn còn có rất nhiều công việc muốn làm, hắn muốn để Vải Vân Thành lần nữa khôi phục sinh cơ. Trụ sở bí mật cửa ra vào trực tiếp thông hướng Vải Vân Thành, cái này thay đổi biến để đại quân quân đội hành động trở nên càng thêm nhanh gọn cùng an toàn. Dĩ vãng, Hoàng Phổ Vân vì điều ra binh lực, bọn hắn không thể không tiến hành cải trang cách ăn mặc, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi địch nhân nhãn tuyến. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều binh sĩ ở trên đường tao nộ phí triều quân đội cấp giết, thương vong thảm trọng. Bây giờ, tình huống rất là khác biệt. Các binh sĩ có thể cấp tốc mà bí ẩn từ trụ sở bí mật xuất phát, trực tiếp tiến vào Bãi Vân Thành, rút ngắn thật nhiều hành quân thời gian, cũng giảm bớt bị phát hiện phong hiểm. Cái này khiến bọn hắn có thể càng cao hơn chỗ hiệu quả chấp hành nhiệm vụ. Tại cái này mới thế cục dưới, liền ngay cả Điển Tổng Dịch Thần đều tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Bọn hắn biết, chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền có thể chống cự ngoại địch xâm lấn, chính thủ hộ quê hương cùng người thân. Mà trụ sở bí mật tồn tại cũng đã trở thành bọn hắn kiên cường hậu thuẫn, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng ủng hộ và lực lượng. Hoàng Phổ Vân về Liêu Châu trên đường, liền cân nhắc đem Vải Vân Thành chế tạo thành một cái không thể phá vỡ thành lũy cắm ở Vân Châu. Hắn lập tức đem Chu Thắng Đạt cùng một chút thuật pháp sư phái quá khứ. Chu Thắng Đạt dẫn theo thủ hạ binh sĩ cùng thuật pháp sư nhóm, cấp tốc triển khai đối Vải Vân Thành cải tạo công việc. Bọn hắn đầu tiên đối tường thành tiến hành gia cố, sử dụng kiên cố nhất vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, đồng thời tại trên tường thành thiết trí các loại thiết kế phòng ngự, như tiễn hắc, máy ném đá trở. Đồng thời, bọn hắn còn tại thành nội xây dựng rất nhiều công sự phòng ngự, như địa đạo, cạm bẫy các loại, để phòng ngừa địch nhân tiến công. Tại Chu Thắng Đạt cùng thuật pháp sư nhóm cố gắng dưới, Vải Vân Thành năng lực phòng ngự đạt được tăng lên cực lớn. Tòa thành thị này trở thành Vân Châu một đạo kiên cố phòng tuyến, để cho địch nhân trùng bước. Hoàng Phổ Vân đối Chu Thắng Đạt cùng thuật pháp sư nhóm công việc phi thường hài lòng, hắn quyết định tự mình tiến về Vải Vân Thành thị sát. Khi hắn nhìn thấy tòa thành thị này đã biến thành một cái không thể phá vỡ thành lũy lúc, trong lòng tràn đầy tự hào cùng lòng tin. Hắn tin tưởng, tại tòa thành thị này thủ hộ dưới, Vân Châu nhất định có thể chống cự bất cứ địch nhân nào tiến công. Năm sau mùa đông, Hoàng Phổ Vân lần nữa đi vào Vải Vân Thành. Hắn đứng tại Vải Vân Thành trên tường thành, quan sát ngoài thành cảnh sắc. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm, bởi vì hắn biết, hắn đã thành công đem Vải Vân Thành chế tạo thành tại Vân Châu một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Tòa thành thị này đã từng là một vùng phế tích, nhưng ở Chu Thắng Đạt cố gắng dưới, nó đã một lần nữa quật khởi. Tường thành cao ngất, công sự phòng ngự hoàn mỹ, thành nội đám binh sĩ cũng đều nghiêm chỉnh huấn luyện, sĩ khí dâng cao. Phí triều quân coi giữ nhóm đối Vải Vân Thành quật khởi cảm thấy bất an, bọn hắn nhiều lần ý đồ tiến công tòa thành thị này, nhưng đều bị Hoàng Phổ Vân quân đội đánh lui. Mỗi lần tiến công sau khi thất bại, phí triều quân coi giữ nhóm đều sẽ phát hiện, địa phương khác binh lực cũng theo đó yếu bớt, bởi vì bọn hắn không thể không điều càng nhiều binh lực đến ứng đối Vải Vân Thành uy hiếp. Hoàng Phổ Vân biết, sách lược của hắn đã có hiệu quả. Hắn mục đích cũng không phải là muốn triệt để tiêu diệt phí triều quân coi giữ, mà là muốn để bọn hắn lâm vào khốn cảnh, không cách nào hữu hiệu khống chế Vân Châu. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục bảo trì Vải Vân Thành cường đại, phí triều quân coi giữ nhóm liền sẽ càng ngày càng bị động, cuối cùng không thể không từ bỏ Vân Châu. Tại phí triều quân đội cùng Vải Vân Thành trong chiến tranh, phí triều quân đội phái ra pháp lực cao cường tế tự, ý đồ công phá Vải Vân Thành phòng ngự. Nhưng mà, Vải Vân Thành bố cục cùng hệ thống phòng ngự cực kỳ tinh vi, không có một tia lỗ thủng, để các tế tự thúc thủ vô sách. Các tế tự thi triển các loại pháp thuật, ý đồ tìm ra Vải Vân Thành phòng ngự nhược điểm, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Tường thành cao ngất kiên cố, cửa thành đóng chặt, thành nội thiết kế phòng ngự đầy đủ mọi thứ, để phí triều quân đội không có chỗ xuống tay. Vại Vân thành quân coi giữ sĩ khí dâng cao, bọn hắn tin tưởng vững chắc hắn thành thị có thể chống cự bất luận cái gì công kích. Bọn hắn tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón phí triều quân đội tiến công. Phí triều quân đội các tướng lĩnh ý thức được, chính diện tiến công Vại Vân thành là không thể nào thành công. Bọn hắn bắt đầu cân nhắc cái khác sách lược, ý đồ tìm tới công phá Vại Vân thành phòng ngự phương pháp. Ở sau đó thời gian bên trong, phí triều quân đội cùng Vại Vân thành quân coi giữ triển khai một trận đánh lâu dài. Song phương đều đang đợi đối phương xuất hiện sơ hở để khởi xướng một kích chí mạng. Sau lưng Hoàng Phổ Vân là một đám trung thành tướng lĩnh cùng các binh sĩ. Bọn hắn đều đối Hoàng Phổ Vân tràn đầy lòng tin, tin tưởng hắn có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi. Hoàng Phổ Vân xoay người lại, nhìn xem bọn hắn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, thành công của hắn không thể rời đi ủng hộ của bọn hắn cùng cố gắng. Các binh đệ, chúng ta đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng chúng ta không thể kiêu ngạo tự mãn. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cường Vại Vân thành phòng ngự, đồng thời cũng muốn tìm cơ hội đối phí triều quân coi giữ khởi xướng phản kích. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể chiến thắng địch nhân, bảo vệ gia viên của chúng ta. Hoàng Phổ Vân lớn tiếng nói. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, biểu đạt quyết tâm của bọn hắn cùng lòng tin. Hoàng Phổ Vân nhìn xem bọn hắn, trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn biết, chỉ cần bọn hắn có thể bảo trì dạng này sĩ khí cùng đấu trí, liền nhất định có thể thực hiện mục tiêu của bọn hắn. Hoàng Phổ Vân tuần sát xong Vại Vân thành, hắn về đi trụ sở bí mật. Hiện tại đã không phải là bí mật gì, phí triều thám tử sớm đã phát hiện nơi này, nhưng là bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Phổ Vân biết rõ nơi đây tầm quan trọng, hắn nhất định phải nhanh khai thác hành động, bảo hộ bí mật này căn cứ không bị địch nhân phát hiện. Hắn lập tức triệu tập thủ hạ tướng lĩnh, thương thảo cách đối phó. Tại trong hội nghị, Hoàng Phổ Vân nghe các phe ý kiến. Có người đề nghị tăng cường căn cứ công sự phòng ngự, gia tăng thủ vệ binh lực, có người lại cho rằng hẳn là chuyển di trong căn cứ trọng yếu vật tư để phòng vạn nhất. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, Hoàng Phổ Vân cuối cùng quyết định khai thác một cái kế hoạch to gan. Hắn quyết định phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, giả bộ thành phổ thông tương đội, lẫn vào phí triều thám tử bên trong. Chi đội ngũ này đem mang theo một chút giả tình báo, cố ý để phí triều thám tử phát hiện. Một khi phí triều thám tử mắc câu, bọn hắn liền sẽ đem nó dẫn vào một cái bẫy, đem nó nhất cử tiêu diệt. Đồng thời, Hoàng Phổ Vân về mệnh lệnh những bộ đội khác tăng cường đối căn cứ thủ vệ, bảo đảm căn cứ an toàn. Kế hoạch chế định hoàn tất về sau, Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh chiếc cốt Lạp Thiện tự mình xuất lĩnh bộ đội xuất phát. Bọn hắn dọc theo đường núi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi phí triều thám tử. Rốt cục, bọn hắn tại trong một cái sơn cốc phát hiện phí triều thám tử. Chiếc cốt Lạp Thiện ra lệnh một tiếng, bộ đội cấp tốc triển khai công kích. Phí triều đám thám tử không có chút nào phòng bị đánh đến trở tay không kịp. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Hoàng Phổ Vân bộ đội thành công tiêu diệt phí triều thám tử. Hoàng Phổ Vân biết rõ, phí triều thám tử mặc dù bị diệt trừ, nhưng bọn hắn đối trụ sở bí mật ngấp nghé sẽ không như vậy bỏ qua. Để bảo đảm căn cứ an toàn, hắn quyết định cùng thuật pháp sư nhóm cộng đồng tăng cường căn cứ phòng ngự. Ở căn cứ chung quanh, thuật pháp sư nhóm thi triển ma pháp cường đại kết giới, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, ngăn trở ngoại giới nhìn trộm cùng xâm lấn. Đồng thời, bọn hắn về thiết trí các loại ma pháp cả bẫy, một khi có địch nhân tới gần, liền sẽ phát động cảnh báo cũng cho địch nhân đả kích chí mạng. Hoàng Phổ Vân cường điệu các binh sĩ ở căn cứ bên trong tuần tra lúc nhất định phải chăm chú, tăng cường đối từng cái khu vực giám sát. Bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, không buông tha vị hạ nhất kia khả nghi dấu hiệu. Tại tăng cường phòng ngự đồng thời, Hoàng Phổ Vân cũng không có quên đối trong căn cứ nhân viên tiến hành huấn luyện. Hắn tổ chức các loại thực chiến diễn luyện, đề cao các binh sĩ năng lực chiến đấu cùng ứng đối đột phát tình huống năng lực. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, trụ sở bí mật phòng ngự đạt được cực lớn tăng cường. Hoàng Phổ Vân tin tưởng, dù cho phí triều lần nữa phái tới thám tử, cũng khó có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn, thu hoạch căn cứ bí mật. Đột nhiên có một ngày, Hoàng Phổ Vân còn tại cùng thuật pháp sư nhóm thương lượng làm sao tăng cường kết giới bí cảnh an toàn, đột nhiên liền nghe phía ngoài có quân châu người mang tin tức tới. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận tin xem xét, bên trong chữ viết là Lý Tuấn Sơn, nội dung là mấy tháng gần đây, quân châu các nơi nha môn quan viên bị ám sát nhiều đến hơn 40 tên. Hoàng Phổ Vân biết được tin tức này về sau, trong lòng kinh hãi. Hắn biết rõ việc này không thể coi thường, nhất định phải lập tức trở về quân châu nhìn một chút. Trước khi đến quân châu trên đường, Hoàng Phổ Vân một mực tại tự hỏi lần này ám sát chuyện sau lưng chủ mưu. Hắn biết, cái này sau nhất định ẩn giấu đi một cái cự đại âm mưu. Khi bọn hắn đến quân châu lúc, phát hiện từng cái thành thị đều ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Hoàng Phổ Vân lập tức hạ lệnh phong tỏa thành thị, thực hành cấm đi lại ban đêm. Hoàng Phổ Vân chạy về quân châu, nhìn thấy Lý Tuấn Sơn vì điều tra ám sát quan viên một chuyện, loay hoay sức đầu mẹ chán. Bọn hắn biết đại khái là phí triều bên kia làm, nhưng bây giờ không phải tìm tới chứng cứ xác thực, mà là nghĩ biện pháp bổ đủ những quan viên này, bằng không các nơi kia thật sẽ lộn xộn. Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết rõ, trước mắt thế cục nghiêm trọng, nhất định phải khai thác quả quyết biện pháp đến ổn định triều cục. Thế là, hắn hạ một đạo mệnh lệnh, một lần nữa bắt đầu dùng những cái kia cáo lao tại nhà quan viên, để bọn hắn bổ khuyết những cái kia bị ám sát quan viên trống chỗ. Trong lúc nhất thời, quân châu trên dưới một mảnh xôn xao. Những cái kia sớm thành thói quen nhàn nhã sinh hoạt lão quan viên nhóm, nhao nhao bị triệu hồi châu phủ, một lần nữa mặc vào quan phục, gánh vác được quản lý náo động trách nhiệm. Bọn hắn có đã tóc trắng xóa, có thân thể suy yếu, nhưng vì quân châu lợi ích, bọn hắn không chút do dự tiếp nhận Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân về hạ lệnh điều tra những cái kia phí triều phái tới thích khách. Hắn phái ra số lớn binh sĩ cùng mật thám, tại quân châu các nơi triển khai thám thức lục soát. Bọn hắn không buông tha vị hạ nhất nơi hẻo lánh, không buông tha vị hạ nhất cái người khả nghi. Tại Hoàng Phổ Vân cố gắng dưới, quân châu thế cục dần dần ổn định lại. Những cái kia bị ám sát quan viên chống chỗ đạt được bộ huyết, quân châu chính vụ có thể vận chuyển bình thường. Mà những cái kia phí triều phái tới thích khách, cũng tại Hoàng Phổ Vân điều tra dưới, vẫn là điều tra ra một chút. Một khi bắt được những này thích khách, Hoàng Phổ Vân cùng Lý Tuấn Sơn không có chút nào mềm lòng, có liền bị thực hiện. Hoàng Phổ Vân về dành thời gian về nhà một chuyến, đứng tại cửa nhà, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra ra môn. Chương 1212, may mắn trốn qua một kiếp. Chương 1212, may mắn trốn qua một kiếp. Trong nhà hết thảy đều vẫn là quen thuộc như vậy, nhưng mà tâm tình của hắn lại vô cùng nặng nề. Hắn không dám đem đại nhi tử đầu nhập vào phí triều sự tình nói cho người nhà, cũng không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Năm ngoái, hắn cùng nhi tử trên chiến trường đối chọi gay gắt một màn kia, bây giờ về rõ mồn một trước mắt. Kia là hắn trong cuộc đời thống khổ nhất thời khắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn sẽ cùng con ruột trở thành địch nhân. Hắn đi vào phòng khách, nhìn thấy thê tử Tiểu Thúy ngay tại bận rộn chuẩn bị bữa tối. Hắn yên lặng đi đến thê tử bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thê tử đã nhận ra sự khác thường của hắn, xoay người lại nhìn xem hắn. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thê tử lo lắng mà hỏi thăm. Hoàng Phổ Vân do dự một chút, vẫn là quyết định giấu giếm chân tướng. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Thê tử không tiếp tục hỏi nhiều, nàng biết trượng phu có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trượng phu bả vai, nói ra, vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, bữa tối xong ngay đây. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, đi đến nhà chính trước ngồi xuống. Hắn nhìn xem thê tử bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn không biết mình còn có thể giấu giếm bao lâu, cũng không biết cái nhà này còn có thể duy trì bao lâu. Hoàng Phổ Vân cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng Vương Dung ánh mắt. Nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, không biết nên như thế nào mở miệng. Vương Dung nhìn xem Hoàng Phổ Vân dáng vẻ, trong lòng càng thêm xác định hắn có việc giấu giếm chính mình. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, "Tiểu đệ, ngươi có chuyện gì nói ngay đi, không nên giấu ở trong lòng. Chúng ta là người một nhà, vô luận chuyện gì phát sinh, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu, nhìn xem Vương Dung mắt ân cẩn thận, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Hắn biết, Vương Dung là thật tâm quan tâm hắn, nhưng là, hắn vẫn là không dám nói tình hình thực tế, hắn sợ hãi sẽ để cho người nhà lo lắng. "Đại tỷ, ta không sao, thật không có việc gì." Hoàng Phổ Vân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Vương Dung nhíu mày, nàng không tin Hoàng Phổ Vân. Nàng biết, Hoàng Phổ Vân là một cái nói dối liền chân phát run. Mặc dù Hoàng Phổ Vân mấy chục tuổi, nhưng tật xấu này một mực không đổi được. Nàng vừa mới trông thấy Hoàng Phổ Vân chân run rẩy không ngừng, cho nên Vương Dung mới xác định hắn nhất định có việc. Hoàng Phổ Vân ánh mắt phức tạp mà nhìn xem đại tỷ, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng áy náy. Hắn biết, chuyện này lừa không được quá lâu, đại tỷ sớm muộn sẽ phát hiện mánh khóe. Thế là, hắn hít sâu một hơi, đem Vương Dung kéo đến một bên, nhẹ giọng nói ra, "Đại tỷ, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Kỳ thật, năm ngoái ta liền gặp được mất tích nhiều năm đại nhi tử." Vương Dung nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nàng chăm chú bắt lấy Hoàng Phổ Vân cánh tay, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Ngươi nói cái gì? Ngươi gặp được mất tích nhiều năm hằng mà rồi? Hắn ở đâu? Hắn hiện tại thế nào?" Hoàng Phổ Vân trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, "Đại tỷ, ngươi trước đừng kích động. Chuyện là như thế này, năm ngoái ta tại một lần vô tình bên trong, gặp một cái cùng đại nhi tử giống nhau như lúc người. Ta lúc ấy cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng là trải qua một phen điều tra cùng xác nhận, ta phát hiện hắn chính là chúng ta mất tích nhiều năm đại nhi tử." Hoàng Phổ Vân vẫn là viện một cái hoang ngôn, hắn không dám nói là trên chiến trường gặp nhau, vừa mới nói dối thời điểm chân cũng run lên, bất quá Vương Dung quá mức kích động, không có nhìn Hoàng Phổ Vân chân. Vương Dung nghe, nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Nàng kích động nói ra, "Vậy hắn vì cái gì không trở lại? Vì cái gì không cùng chúng ta liên hệ?" Hoàng Phổ Vân thở dài, nói ra, "Đại tỷ, ngươi hãy nghe ta nói hết. Đại nhi tử hắn hiện tại đã mất trí nhớ, hắn không nhớ rõ chúng ta là ai, cũng không nhớ rõ quá khứ của mình. Ta đã từng ý đồ để hắn khôi phục ký ức, nhưng là đều không thành công." Lại một cái hoang ngôn ra. Vương Dung nghe, tim như bị dao cắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn mất tích nhiều năm đại chất tử vậy mà lại mất trí nhớ, hơn nữa còn không nhớ rõ bọn hắn. Nàng xoa xoa nước mắt, kiên định nói ra, "Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tìm tới hắn, để hắn khôi phục ký ức, một lần nữa trở lại bên cạnh của chúng ta. Cái này cùng ngươi khi đó đồng dạng." Vương Dung lập tức nhớ tới hắn điên điên khùng khùng thời điểm, lại đem hắn mất tích nhiều năm tiểu đệ tìm trở về, về sau bệnh của mình cũng khá, ngẫm lại đã là vài thập niên trước chuyện. Thời điểm đó Vương Dung, bởi vì tiểu đệ mất tích, tinh thần nhận lấy cực lớn kích thích, trở nên điên điên khùng khùng. Nàng mỗi ngày đều tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong du đãng, miệng bên trong lẩm bẩm tiểu đệ danh tự. Có một ngày, Vương Dung giống thường ngày tại đầu đường du đãng, đột nhiên nhìn thấy một cái đại tướng quân tại bên đường. Nàng đi ra phía trước, nhìn xem Hoàng Phổ Vân mặt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Nàng hỏi Hoàng Phổ Vân tên gọi là gì. Vương Dung mang theo Hoàng Phổ Vân về tới nhà, trải qua một phen hỏi thăm, nàng xác nhận cái này đại tướng quân chính là nàng tiểu đệ. Nguyên lai, tiểu đệ năm đó bị bọn buôn người bắt cóc, về sau bị một đôi hảo tâm vợ chồng thu dưỡng. Vương Dung cùng tiểu đệ nhận nhau về sau, trạng thái tinh thần của nàng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ cuộc sống của mình, cố gắng công việc, chiếu cố tiểu đệ. Tại tiểu đệ đồng hành, Vương Dung sinh hoạt trở nên phong phú mà khoái hoạt. Bây giờ hơn 20 năm đi qua, Vương Dung cùng tiểu đệ đều đã lao đi, nhưng bọn hắn ở giữa thân tình lại như cũ thâm hậu. Bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ hồi ức quá khứ từng ly từng tí, cảm giác cuộc sống vô thường. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, "Đại tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm tới hắn." Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem đại tỷ, lần nữa dặn dò, đại tỷ, tuyệt đối không nên đem Vương Vũ Hàng sự tình nói cho Tiểu Thúy bọn hắn, ta không muốn để cho bọn hắn lo lắng. Đại tỷ gật gật đầu, nàng minh bạch Hoàng Phổ Vân lo lắng, cũng biết chuyện này với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Nhưng mà, chính Hoàng Phổ Vân trong lòng kỳ thật cũng là hư. Hắn biết nhi tử cũng không phải là mất tích đơn giản như vậy, nhưng hắn lại không dám nói cho đại tỷ chân tướng, sợ nàng chịu không được. Hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận phần này áp lực, một mình tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Hoàng Phổ Vân quay người rời đi, bóng lưng của hắn có vẻ hơi cô đơn. Hắn không biết mình còn có thể giấu giếm bao lâu, cũng không biết tương lai sẽ phát sinh hay là. Nhưng hắn biết, hắn nhất định phải kiên cường, vì cái nhà này. Hoàng Phổ Vân dành thời gian đi vào trước sân động, chỉ gặp cửa hang bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, đây là Bách Linh kết ấn hình thành bí cảnh kết giới. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào quang mang bên trong. Vừa tiến vào sân động, Hoàng Phổ Vân liền cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Trong sơn động cảnh tượng cùng hắn lần trước lúc đến cũng không quá đại biến hóa, chỉ là trong không khí tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Hắn dọc theo sơn động thông đạo đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tới đến Bách Linh bế quan địa phương. Bách Linh chính đoan ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Hoàng Phổ Vân ánh mắt xuyên thấu qua cửa đá khe hở, rơi vào bế quan Bách Linh trên thân. Thân thể của nàng bao quanh lấy một tầng nhàn nhạt linh khí, quang mang lấp lóe, tựa như tinh thần sáng chói. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cái sơn động này linh khí quả nhiên cường đại, lại có thể để Bách Linh trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như thế. Hắn hồi tưởng lại lần trước tại Liêu Châu nhìn thấy Bách Linh lúc tình cảnh, khi đó nàng mặc dù cũng rất cường đại, nhưng cùng hiện tại so sánh, lại có vẻ có chút kém. Bây giờ Bách Linh, khí chàng cường đại, để cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình, hắn biết, Bách Linh vì tu luyện bỏ ra rất nhiều cố gắng. Hắn cũng quyết định muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Liên ở Hoàng Phổ Vân suy nghĩ thời khắc, trong sơn động đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt sóng linh khí. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng cảnh giác lên. Chỉ gặp Bách Linh thân thể chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Cặp mắt của nàng đóng chặt, trên người linh khí không ngừng phun trào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hoàng Phổ Vân mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết, Bách Linh sắp đột phá bình cảnh, tiến vào một cái cảnh giới mới. Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh ở một bên, không dám đánh nhiều Bách Linh. Hắn biết, Bách Linh đang lúc bế quan tu luyện. Đây là một cái phi thường mấu chốt, thời khắc bất kỳ cái gì bấy nhiêu đều có thể dẫn đến tu luyện thất bại. Một lát sau, Bách Linh trên người quang mang dần dần biến mất, nàng chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, nàng mỉm cười, nói ra, ngươi đã đến. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, hỏi, Bách Linh, tu luyện của ngươi tiến triển như thế nào? Bách Linh hồi đáp, coi như thuận lợi, ta đã đột phá bình cảnh, thực lực có tăng lên rất nhiều. Hoàng Phổ Vân nghe, mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, Bách Linh thực lực càng mạnh, đối bọn hắn tới nói liền càng có lợi. Quá tốt rồi. Bách Linh, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta không quấy rầy ngươi. Hoàng Phổ Vân nói, Bách Linh nhẹ gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Hoàng Phổ Vân thì quay người rời đi sân động, hắn biết Bách Linh cần an tĩnh hoàn cảnh tới tu luyện, hắn không thể ở chỗ này ở lâu. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu nhìn sân động, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Hắn biết trong sân động tu luyện có thể làm cho thực lực của mình nâng cao một bước, nhưng châu phủ chuyện bên kia cũng mười phần trọng yếu, hắn không thể tin chi không để ý tới. Hắn hít sâu một hơi, quay người rời đi sân động. Hoàng Phổ Vân cưỡi lên khoái mã, hướng về châu phủ mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, tâm tình của hắn mười phần nặng nề. Lý Tuấn Sơn là hắn kết nghĩa đại ca, hiện tại là quân vừa mới mục, hắn lần này trở về nhìn thấy hắn lại giàn mua không ít, có đôi khi hắn cũng đang suy nghĩ có phải hay không hắn đem quá nhiều gánh nặng đặt ở người đại ca này trên thân, cho nên hắn muốn trở về hỗ trợ. Đương Hoàng Phổ Vân đuổi tới châu phủ lúc, chỉ gặp trong thành hỗn loạn tương mừng. Hắn lập tức tìm được Lý Tuấn Sơn, hỏi thăm tình huống. Lý Tuấn Sơn nói cho hắn biết, nguyên lai là một đám thích khách xâm lấn châu phủ, giết không ít quan biên, về sát hại không ít bách tính. Hoàng Phổ Vân nghe, trong lòng giận dữ. Hắn cách khai châu phủ thành vẫn chưa tới 2 ngày, trong thành liền phát sinh cùng một chỗ làm cho người khiếp sợ sự kiện ám sát. Một chút quan viên tại phủ đệ của mình bên trong bị thích khách sát hại, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Hắn biết được tin tức này về sau, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn bắt đầu hoài nghi những này thích khách chân chính mục tiêu, nhưng thật ra là chính hắn. Hắn hồi tưởng lại hắn đủ loại kinh lịch, ý thức được hắn khả năng đã trở thành một ít người cái đinh trong mắt. Hắn quyết định lập tức điều tra cái này được sự kiện ám sát chân tướng. Hắn biết do hắn gặp phải nguy hiểm to lớn, nhưng hắn không thối lui chút nào, quyết tâm muốn đem phía sau màn hắc thủ đem ra công lý. Phát hiện trong thành bầu không khí dị thường khẩn trương. Mọi người đối cái này được sự kiện ám sát cảm thấy sợ hãi cùng phẫn nộ, mà hắn thì trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Hắn biết do hắn nhất định phải nhanh tìm tới chứng cứ, chứng minh trong sạch của mình, cũng bắt được hung thủ thật sự. Lý Tuấn Sơn cũng đoán được, Hoàng Phổ Vân chưa có trở về trước đó, những cái kia thích khách chỉ ở cái khác chấn đường ám sát quan biên, hắn đến một lần châu phủ, thích khách liền theo tới, rất rõ ràng, những này thích khách là hướng về phía Hoàng Phổ Vân tới. Lý Tuấn Sơn biết rõ việc này không thể coi thường, hắn quyết định lập tức tăng cường châu phủ phòng vệ, đồng thời phái ra nhân thủ đi điều tra thích khách. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, những này thích khách đến tuột cùng là ai? Bọn hắn tại sao muốn ám sát Hoàng Phổ Vân? Tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại rất muốn nhất Hoàng Phổ Vân mệnh người ngoại trừ Phí Triều, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai rồi. Cơ Tử Mây tại Lâm Thời trong hoàng cung lo lắng dạo bước, lông mày của hắn quá chặt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hoàng Phổ Vân là đại vũ triều hy vọng, chỉ có hắn mới có thể duy trì quốc gia này ổn định. Nếu như Hoàng Phổ Vân lại xuất hiện một điểm gì đó vấn đề, khả năng đại vũ triều tổn tục như vậy mà mất. Cơ Tử Mây nhớ tới Hoàng Phổ Vân lần trước mất tích, liền bị người áo đen có cơ hội để lợi dụng được, ngay cả mình đô thành đều mất đi, về để người áo đen thành lập Phí Triều, lần này nhằm vào Hoàng Phổ Vân ám sát, để hắn không thể không khẩn trương. Hắn lập tức triệu tập đám đại thần, nghe ngóng một chút ngoài cùng mặt sự tình. Đám đại thần nhao nhao biểu thị phải tăng cường hoàng cung các biện pháp an ninh, đồng thời phái ra nhân thủ đi tìm hoàng phổ Vân Hạ Lạc. Cơ Tử Mây ngồi ở trên hoàng vị, thần tình nghiêm túc nói ra, hộ quốc đại tướng quân an nguy quan hệ đến đại vũ triều tương lai, chúng ta nhất định phải để Lý Châu Mục bảo vệ tốt hắn. Đám đại thần cùng kêu lên đáp, bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lúc này, một thị vệ vội vàng chạy đến, bẩm báo lại tại ngoài hoàng cung phát hiện một chút khả nghi dấu hiệu. Cơ Tử Mây lập tức đứng dậy, dẫn đầu đám đại thần tiến về xem xét. Tại ngoài hoàng cung trong một rừng cây, bọn hắn phát hiện một chút đánh nhau vết tích cùng vết máu. Cơ Tử Mây trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, hắn lo lắng lại có gai khách tiến cung hành thích. Lần trước đều có thích khách xông vào lâm thời hoàng cung, kém chút hành thích thành công. Đây là phí triều hoàng đế tự mình ra lệnh, hắn nhìn xem đại vũ triều cái khác không có bị chinh phục châu, đều đánh lấy hiệu trung đại vũ triều hoàng đế khẩu hiệu chống cự lại phí triều, nghĩ đến đánh rắn đánh bậy tớ, trừ đi đại vũ hoàng đế, kia đại vũ triều liền sụp đổ. Đằng sau Lý Tuấn Sơn còn tại phía ngoài hoàng cung đồn trú không ít quân đội, lấy cam đoan cái này biểu tượng đại vũ triều vẫn tồn tại hoàng đế. Lần này hoàng phủ Vân về nhà tránh thoát ám sát, cái này không khỏi là hảo vận. Quân vừa mới phủ hiện tại binh lực cũng là giật gấu và bay, Phạm Long mang theo không ít tinh nhuệ đi Bắc Châu. Bắc Châu, chiến hỏa bay tán loạn. Phạm Long xuất lĩnh quân đội cùng quân địch triển khai chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên, khói lửa tràn ngập. Phạm Long có thuật pháp sư trợ trận, bình tĩnh tự nhiên chỉ huy chiến đấu, có đôi khi hắn còn tự thân ra trận, cơ trường kiếm trong tay, dũng mãnh vô cùng. Những binh lính của hắn cũng từng cái hung hãn không sợ chết, anh dũng giết địch. Trước đó Lý Tuấn Sơn điều 2000 binh sĩ đi Liêu Châu, Lý Tuấn, bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng vó đi chiến trường. Trên đường đi, bọn hắn kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, nhưng không ai lùi bước. Châu phủ bên trong, binh lực giật gấu và bay. Lưu thủ các tướng lĩnh lo lắng, bọn hắn biết rõ Bách Châu chiến cuộc một lát cũng sẽ không kết thúc, quân đội cũng không có khả năng triệu hồi tới. Bọn hắn một phương diện tăng cường thành phòng, một phương diện khác tích cực tổ chức dân chúng, chuẩn bị tùy thời phong thành. Chương 1213, không lưu tình chút nào. Chương 1213, không lưu tình chút nào. Trở lại Châu phủ thành về sau, Vương Vũ Hằng lập tức triệu tập các tướng lĩnh, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Hắn biết, Hoàng Phổ Vân sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tại trong hội nghị, Vương Vũ Hằng đưa ra một loạt phòng ngự biện pháp, cùng an bài nhân viên phụ trách các hạng công việc. Các tướng lĩnh nao nhao biểu thị, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bảo vệ Châu phủ thành. Vương Vũ Hằng nhìn qua phương xa, hắn biết, một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra, nhưng hắn cũng tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể vượt qua nan quan. Hoàng Phổ Vân trải qua liên tục cân nhắc, cuối cùng vẫn là hung ác không hạ tầm đánh Vân Châu Châu phủ. Lưu lại một nhóm nhân mã để phòng Châu phủ, hắn liền mang theo còn lại nhân mã chuẩn bị đi tiến đánh vải Vân thành. Hoàng Phổ Vân nghĩ đến nếu như đem vải mây đánh xuống, liền có thể đem trụ sở bí mật ngay cả đến cùng nhau. Vải Vân thành ở vào Vân Châu vị trí trung tâm, đến lúc đó trong căn cứ nhân mã có thể trực tiếp thông qua Vải Vân thành tiến công Vân Châu bất kỳ địa phương nào. Ngồi trên lưng ngựa Hoàng Phổ Vân mặc dù quyết định tiến công Vải Vân thành, nhưng trong lòng vẫn là vẫn nghĩ Vương Vũ Hằng sự tình. Hắn nghĩ tới hắn cùng nhi tử tại chiến trường giao thủ sự tình. Nếu như lúc nào về nhà, hắn không biết nên như thế nào nói với Tiểu Thúy mở miệng, nói cho nàng hắn trên chiến trường cùng đại nhi tử giao thủ sự tình. Hắn yên lặng ngồi ở trên ngựa, đi theo xuất trinh đại biểu ca đã nhận ra sự khác thường của hắn, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn rất mệt mỏi. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục lấy dũng khí nói ra, đại biểu ca, ta trên chiến trường gặp Vương Vũ Hằng sự tình, làm sao cùng Tiểu Thúy bọn hắn lại a? Đại biểu ca sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, chuyện này hắn cũng nghĩ qua, nhưng cũng không có tìm tới đáp án chuẩn xác. Hắn cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp nói, ta biết cái này đối ngươi tới nói là cái cự đại đả kích, nếu như ta là ngươi, cũng không biết làm như thế nào đối mặt. Sẽ cảm giác hắn có lỗi với mọi người, đặc biệt là đệ muội, lúc trước nàng một người tại gia tộc sinh hạ Hằng, mấy tuổi mới cùng ngươi gặp nhau. Đệ muội đối Hằng mà tình cảm, so ngươi đối Hằng mà tình cảm rất được nhiều. Ta biết, chuyện này để ngươi lâm vào khốn cảnh. Đại biểu ca trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Bất quá bây giờ cái loạn thế này, bây giờ biết Hằng mà còn tại nhân thế, cũng coi là một chuyện tốt. Đại biểu ca tiếp tục nói. Lôi Minh lo lắng nhìn qua Hoàng Phổ Vân bóng lưng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hắn biết do Hoàng Phổ Vân cùng Vương Vũ Hằng giữa hai người mâu thuẫn cũng không phải là một sớm một chiều có thể hóa giải, lần sau gặp nhau, có lẽ chính là một trận sinh tử chi chiến. Trở lại trong đội ngũ, Lôi Minh nghĩ đến Vương Vũ Hằng sự tình khó mà ngủ. Hắn nhớ tới Hoàng Phổ Vân cùng Vương Vũ Hằng đã từng ly từng tí, bọn hắn đã từng là không có gì giấu nhau như hào hữu, lại bởi vì một trận năm đó hiểu lầm mà trở mặt thành thù. Bây giờ, cứu hận của bọn họ đã sâu tận xương thủy, muốn hóa giải, nói nghe thì dễ. Ngày thứ hai, Lôi Minh quyết định đi tìm Hoàng Phổ Vân, ý đồ hóa giải giữa bọn hắn mâu thuẫn. Hắn tìm được Hoàng Phổ Vân, đem ý nghĩ của mình nói cho hắn. Hoàng Phổ Vân nghe xong, rơi vào trầm tư. Hắn biết Lôi Minh là vì hắn tốt, nhưng Vương Vũ Hằng trong lòng đối Hoàng Phổ Vân cừu hận thật sự là quá sâu, hắn vô độ kiên quyết, liền lại nghĩ đến đi tìm Vương Vũ Hằng. Lôi Minh vượt qua ngoài thành các loại cạm bẫy, đi vào dưới thành hô to: "Ta tới gặp Vương Vũ Hằng, ta là hắn biểu thúc." Trải qua xin chỉ thị, binh sĩ dẫn hắn vào thành. Vương Vũ Hằng biết hắn biểu thúc đến đây, mặt ngoài vẫn là đại hỉ, đội vàng đi ra ngoài đón lấy. Hai người gặp nhau, tất nhiên là một phen hàn huyên. Vương Vũ Hằng lặng lặng mà ngồi tại đường trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về trước mặt biểu thúc. Trong lòng của hắn rõ ràng, biểu thúc lần này đến đây mục đích, đơn giản là muốn thuyết phục hắn cùng phụ thân Hoàng Phổ Vân quay về tại tốt. Nhưng mà, hắn sớm đã quyết định, các sự tình kỳ chủ sẽ không tiếp tục cùng phụ thân có bất kỳ liên quan. "Vũ Hằng, phụ thân ngươi hắn kỳ thật vẫn luôn rất quan niệm ngươi." biểu thúc Lôi Minh ý đồ đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Vương Vũ Hằng cười lạnh một tiếng, quả niệm. Hắn năm đó bỏ xuống ta thời điểm, nhưng từng có một tia quả niệm. Trong âm thanh của hắn tràn đầy oán hận. Biểu thúc thở dài, Vũ Hằng, phụ thân ngươi hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Tình huống lúc đó rất phức tạp, hắn cũng là bất đắc dĩ. Nỗi khổ tâm. Vương Vũ Hằng đứng dậy, cảm xúc kích động nói, hắn nỗi khổ tâm chính là vì ích lợi của mình, từ bỏ chúng ta. Ta sẽ không tha thứ hắn. Nói xong, Vương Vũ Hằng quay người đi vào gian phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Biểu thúc lắc đầu bất đắc dĩ, biết mình không cách nào thuyết phục hắn. Vương Vũ Hằng thái độ Lôi Minh hoàn toàn giải, hắn cũng không nguyện ý buông xuống cửu hận. Lôi Minh bất đắc dĩ thở dài, hắn biết mình cố gắng là phí công, nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ. Lôi Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái này thuyết khách đã tận lực. Vương Vũ Hằng không thỏa hiệp, biết cha con bọn họ ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, một trận không thể tránh khỏi chiến đấu sắp bộc phát. Bất quá Vương Vũ Hằng vẫn là thả cái này biểu thúc cách khai châu phủ, kỳ thật có mưu sĩ đề nghị giết chết Lôi Minh, lấy đó cảnh cáo. Nhưng Vương Vũ Hằng cuối cùng vẫn là không có tiếp thu, chuyện này đương nhiên Lôi Minh là không biết. Lôi Minh trở lại quân doanh, vẫn là đem hắn gặp Vương Vũ Hằng lời nói thông thông nói với Hoàng Phổ Vân một lần, Hoàng Phổ Vân nghe xong rất là cô đơn không nói. Lôi Minh nhìn ra chính mình cái này biểu đệ rất đau lòng. Ở bên ngoài hô phong hoán vũ đại tướng quân, tại đối mặt thân tình cũng là mềm yếu vô lực. Lôi Minh suy nghĩ nhiều hắn có thể thuyết phục Vương Vũ Hằng, nhưng là không thành công. Hoàng Phổ Vân vẫn là làm ra một cái quyết định, phái ra một sứ giả đi Vân Châu Châu phủ thành. Sau đó tại một cái âm u ban đêm, phong gào thét lên thổi qua, hai cha con đứng đối mặt nhau, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Vương Vũ Hằng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, hắn không tối lui chút nào mà nhìn mình phụ thân Hoàng Phổ Vân, hai người tương đối vô ngữ, nhưng đều biết hắn tới làm cái gì. Nguyên lai quyết định sau cùng là phụ tử ở giữa tới một cái đơn đả độc đấu, nhất quyết thắng bại. Chiến đấu bắt đầu, hai người trong nháy mắt giao thủ. Chiêu thức của bọn hắn lăng lệ, mỗi một chiêu đều tràn đầy lực lượng. Vương Vũ Hằng trẻ tuổi nóng tính, thế công hung mãnh, nhưng Hoàng Phổ Vân kinh nghiệm phong phú, phòng thủ nghiêm mật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều bị thương, nhưng bọn hắn vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Đột nhiên, Vương Vũ Hằng lộ ra một sơ hở, Hoàng Phổ Vân thừa cơ phát khởi một kích chí mạng. Nhưng mà, liền ở hắn sắp đắc thủ thời điểm, hắn do dự. Trong chớp nhoáng này do dự, để Vương Vũ Hằng bắt lấy cơ hội, phản kích thành công. Hoàng Phổ Vân ngã trên mặt đất, Vương Vũ Hằng mệt mỏi đứng ở một bên. Vương Vũ Hằng đột nhiên quay người hướng Hoàng Phổ Vân đánh ra một chiêu thiên đao vạn quả, Hoàng Phổ Vân vốn định như vậy bỏ qua nhận thua, không nghĩ tới Vương Vũ Hằng hạ tử thủ. Một cái lý ngư đã đỉnh, đang đến giữa không trung. Vì cái gì giết ta? Hoàng Phổ Vân hỏi. Hắn giờ phút này tâm đã lương. Vương Vũ Hằng nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, bởi vì ngươi là đối thủ của ta, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nói xong, Hoàng Phổ Vân bất đắc dĩ nhìn xem nằm trên đất Vương Vũ Hằng, hắn cũng không nói gì. Hắn quay người rời đi, lưu lại Vương Vũ Hằng nằm ở nơi đó, rơi vào trầm tư. Hoàng Phổ Vân trở lại doanh địa về sau, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, hắn biết rõ lần này tiến công Vải Vân Thành tầm quan trọng. Hắn lập tức triệu tập các tướng lĩnh, hạ đạt ngay hôm đó tiến công mệnh lệnh. Các binh sĩ cấp tốc hành động, chuẩn bị chiến đấu cần thiết trang bị cùng vật tư. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân cũng biết rõ, Vương Vũ Hằng có thể sẽ lần nữa đánh lén hậu phương. Hắn quyết định, nếu như Vương Vũ Hằng thật dám đến, hắn đem không chút do dự công chiếm Châu phủ thành, không còn lưu tình. Hắn phái ra thám tử, mật thiết giám thị lấy Vương Vũ Hằng động tĩnh, đồng thời tăng cường hậu phương phòng ngự. Đang chuẩn bị tiến công Vải Vân Thành quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân tự mình kiểm tra trang bị của binh lính cùng huấn luyện tình huống. Hắn cổ vũ các binh sĩ phải dũng cảm chiến đấu, vì bách tính mà chiến. Các binh sĩ sĩ khí dâng cao, bọn hắn tin tưởng mình đại tướng quân nhất định có thể lấy được thắng lợi. Rốt cục, tiến công thời gian đến. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh lấy đại quân hướng Vải Vân Thành xuất phát. Tại rộng lớn trên chiến trường, song phương quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Thuật pháp sư cùng đối phương tế tự phân biệt đứng tại hai quân trước trận, ánh mắt của bọn hắn giao hội, phản phất có thể cọ sát ra hỏa hoa. Thuật pháp sư thân mang hoa lệ trường bào, trong tay nắm chặt pháp trượng, quanh thân tản ra thần bí quang mang. Ánh mắt của hắn kiên định mà tự tin, chuẩn bị thi triển cường đại pháp thuật đến đánh bại đối thủ. Đối phương tế tự thì thân mang một mạc trường bào, cầm trong tay một cây cổ lao pháp trượng, mang trên mặt thành kính biểu lộ. Hắn yên lặng cầu nguyện, khẩn cầu thần linh lực lượng đến bảo vệ mình cùng quân đội của hắn. Theo ra lệnh một tiếng, thuật pháp sư cùng tế tự đồng thời bắt đầu thi triển pháp thuật. Thuật pháp sư cơ pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quang mang từ hắn pháp trượng bên trong bắn ra, hướng đối phương tế tự bay đi. Tế tự thì giơ lên pháp trượng, miệng niệm chú ngữ, một đạo hộ thuẫn xuất hiện tại trước người hắn, chặn thuật pháp sư công kích. Song phương pháp thuật trên không trung va chạm, phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang ầm ầm. Trên chiến trường đám binh sĩ đều bị cái này lực lượng cường đại rung động, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời đầu nhập chiến đấu. Thuật pháp sư cùng tế tự quyết đấu kéo dài một đoạn thời gian, song phương đều thi triển ra hắn cường đại nhất pháp thuật. Cuối cùng, thuật pháp sư nương tựa theo càng thêm tinh xảo pháp thuật kỹ xảo cùng lực lượng cường đại, thành công đánh bại đối phương tế tự. Theo tế tự ngã xuống, đối phương quân đội lâm vào hỗn loạn. Thuật pháp sư hướng đối diện quân đội phát khởi công kích, các binh sĩ giống như thủy triều tuôn hướng đối phương trận địa. Trên chiến trường tiếng la giết chấn thiên, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Hoàng Phổ Vân xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, dũng khí của hắn cùng quyết tâm lây nhiễm mỗi một tên lính, tăng thêm trước đó tế tự bị đánh bại. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, các binh sĩ dần dần chiếm cứ thượng phòng, Vải Vân Thành quân coi giữ bắt đầu tan tác. Liên ở Hoàng Phổ Vân coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, thám tử truyền đến tin tức, Vương Vũ Hằng quả nhiên xuất lĩnh lấy quân đội đánh lén hậu phương. Hoàng Phổ Vân không chút do dự, hắn lưu lại một bộ phận binh sĩ tiếp tục tiến đánh Vải Vân Thành, hắn thì xuất lĩnh lấy bộ đội chủ lực hồi viên hậu phương. Hắn biết rõ, hậu phương an toàn cực kỳ trọng yếu, nếu như hậu phương thất thủ, phía trước cố gắng đem phí công nhọc sức. Tại hồi biên trên đường, Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt. Hắn không ngừng mà thúc giục các binh sĩ tăng thêm tốc độ, hy vọng có thể mau chóng chạy về hậu phương. Vương Vũ Hằng lần trước bại về sau, trong lòng vẫn là một mực canh cánh trong lòng. Nhìn thấy đại quân quân đội đang tấn công Vại Vân Thành, hắn liền mang theo quân đội công kích đại quân quân đội đằng sau. Đại quân quân đội không nghĩ tới sẽ bị người từ phía sau công kích, vốn là có cái này phòng bị, nhưng là Vương Vũ Hằng cùng tế tự đồng thời pháp lực. Lưu tại phía sau thuật pháp sư vốn là không nhiều, lập tức loạn trận cước. Vương Vũ Hằng quân đội sĩ khí đại trấn, bọn hắn anh dũng giết địch, rất nhanh liền đem đại quân quân đội đánh cho hoa rơi lưu thủy. Đại quân quân đội phía sau lĩnh quân tướng lĩnh nhìn thấy tình thế không ổn, đành phải hạ lệnh bên cạnh chặn đánh bên cạnh hướng về phía trước tới gần. Vương Vũ Hằng cũng không có như vậy bỏ qua, hắn mang theo quân đội tiếp tục truy kích đại quân quân đội. Đang truy kích quá trình bên trong, bọn hắn lại gặp một chút tiểu cố đại quân quân đội tập kích quấy rối, nhưng đều bị bọn hắn thoải mái mà tiêu diệt. Cái này đang lúc cái này khẩn yếu con đầu. Hoàng Phổ Vân đem cờ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Rốt cục, Hoàng Phổ Vân bọn hắn thấy được Vương Vũ Hằng quân đội. Hoàng Phổ Vân ra lệnh một tiếng, các binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn phóng tới địch nhân. Song phương triển khai một trận quyết tử đấu tranh, chiến đấu dị thường kịch liệt. Hoàng Phổ Vân dẫn đầu phát lực, một cái bay lên không chính là một vòng khí thôn sơn hạ, hướng phía Vương Vũ Hằng quân đội quét sạch mà đi. Vương Vũ Hằng gặp sự tình không đúng, phi tốc hướng phía sau rút lui. Cái kia tế tự liền không có vận tốt như vậy, hắn chưa kịp phản ứng, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Hoàng Phổ Vân nắm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên quyết. Quân đội của hắn cùng Vương Vũ Hằng quân đội trên chiến trường kịch liệt đụng chạm, binh lính của hai bên nhóm đều tại anh dũng chém giết. Vật lộn bên trong, tiếng la giết cùng kim loại tiếng va chạm đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức. Hoàng Phổ Vân quan sát đến chiến cuộc, phát hiện Vương Vũ Hằng quân đội sức chiến đấu xác thực không thể khinh thường. Hắn quyết định thật nhanh, la lớn, cánh trái, đột kích. Mệnh lệnh của hắn cấp tốc truyền đạt xuống dưới, cánh trái đám binh sĩ như là một cô mãnh liệt dòng lũ, hướng về Vương Vũ Hằng quân đội cánh gọn mạnh quá khứ. Hoàng Phổ Vân tự mình xuất lĩnh lấy một đội binh lính tinh nhuệ, gia nhập cánh trái đột kích đội ngũ. Bọn hắn như là một thanh sắc bén dao nhọn, hung hăng đâm vào địch nhân phòng tuyến. Tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu dưới, cánh trái đột kích lấy được rõ rệt hiệu quả. Vương Vũ Hằng quân đội cánh bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, phòng tuyến dần dần bị xé mở một cái lỗ hổng. Hoàng Phổ Vân gặp thời cơ đã đến, lần nữa hạ lệnh, toàn quân công kích. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường, khích lệ các binh sĩ dũng cảm tiến tới. Song phương quân đội lâm vào càng thêm chiến đấu kịch liệt bên trong, Hoàng Phổ Vân quân đội dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, Vương Vũ Hằng cũng không có dễ dàng buông tha, hắn như cũ tại ngoan cường mà chống cự lại. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều trả giá nặng nề. Nhưng Hoàng Phổ Vân tin tưởng vững chắc, thắng lợi cuối cùng đem thuộc về hắn quân đội. Vương Vũ Hằng đồng dạng tại trong loạn chiến tả xung hữu đột, nhìn xem từng cái đại quân binh sĩ bị hắn gọt sạch đầu, khoe miệng của hắn về lộ ra nụ cười quỷ dị. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn đỏ lên. Vương Vũ Hằng càng giết càng khởi kình, cảm giác tiến vào một loại trạng thái điên cuồng. Lôi Minh trông thấy binh sĩ bị Vương Vũ Hằng từng cái chém ngã, hắn lập tức vọt tới. Lôi Minh giống giận, giơ trường kiếm trong tay, hướng Vương Vũ Hằng phát khởi công kích mãnh liệt. Vương Vũ Hằng thấy thế, không sợ hãi chút nào, quay người nên hướng Lôi Minh. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Binh lính trung binh nhóm đều bị trận này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, không chớp mắt quan sát. Chỉ gặp Vương Vũ Hằng cùng Lôi Minh ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đúng lúc này, Vương Vũ Hằng đột nhiên sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, kiếm thế của hắn như gió táp mưa rào hướng Lôi Minh đánh tới. Lôi Minh né tránh không kịp, bị Vương Vũ Hằng một kiếm đâm trúng bả vai, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn quần áo. Chương 1214, chết cốt A thúc lo lắng chương 1214, chết cốt A thúc lo lắng quân châu, hỗn loạn tương mừng. Các chấn đường thời điểm phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập không khí khẩn trương, mọi người thần sắc sợ hãi, đội vàng buôn đầu. Bọn quan binh bốn phía tìm kiếm thích khách tung tích, tiếng hô hoán cùng tiếng vó ngựa vang vọng toàn bộ thành thị. Rất nhiều chấn đường ở vào trạng thái chân không, không người quản lý. Lý Tuấn Sơn ngồi trong phủ, cau mày, lo lắng. Hắn biết rõ thế cục tính nghiêm trọng, nhưng trong tay quan viên tài nguyên có hạn, không cách nào thỏa mãn các nơi nhu cầu. Tại một cái vắng vẻ tiểu trấn bên trên, một vị tuổi trẻ quan viên một mình đứng tại giao lộ, nhìn qua trống rỗng đường đi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn gánh vác quản lý cái này trấn trách nhiệm, nhưng lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, quan viên cảnh giác quay người nhìn lại. Chỉ gặp một đám người áo đen cưỡi ngựa lao vụt mà qua, trong lòng của hắn giật mình, thầm kêu không tốt. Hắn vội vàng triệu tập trên trấn bách tính, tổ chức lên lực lượng phòng ngự, chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Tại quân châu địa phương khác, cảnh tượng tương tự cũng ở trên diễn. Mọi người trong lúc hỗn loạn rẽ rủa cầu sinh, chờ mong thế cục có thể sớm ngày ổn định lại. Cái này tầm 10 năm quân châu đã từng phồn hoa châu, bây giờ lại bao phủ tại chiến tranh bóng ma phía dưới. Phí triều quân đội giống như thủy triều vào tới, phá vỡ thành thị yên tĩnh. Nhưng mà tại cái này nhìn như tuyệt vọng tin tức xấu bên trong, lại ẩn giấu đi một tia hy vọng ánh dạng đông. Trải qua cẩn thận điều tra cùng thống kê, mọi người phát hiện quân châu nhân khẩu cùng kinh tế cũng không có gặp quá lớn tổn thương. Phát hiện này khiến mọi người cảm thấy vô cùng vui mừng cùng cổ vũ. Còn tốt tại phía triều quân đội đánh hạ kinh thành về sau, Lý Tuấn Sơn cùng Phạm Tăng tướng quân liền lập tức làm ra phản ứng, lập tức khai thác một loạt biện pháp đến tăng cường thành thị phòng ngự cùng bảo hộ người dân sinh mệnh tài sản an toàn. Còn tốt Hoàng Phổ Vân trước đó xây dựng kiên cố trường thành, tổ chức nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đồng thời tích cực dự trữ vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, quân châu bách tính cũng cho thấy ngoan cường sinh mệnh lực cùng kiên cường tinh thần. Trong chiến tranh, đoàn bọn hắn kết một lòng, cộng đồng chống cự phía triều quân đội xâm lấn. rất nhiều người tự động tổ chức vì quân đội cung cấp vật tư cùng trợ giúp, vì bảo vệ gia viên cống hiến lực lượng của mình. Chính là bởi vì những này cố gắng cùng nỗ lực, Quân Châu mặc dù bị mất một chút chấn đường, trên tổng thể còn có thể trong chiến tranh may mắn thoát khỏi tại khó, nhân khẩu cùng kinh tế có thể bảo tồn. Tin tức này khiến mọi người đối tương lai tràn đầy lòng tin cùng hy vọng, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn kết nhất trí, cộng đồng cố gắng, liền nhất định có thể trùng kiến gia viên, để Quân Châu một lần nữa tỏa ra ngày xưa hào quang. Hoàng Phổ Vân tại Quân Châu hiệp trợ Lý Tuấn Sơn đem quan viên phân phối đúng chỗ về sau, hai người đều thở dài một hơi. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ phí triều thích khách còn tại Quân Châu gây sóng gió, nhất định phải nhanh khai thác hành động, lấy bảo đảm đám quan chức an toàn. Thế là, Hoàng Phổ Vân cùng Lý Tuấn Sơn quyết định mỗi cái nha môn đều phái chú quân, mà không phải dựa vào nha dịch đến bảo hộ. Lý Tuấn Sơn cau mày, ngữ khí trầm trọng nói ra, Thuận An Đường sau khi thu trở về, thỉnh thoảng vẫn là sẽ phát sinh náo động, đều là phí triều ở lại nơi đó gian tế làm. Hoàng Phổ Vân nghe Lý Tuấn Sơn, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Hắn biết rõ những bọn gian tế này tồn tại đối Thuận An Đường ổn định tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hoàng Phổ Vân trầm tư một lát, sau đó nói ra, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Để Phạm Tăng tướng quân lại phái một chút quân đội quá khứ, đồng thời phái ra thám tử xâm nhập điều tra, tìm ra những bọn gian tế này chỗ ẩn thân. Lý Tuấn Sơn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Hoàng Phổ Vân đề nghị. Sau đó, Hoàng Phổ Vân lập tức triệu tập tất cả tại châu phủ tướng lĩnh, an bài kế hoạch hành động cụ thể. Hắn yêu cầu các tướng lĩnh nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, không bông tha vị hạ nhất cái người khả nghi. Đồng thời, hắn còn phái ra một chút khôn khéo tài giỏi thám tử, lẫn vào trong đám người, thu thập tình báo. Tại Hoàng Phổ Vân tỉ mỉ bố trí dưới, Thuận An Đường thế cục dần dần ổn định lại. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Hắn biết, những bọn gian tế này sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn nhất định sẽ tìm cơ hội lần nữa phát động tập kích. Lý Tuấn Sơn từ khi Hoàng Phổ Vân trở về sau, hắn cảm giác được chủ tâm cốt trở về, làm bất cứ chuyện gì đều có tự tin, không chỉ hắn loại suy nghĩ này, Phạm Tăng tướng quân bọn hắn cũng có đồng cảm. Tại Hoàng Phổ Vân trở về trước đó, Lý Tuấn Sơn cùng Phạm Tăng tướng quân bọn người mặc dù một mực tại cố gắng, nhưng luôn luôn cảm thấy có chút mê mang cùng bất lực. Bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao cục thế trước mặt, cũng không biết nên như thế nào mới có thể lấy được thắng lợi. Nhưng là, Hoàng Phổ Vân trở về cải biến đây hết thảy. Hoàng Phổ Vân năng lực bọn hắn vẫn luôn là biết đến, cho nên hắn trở về sau, lập tức liền bắt đầu một loạt hành động. Hắn đầu tiên đối cục thế trước mặt tiến hành xâm nhập phân tích, sau đó chế định một loạt chiến lược cùng kế hoạch. Hắn về tích cực cùng cái khác tướng lĩnh tiến hành câu thông cùng cân đối, bảo đảm mọi người có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối địch nhân. Tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu dưới, Lý Tuấn Sơn cùng Phạm Tăng tướng quân mấy người cũng trở nên càng thêm tự tin và kiên định. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Thế là, bọn hắn bắt đầu tích cực chấp hành Hoàng Phổ Vân chiến lược cùng kế hoạch, không ngừng mà hướng địch nhân phát động công kích. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, bọn hắn rốt cục lấy được một chút thắng lợi. Những này thắng lợi không chỉ có để bọn hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng tự hào, cũng làm cho bọn hắn càng thêm tin chắc, chỉ cần có Hoàng Phổ Vân tại, bọn hắn liền nhất định có thể tại trong loạn thế sinh tồn được. Hoàng Phổ Vân cùng Lý Tuấn Sơn sóng vai đứng tại nha môn hậu viện, Lý phu nhân ở bên cạnh thay ngoại tôn sửa sang lấy y quan, Hoàng Phổ Vân nhìn qua nơi xa, lập tức rơi vào trầm tư. "Đại ca, ta muốn đi mây mù lúa nhìn xem, không biết bên trong hiện tại cái gì tình huống." Hoàng Phổ Vân phá bỡ trầm mặc. Chiếc cốt lạp thiện ra lâu như vậy, không biết trong cốc bộ răng gì, cho nên hắn nghĩ đến hắn trở về châu phủ, vậy liền hẳn là đi xem một chút. Lý Tuấn Sơn nhíu nhíu mày, lo âu nói, bên trong thung lũng kia địa hình phức tạp, nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải phái ra hai người vệ đội bảo hộ ngươi. Hoàng Phổ Vân lại kiên định lắc đầu, ta không cần vệ đội, ta nghĩ hắn đi. Ta một người vẫn được động thuận tiện một chút, nếu như quá nhiều người ngược lại gây nên phiền toái không cần thiết. Dạng như vậy mây mù cốc giã dễ dàng bại lộ. Lý Tuấn Sơn biết rõ Hoàng Phổ Vân tính cách, biết hắn một khi quyết định sự tình, rất khó cải biến. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tốt ta, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không ngăn cản nữa ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận, gặp được nguy hiểm liền lập tức rút lui. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, quay người trở về phòng đi làm chuẩn bị. Hoàng Phổ Vân cải trang cách ăn mặc thành một cái bách tính, chậm rãi ung dung đi ra thành, chiều vân sương mù lúa đi đến. Hắn xe nhẹ đường quen từ mật đạo tiến vào mây mù lúa, nhìn thấy chính vào ngày mùa thu hoạch, trong cốc một mảnh bận rộn cảnh tượng. Kim hoàng sắc sóng lúa tại trong gió thu lan lộn, bên trong đám nông dân vất vả cần cù lao động, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng. Hoàng Phổ Vân trong lòng cảm khái và phần, hắn biết rõ những này lương thực kiếm không dễ, cũng càng thêm kiên định hắn muốn bảo vệ mảnh đất này cùng nhân dân quyết tâm. Hắn tiếp tục tiến lên, đi tới một tòa thôn trang nhỏ. Trong thôn trang phòng ốc xen vào nhau tinh tế, khói bếp lượn lờ dâng lên. Nơi này giống như cùng lần trước đến không đồng dạng. Hoàng Phổ Vân hỏi một cái tại đất bên trong cắt hạt thóc dân chúng, trong nhà phải chăng có thừa lương. Bọn nhỏ tại nông thôn chơi đùa, lão N nhóm thì ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, giảng thuật quá khứ cố sự. Hoàng Phổ Vân cảm nhận được yên lặng của nơi này cùng tương hòa, hắn quyết định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, tìm hiểu một chút dân chúng sinh hoạt tình trạng. Tại trong thôn trang, Hoàng Phổ Vân làm quen một vị tên là họ Lý Lao Hán lao nhân. Lý Lao Hán nhiệt tình hiếu khách, mời Hoàng Phổ Vân về đến trong nhà làm khách. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Phổ Vân biết được Lý Lao Hán nhi tử đi theo chiếc cốt lạp thiện xuất gốc, liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, chiếc cốt A Thúc tập tên chạy đến. Chiếc cốt A Thúc đứng trước mặt Hoàng Phổ Vân lúc, Hoàng Phổ Vân hoàn toàn không có nhận ra. Bộ dáng thay đổi hoàn toàn, râu tóc trắng bệch, thân thể cũng còng xuống. Đại tướng quân, sao ngươi lại tới đây cũng không cho chúng ta biết một chút, thật là có mất biết nên, chậm trễ. Hoàng Phổ Vân nhìn chằm chằm trước mắt lão giả này, hoàn toàn không nhận ra được. Ngươi là? Hoàng Phổ Vân nghe được đối phương gọi mình đại tướng quân, vậy khẳng định là nhận biết mình, hắn lại không biết đối phương, hắn có chút lúng túng hỏi: "Đại tướng quân, lão hủ là A Thiện tiểu thúc a. Năm đó về đi theo ngươi cùng một chỗ từng tiến vào Hoàng Lăng a." Chết cốt A Thúc biết mình lớn tuổi, đại tướng quân nhận không ra rất bình thường. Hắn tranh thủ thời gian giới thiệu chính mình: "Nha, ngươi nhìn ta cái này trí nhớ, ngay cả A Thúc đều nhớ không rõ, thật là hổ thẹn." Hoàng Phổ Vân lập tức liền muốn: "Đại tướng quân, chuyện này, tính toán chúng ta đã nhanh 20 năm không gặp, ta lão không còn hình dáng, ngươi nhận không ra rất là bình thường." Chiết cốt A Thúc tranh thủ thời gian trả lời. Chiết cốt A Thúc hỏi tới chiết cốt Lạp Thiện tình huống của bọn hắn, hắn biết chiến tranh sẽ chết người đấy, nhưng là mang đi ra ngoài dù sao cũng là chiết cốt tộc tử đệ, vẫn là không khỏi lo lắng. Hoàng Phổ Vân không có giấu giếm, đem tình huống bên ngoài từng cái cùng chiết cốt A Thúc nói. Chiết cốt A Thúc nghe xong Hoàng Phổ Vân giảng thuật, cau mày, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn biết rõ chiết cốt Lạp Thiện mang đi ra ngoài đều là chiết cốt tộc tử đệ, an nguy của bọn hắn quan hệ đến toàn bộ chiết cốt tộc tương lai. Những hài tử này đều là chúng ta chiết cốt tộc tên đô còn, bọn hắn nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Chiết cốt A Thúc tự lẩm bẩm. Kỳ thật hắn biết Hoàng Phổ Vân nói tới cùng phí triều tác chiến phi thường gian khổ là có ý gì. Hoàng Phổ Vân nhìn xem chiết cốt A Thúc lo nghĩ thần sắc, trong lòng cũng mười phần không đành lòng. Hắn an ủi: "A Thúc, chiết cốt Lạp Thiện là cái hữu dũng hữu nhu người, hắn đã lập xuống không ít chiến công, còn có hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người." Chiết cốt A Thúc nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói ra: "Ta tin tưởng chiết cốt Lạp Thiện năng lực, nhưng hắn một ngày không trở lại, ta còn là lo lắng bọn hắn. Dù sao chiết cốt Lạp Thiện hiện tại là chiết cốt tộc tộc trưởng, hắn đối với chiết cốt tộc nhân tới nói, đó chính là lãnh tụ cùng trụ cột tinh thần." Hoàng Phổ Vân nhìn xem tóc trắng xóa chiết cốt A Thúc, nhất thời không biết làm sao nói với hắn, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Bên cạnh Lý Lao Hán lập tức dàn xếp: "Đại tướng quân, ngươi tới đây lâu như vậy, ta còn không có cho ngươi rót chén nước uống đâu." Đại tướng quân nhanh uống nước. Lý Lao Hán bưng một bát nước cho Hoàng Phổ Vân. Kỳ thật Lý Lao Hán trước đó một mực không có nhận ra Hoàng Phổ Vân, nhưng xem ở Hoàng Phổ Vân có thể đi vào mây mù lúa, vậy khẳng định là người một nhà, cho nên mới từ trước đến nay hắn trò chuyện. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía bên người chiết cốt A Thúc, hỏi: "A Thúc, cái này mây mù trong cốc đến cùng là tình huống như thế nào a? Năm nay thu hoạch lại như thế nào đâu?" Chiết cốt A Thúc mỉm cười hồi đáp: "Đại tướng quân à, cái này mây mù trong cốc thế nhưng là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nước mưa năm nay sung túc, ánh nắng cũng thật ấm áp, cho nên cây nông nghiệp đều lớn lên phi thường tốt. Chúng ta thu hoạch so với trước năm còn nhiều hơn đâu." Hoàng Phổ Vân nghe, trong lòng hết sức cao hứng. Hắn lại hỏi: "Vậy trong này an toàn tình huống thế nào đâu? Có cái gì nguy hiểm động vật hoặc là cái khác uy hiếp?" Chiết cốt A Thúc vô vô Hoàng Phổ Vân bạ bay, nói ra: "Đại tướng quân, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nơi này vẫn luôn rất an toàn, không có nguy hiểm gì động vật. Còn có ngoại nhân căn bản vào không được, mà lại, tộc nhân của chúng ta cũng đều phi thường đoàn kết, sẽ giúp đỡ cho nhau, bảo hộ lẫn nhau an toàn." Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, nói ra: "Vậy là tốt rồi. A Thúc, ta muốn đi trong cốc nhìn xem, có thể chứ?" Chiết cốt A Thúc do dự một chút, sau đó nói ra: "Tốt à, nhưng là ngươi phải cẩn thận một điểm, không muốn đi quá xa." Mệt mỏi liền tranh thủ thời gian trở về. Hoàng Phổ Vân hưng phấn đáp ứng sau đó liền hướng về mây mù trong cốc đi đến. Hắn vừa đi, một bên thưởng thức trong cốc mỹ cảnh, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hoàng Phổ Vân rất lâu không có tâm tình tốt như vậy, hắn rất là hiếu kỳ. Trước kia chiết cốt tộc trưởng thuật pháp hắn là gặp qua, bất quá nơi này một điểm linh khí đều không cảm giác được, kia chiết cốt tộc trưởng là thế nào tu luyện? Vấn đề này một mực tại Hoàng Phổ Vân trong đầu chuyện, Hoàng Phổ Vân có thể khẳng định, trong này khẳng định có linh khí, có lẽ bị cái gì lực lượng chế trụ, cho nên hắn không cảm giác được linh khí. Hoàng Phổ Vân đi tới, liền đi tới mây mù lúa khu vực hải tâm, trông thấy những cái kia quen thuộc Hoàng Lăng. Lập tức liền đem hồi ức kéo đến hơn 20 năm trước, trong Hoàng Lăng nện lớn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Để hắn trong này tổn thất không ít binh sĩ cùng công tượng. Hoàng Phổ Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần kia từng tòa Hoàng Lăng, trong lòng vẫn là tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Hắn nhìn chăm chú những cái kia cổ lão mà trang nghiêm kiến trúc, phản phất có thể cảm nhận được lịch sử lắng động cùng tuế nguyệt tăng thương. Hoàng Lăng lối vào chỗ tràn ngập một luồng khí tức thần bí, để hắn không khỏi tâm sinh e ngại. Mặc dù có lần trước tao ngộ, nhưng mà lòng hiếu kỳ khu xử hắn bước một bước về phía trước. Hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy Hoàng Lăng cửa đá, cảm thụ được kia băng lãnh mà kiên cố cảm nhận. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh. Hoàng Phổ Vân không khỏi dùng mình một cái, hắn ý thức được nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Hắn hít sâu một hơi, quyết định vẫn là từ bỏ tiến vào Hoàng Lăng ý nghĩ. Hắn chậm rãi lui lại, cách xa tòa kia thần bí Hoàng Lăng. Cứ việc trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng hắn biết có một số việc là không thể tùy tiện đụng vào. Hoàng Phổ Vân quay người rời đi, tiếp tục tại mây mù trong cốc thăm dò, tìm kiếm những cái kia quen thuộc người, nhưng là thật nhiều người hắn cũng không nhận ra. Hoàng Phổ Vân thân mang một bộ áo bào đen, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, tản ra một loại thần bí mà uy nghiêm khí tức. Bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, phảng phất mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Ở phía sau hắn, mây mù lờ lờ, như mộng như ảo, phảng phất hắn là từ trong tiên cảnh đi tới tiên nhân. Theo Hoàng Phổ Vân xâm nhập, càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn. Bọn hắn nhao nhao dừng lại trong tay công việc, tò mò nhìn chăm chú lên người xa lạ này. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán thân phận của hắn cùng ý đồ đến. Còn có người ý đồ tiến lên hỏi thăm, nhưng nhìn thấy cái kia lạnh lùng ánh mắt, lại không khỏi rút lui trở về. Chương 1215, đột phá tầng thứ tư. Chương 1215, đột phá tầng thứ tư. Nhưng mà, kỳ quái là, cứ việc Hoàng Phổ Vân xuất hiện đưa tới không nhỏ hành động, nhưng không có người dám lên đi đầu đổi hắn. Tựa hồ có một loại lực lượng vô hình tại bảo vệ lấy hắn, khiến mọi người không dám tùy tiện mạo phạm. Hoàng Phổ Vân tĩnh tĩnh đi tại mây mù trong cốc, bước chân nhẹ nhàng, suy nghĩ lại phiêu về tới nhiều năm trước lúc kia. Khi đó, hắn cùng trong rừng chính bọn người phát sinh kịch liệt xung đột, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nhớ lại kia đoạn chuyện cũ, Hoàng Phổ Vân trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Hắn biết, những cái kia xung đột cùng mâu thuẫn đều là bởi vì lẫn nhau lập trường cùng lợi ích khác biệt đưa đến. Đi tới, Hoàng Phổ Vân đi tới Hoàng Lăng lối vào. Hắn dừng bước lại, nhìn chăm chú kia phiến cửa lớn đóng chặt, trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. Hắn biết, tại cánh cửa này đằng sau, ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, đẩy ra Hoàng Lăng đại môn. Trong môn phái tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, để hắn cảm thấy có chút kiềm chế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một con hung mãnh nệ lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Con kia nệ hình thể to lớn, trên thân mọc đầy sắc bén gờ giáp, để cho người ta không rét mà run. Hoàng Phổ Vân trong lòng giật mình, vội vàng rút ra bộ kiếm, chuẩn bị cùng cái này nệ lớn triển khai một trận sinh tử vật lộn. Lập tức câu lên Hoàng Phổ Vân khi đó trong Hoàng Lăng cùng nệ lớn đại chiến chẳng cảnh. Bây giờ tại hồi tưởng về lòng còn sợ hãi. Hoàng Phổ Vân thân như quỷ mị, tại nệ trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn mỗi một lần bật khí, đều có thể chuẩn xác đánh trúng một con nhện lớn yếu hại, đem nó đánh giết trong chớp mắt. Những con nhện này mặc dù hình thể to lớn, nhưng trước mặt Hoàng Phổ Vân lại có vẻ như thế yếu ớt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia trêu tức, phản phất tại hưởng thụ lấy trận này cùng nhện trò chơi. Hắn cố ý hãm lại tốc độ, để bầy nhện có cơ hội tới gần hắn, sau đó lại bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng đưa chúng nó từng cái đánh bại. Trung quanh nhện càng ngày càng nhiều, nhưng Hoàng Phổ Vân lại không chút nào cảm thấy áp lực. Thân thể của hắn phản phất có được vô tận lực lượng, để hắn có thể thoải mái mà ứng đối những địch nhân này. Đột nhiên, một con to lớn chi chu vương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này chi chu vương so cái khác nện càng thêm to lớn, cũng càng thêm hung mãnh. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn, hắn biết, đây mới thật sự là khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó hướng về nện vương xung tới. Một trận chiến đấu kịch liệt sắp triển khai. Hoàng Phổ Vân cùng chi chu vương đánh cho quên cả trời đất, cũng có thể nói là chơi đến gọi là một cái tận hứng. Động tĩnh này to đến phụ cận thôn dân đều nghe thấy được, Hoàng Lăng phụ cận người bình thường không dám quá khứ, nhưng là động tĩnh thực sự quá lớn, lòng hiếu kỳ là quen có. Một chút thôn dân vẫn là chậm rãi tới gần, đám người đứng ở một bên, khẩn trương nhìn chăm chú lên Hoàng Phổ Vân cùng Chi Chu Vương chiến đấu. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân thân hình như điện, tại Chi Chu Vương công kích đến linh hoạt xuyên qua, vũ khí trong tay thỉnh thoảng lại vùng ra, cùng Chi Chu Vương chân dài đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chi Chu Vương cũng không cam chịu yếu thế, nó tám con chân dài giống như tám cái trường thương, không ngừng mà hướng Hoàng Phổ Vân đâm tới, đồng thời trong miệng phun ra một cỗ màu đen độc, ý đồ ngăn cản Hoàng Phổ Vân tiến công. Hoàng Phổ Vân tựa hồ cũng không có đem Chi Chu Vương công kích để vào mắt, hắn một bên tránh né lấy Chi Chu Vương công kích, còn vừa thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía đám người, trên mặt lộ ra một tia nghịch ngợm tiêu dung. Mọi người thấy Hoàng Phổ Vân tiêu dung, trong lòng càng căng thẳng hơn. Bọn hắn không biết Hoàng Phổ Vân tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự có nắm chắc đánh bại Chi Chu Vương sao? Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm, Hoàng Phổ Vân đột nhiên thân hình lóe lên, tránh thoát Chi Chu Vương một lần công kích, sau đó nhanh chóng nhảy tới Chi Chu Vương trên lưng. Chi Chu Vương cảm thấy trên lưng dị thường, nó liều mạng giãy giụa lấy, muốn đem Hoàng Phổ Vân bỏ rơi tới. Nhưng là Hoàng Phổ Vân chăm chú bắt lấy Chi Chu Vương vào lưng, vũ khí trong tay không ngừng mà đâm về Chi Chu Vương đầu. Chi Chu Vương phát ra một tiếng hét thảm, thân thể của nó bắt đầu run rẩy lên, tám con chân dài cũng biến thành bất lực. Hoàng Phổ Vân thừa cơ nhảy xuống, vũ khí trong tay vung lên, Chi Chu Vương đầu lâu liền lăn xuống trên mặt đất. Mọi người thấy một màn này, đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân vậy mà thật đánh bại Chi Chu Vương, hơn nữa còn là dễ dàng như thế đánh bại nó. Hoàng Phổ Vân đi đến trước mặt mọi người, trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Hắn nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, "Thế nào, ta lợi hại a?" Đám người nhao nhao gật đầu, đối Hoàng Phổ Vân thực lực biểu thị kính nể. Hoàng Phổ Vân mỉm cười hướng các thôn dân chắp tay ra hiệu, cái kia thân ảnh cao lớn tại mây mù trong cốc lộ ra phá lệ thẳng tắp. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh, bên hông đeo lấy một thanh sắc bén bảo kiếm, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại uy nghiêm cùng tự tin. "Các hương thân, ta lần này đến đây là vì thị sát mây mù lúa tình huống, nhìn xem mọi người sinh hoạt có mạnh khỏe hay không." Hoàng Phổ Vân thanh âm to mà hữu lực, quanh quẩn trong sân cốc. Các thôn dân nhao nhao xúm lại tới, mồm năm miệng mười hướng Hoàng Phổ Vân giảng thuật mây mù lúa tình hình gần đây. Có lại năm nay thu hoạch không tệ, có lại trong cốc dã thú gần nhất có chút hung hăng ngang ngược, còn có lại hy vọng Hoàng Phổ Vân có thể giúp đỡ giải quyết một chút trên sinh hoạt khó khăn. Hoàng Phổ Vân nghiêm túc lắng nghe các thôn dân lời nói, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Hắn biểu thị sẽ hết sức trợ giúp mọi người giải quyết vấn đề, cũng căn dặn các thôn dân phải chú ý an toàn, đề phòng dã thú tập kích. Sau đó, Hoàng Phổ Vân tại các thôn dân dẫn đầu dưới, bắt đầu thị sát mây mù lúa các ngõ ngách. Hắn tra xét đồng ruộng tình huống, hiểu rõ các thôn dân sản xuất sinh hoạt tình trạng, cũng cùng các thôn dân cùng một chỗ thương thảo một chút phát triển mây mù lúa kế hoạch. Tại thị sát quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân về gặp một chút người trẻ tuổi, bọn hắn đối Hoàng Phổ Vân tràn đầy kính nể cùng hướng tới. Mặt trời chiều ngã về tây, Hoàng Phổ Vân kết thúc một ngày thị sát, hắn cùng các thôn dân từng cái cáo biệt, bước lên về chiếc cốt A Thúc nhà lộ. Các thôn dân nhìn qua hắn đi xa bóng lưng. Chiếc cốt A Thúc đứng tại cửa thôn, xa xa trông thấy Hoàng Phổ Vân thân ảnh, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Đại tướng quân, người đã đi đâu? Còn có người tại mây mù lúa chờ đợi bao lâu a?" Chiếc cốt A Thúc hỏi. Hoàng Phổ Vân mỉm cười trả lời, "A Thúc, ta tại mây mù lúa chờ đợi mấy ngày. Nhìn thấy nơi đó các hương thân trôi qua cũng không tệ, ta cũng yên lòng." Chiếc cốt A Thúc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mây mù lúa các hương thân đều là thiện lương cần cù người, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hoàng Phổ Vân nhìn qua chiếc cốt A Thúc, trong mắt lóe lên một tia kiên định. A Thúc, ta ngày mai liền sẽ về Châu phủ. Ta muốn đem mây mù lúa tình huống nói cho Châu phủ Lý Châu Mục, để bọn hắn cũng có thể hiểu rõ tới đây tình huống. Chiếc cốt A Thúc vô vô Hoàng Phổ Vân bả vai, đại tướng quân, ta nghĩ ngươi ở thêm mấy ngày này, bất quá biết ngươi trách nhiệm mang theo, cũng không làm giữ lại. Ngươi trên đường đi phải cẩn thận a. Hoàng Phổ Vân ra roi thúc ngựa, một đường phi nhanh, sau lưng giơ lên trận trận bụi đất. Tâm hắn gấp như lửa đốt, hắn không thể lập tức bay đến đồi đường núi. Rốt cục, hắn đi tới quặng sắt sở tại địa Dương tụ thôn. Bất quá nàng bị chú quân thủ vệ ngăn ở ngoài thôn. Hoàng Phổ Vân xuất ra tướng quân của hắn lệnh bài. Chúng ta Quân Châu không có đại tướng quân, xin ngươi đừng hồ nháo. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Thủ vệ nghiêm túc nói. Những binh lính này căn bản không có gặp qua Hoàng Phổ Vân, nhân vật này cũng chỉ là tại thế hệ trước trong miệng nghe nói qua. Hoàng Phổ Vân cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy những binh lính này phi thường cẩn thận. Để các ngươi nơi này cổ tổng quản tới gặp ta, hắn nhìn thấy ta liền biết. Binh sĩ nhìn qua Hoàng Phổ Vân, không nghĩ tới người này về nhận biết cổ tổng quản. Hoàng Phổ Vân trong miệng Điền tổng quản cũng không phải cổ có ruộng, mà là cổ có ruộng nhi tử. Binh sĩ vì cẩn thận lý do, vẫn là để một sĩ binh đi vào thông báo, dù sao người này thế nhưng là nói mình là đại tướng quân, trong tay còn có tướng quân lệnh bài. Về nhận biết cổ tổng quản. Không đến một khắc đồng hồ, cổ tổng quản cùng binh sĩ đi ra, hắn là nghe nói đại tướng quân trở về. Cho nên nghe xong binh sĩ bẩm báo cũng không chút nào do dự, còn có chút kích động hướng mặt ngoài chạy. Năm đó còn tại hiện tại đã gần đến trung niên. Trông thấy Hoàng Phổ Vân đứng tại viên môn miệng, hắn sửng sốt một chút. Quả nhiên là đại tướng quân. Cổ tổng quản nắm chặt Hoàng Phổ Vân cánh tay, nước mắt tại hốc mắt của hắn bên trong đảo quanh, hắn kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, "Đại tướng quân, ngài rốt cục đến đồi đường núi. Năm đó nếu không phải ngài xuất thủ cứu giúp, chúng ta một nhà đã sớm chết đói. Phần ân tình này, ta cổ mỗ cả đời khó quên. Còn có phụ thân ta trước khi chết vẫn luôn để chúng ta Dương Thụ thôn không nên quên ngươi lại ân." Hoàng Phổ Vân nhìn xem cổ tổng quản, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới năm đó tình cảnh, khi đó cổ tổng quản một nhà sinh hoạt khốn khổ, đói khổ lạnh lẽo. Hắn khi đó cần dân tâm, liền cho bọn hắn đưa một chút lương thực. "Cổ tổng quản, không cần như thế, đây đều là ta phải làm." Hoàng Phổ Vân nói. Cổ tổng quản xoa xoa nước mắt, nói ra, "Đại tướng quân, ngài đại ân đại đức, ta không thể báo đáp." Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, "Cổ tổng quản, ta lần này đến đây đổi đường núi, là có chuyện quan trọng mang theo. Ta cần các ngươi tăng lớn vũ khí sản xuất." Cổ tổng quản không chút do dự nói ra, "Đại tướng quân, không có vấn đề, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó." Nói xong cổ tổng quản mang theo Hoàng Phổ Vân liền vào thốt tử, binh sĩ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, nguyên lai cái này thật là đại tướng quân. Cảnh tượng trước mắt để Hoàng Phổ Vân giật nảy cả mình, chỉ gặp quặng mỏ một mảnh bận rộn, các công nhân khí thế ngất trời bận rộn. Đao quáng, tuyển quặng, vận chuyển, từng cái khâu đều đâu vào đấy tiến hành. Hắn lại đi tới luyện sắt phường, lô hỏa hừng hực, nước thép chảy xiết. Đám thợ rèn mồ hôi đầm địa, chuyên chú chế tạo lấy các loại vũ khí. Đao kiếm, khôi giáp, mũi tên, từng kiện tinh lương vũ khí trong tay bọn hắn dần dần thành hình. Hoàng Phổ Vân mừng rỡ trong lòng, hắn biết, có những vũ khí này, quân đội của hắn đem như hổ thêm cánh. Hắn hợp mọi người biểu thị ra cảm tạ, cũng cổ vũ bọn hắn tiếp tục cố gắng, vì quân đội cung cấp càng nhiều tốt hơn vũ khí. Hoàng Phổ Vân đứng tại công xưởng bên trong, nhìn chăm chú lên cổ tổng quản bận rộn thân ảnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm, hắn biết rõ súng kiếp tiềm lực, cũng minh bạch cải tiến thuốc nổ tầm quan trọng. Cổ tổng quản thuần thục thao tác công cụ, đem kim loại vật liệu nóng chảy thành thể lỏng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đổ vào khuôn đúc bên trong. Hoàng Phổ Vân ở một bên cẩn thận quan sát đến mỗi một cái trình tự, thỉnh thoảng đưa ra một chút đề nghị cùng chỉ đạo. "Cổ tổng quản, chúng ta nhất định phải bảo đảm nòng súng chất lượng cùng độ chính xác. Chỉ có dạng này, súng kiếp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất." Hoàng Phổ Vân nói. Cổ tổng quản nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hoàng Phổ Vân yêu cầu. Hắn chuyên chú khống chế đúc kim loại quá trình, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ. Tại đúc kim loại sau khi hoàn thành, Hoàng Phổ Vân cầm lấy một cây nòng súng, cẩn thận kiểm tra. Hắn đối cổ tổng quản công việc biểu thị hài lòng, sau đó bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. "Chúng ta muốn cải tiến thuốc nổ phối phương, để nó uy lực càng lớn, tầm bắn càng xa." Hoàng Phổ Vân tự đủ. Hoàng Phổ Vân hồi tưởng đến liên quan tới thuốc nổ bí mật. Trải qua nhiều lần nếm thử cùng thất bại, Hoàng Phổ Vân rốt cuộc tìm được một loại mới phối phương. Hắn hưng phấn đem phối phương giao cho cổ tổng quản, để hắn dựa theo cái này phối phương chế tác thuốc nổ. Cổ tổng quản lập tức bắt đầu hành động, hắn điều phối lấy các loại vật liệu dựa theo Hoàng Phổ Vân chỉ thị tiến hành chế tác. Sau đó không lâu, mới thuốc nổ chế tác hoàn thành. Hoàng Phổ Vân không kịp chờ đợi tiến hành khảo thí, kết quả để hắn phi thường hài lòng. Súng kiếp uy lực cùng tầm bắn đều có rõ rệt tăng lên. "Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng thành công." Hoàng Phổ Vân hưng phấn nói. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn muốn tiếp tục cải tiến súng kiếp, để nó trở thành một loại càng cường đại hơn vũ khí. Hắn tin tưởng, tại cố gắng của hắn dưới, súng kiếp sẽ tại trong chiến tranh phát huy ra trọng yếu tác dụng. Hoàng Phổ Vân đi vào Dương Thụ thôn còn có một cái ngoài ý muốn niềm vui, hắn một lần tiến quặng mỏ thời điểm, phát hiện cách mặt đất 50m trong hầm mỏ linh khí mạnh phi thường. Chờ trời tối người yên thời điểm, Hoàng Phổ Vân hưng phấn bước vào quặng mỏ, linh khí nồng nặc đập vào mặt, để hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được linh khí tại thể nội lưu chuyển, khí huyết vận hành càng thêm thông suốt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại tư dưỡng thân thể của hắn. Hắn dọc theo quặng mỏ thông đạo đi về phía trước, trung quanh vách đá lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ như nói tòa này quặng mỏ thần bí. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn biết, nơi này có lẽ ẩn giấu đi chân quý bảo tàng hoặc cường đại tài nguyên tu luyện. Đi tới, Hắn đi tới một cái rộng rãi hang động, trong huyệt động có một khối to lớn khoáng thạch, tản ra hào quang chói sáng. Hoàng Phổ Vân đến gần khoáng thạch, cảm nhận được một cỗ cường đại sóng linh khí. Trong lòng của hắn khẽ động, quyết định nếm thử hấp thu khối khoáng thạch này bên trong linh khí. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, đem linh khí chậm rãi dẫn vào thể nội. Theo linh khí tràn vào, thân thể của hắn phát ra một trận lốt bốt thanh âm, kinh mạch bị mở rộng, khí huyết cũng biến thành càng thêm tràn đầy. Hoàng Phổ Vân cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, hắn biết, lần này ngoại ý muốn phát hiện sẽ đối với hắn con đường tu luyện sinh ra to lớn ảnh hưởng. Hoàng Phổ Vân tại trong hầm mỏ vụng trộm tu luyện mấy đêm rồi bên trên Thiên Sơn chân kinh, đã đột phá tầng thứ tư. Ý vị này hắn có thể ngự kiếm phi hành, cùng mười mấy năm trước sơn cốc người nhìn thấy đồng dạng. Hắn hưng phấn đi ra quan mỏ, thấy được đầy trời đầy sao cùng một vầng minh nguyệt. Trong lòng của hắn khẽ động, muốn thử một chút hắn ngự kiếm chi thuật. Hắn từ trong ngực lấy ra một cây bằng kiếm, ném không trung, sau đó nhảy lên thân kiếm. Đoạn kiếm phát ra một đạo thanh quang, nâng hắn bay về phía bầu trời. Hoàng Phổ Vân cảm thụ được gió thổi qua khuôn mặt cảm giác, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hắn nhớ tới hắn từ tu luyện thuật pháp về sau, liền đối ngự kiếm phi hành hướng tới cùng truy cầu, nhớ tới hắn tại trong hầm mỏ tu luyện gian khổ mấy đêm rồi. Hắn cảm thấy mình cố gắng không có uổng phí, rốt cục thực hiện giấc mộng của mình. Hắn muốn bay cao hơn càng xa, nhìn xem thế giới này càng nhiều phong cảnh. Chương 1216, thang liền 2 cấp chương 1216, thang liền 2 cấp hắn bay qua dãy núi cùng dòng sông, bay qua điển dã cùng thôn trang. Hắn thấy được mọi người trên mặt đất bận rộn sinh hoạt, thấy được đèn đuốc sáng trưng thành trấn đường đi. Hắn cảm thấy mình cùng bọn hắn là như thế khác biệt, như thế siêu thoát. Hoàng Phổ Vân đứng tại đồi trên sân đạo, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ. Hắn vừa mới thành công đột phá đến Thiên Sơn chân kinh tầng thứ tư, cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, lần nữa thi triển ra ngự kiếm phi hành kỹ năng. Chỉ gặp hắn dưới chân trường kiếm trong nháy mắt bay lên, mang theo hắn trên không trung bay lượn. Hắn cảm thụ được gió đang bên tai gào thét, quan sát phía dưới sơn xuyên đại địa, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Đang phi hành quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân phát hiện hắn đối hoàn cảnh chung quanh có càng cảm giác bén nhạy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí khí lưu biến hóa, cùng chung quanh sinh vật khí tức. Cái này khiến hắn trong chiến đấu có thể càng thêm bén nhạy phát giác được động tĩnh của địch nhân, sớm làm ra ứng đối. Hoàng Phổ Vân hưng phấn phi hành trên không trung nhất đoạn, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Hoàng Phổ Vân quyết định lưu tại quặng mỏ, ban ngày cùng cổ tổng quản bọn hắn cùng nhau nghiên cứu vũ khí sự tình, ban đêm len lén tiến vào quặng mỏ tu luyện. Hoàng Phổ Vân xếp bằng ở quặng mỏ một góc, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng tràn đầy đối Thiên Sơn chân kinh tầng thứ 5 hướng tới. Hắn tưởng tượng lấy tự mình tu luyện đến tầng thứ 5 về sau, sẽ có được lực lượng càng thêm cường đại cùng càng cao thâm hơn thuật pháp cảnh giới. Hắn phảng phất nhìn thấy mình có thể thoải mái mà thi triển các loại thần kỳ thuật pháp chiêu thức, nội lực liên tục không ngừng từ thể nội tuôn ra, để hắn có thể trong chiến đấu nhẹ nhõm đánh bại bất kể đối thủ nào. Hắn còn muốn tượng lấy mình có thể vận dụng Tiên Sơn chân kinh lực lượng, trợ giúp càng nhiều người. Hoàng Phổ Vân hít vào một hơi thật dài, chậm rãi mở mắt. Hắn biết, đây hết thảy đều cần hắn nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Hắn quyết định tại trong hầm mỏ lại vụng trộm tu luyện một đoạn thời gian, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Ở sau đó thời gian bên trong, Hoàng Phổ Vân mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, không ngừng mà thăm dò Tiên Sơn chân kinh huyền bí. Cố gắng của hắn rốt cục được đền đáp, nội lực của hắn dần dần tăng cường, thuật pháp cảnh giới cũng không ngừng tăng lên. Hoàng Phổ Vân thân ở trong hầm mỏ, bốn phía linh khí nồng đậm, để hắn tu luyện tiến triển có chút thuận lợi. Nhưng mà, theo tu luyện xâm nhập, hắn dần dần gặp phải khó khăn. Tại mấy cái mấu chốt tiết điểm bên trên, Hoàng Phổ Vân cảm nhận được áp lực lớn, thể nội linh khí trở nên dị thường cuồng bạo, suýt nữa để hắn tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mồ hôi như mưa rơi xuống, trong lòng bắt đầu suy nghĩ hắn phải chăng nóng nội. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục thể nội dao động linh khí, ý đồ tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Hoàng Phổ Vân minh bạch, con đường tu luyện không thể gấp tại cầu thành, nếu không có thể sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn quyết định điều chỉnh tu luyện tiết tấu, càng thêm chú trọng cơ sở củng cố cùng tâm cảnh tu luyện. Hắn thả chậm hấp thu linh khí tốc độ, dùng tâm đi cảm thụ mỗi một tia linh khí lưu động, để cho mình tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Ở sau đó trong tu luyện, Hoàng Phổ Vân càng thêm cẩn thận, không còn mù quáng truy cầu tốc độ. Hắn biết rõ, chỉ có làm gì chắc đó, mới có thể tại tu luyện trên đường đi được càng xa. Rốt cục, Hoàng Phổ Vân nên đón đột phá thời khắc. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể mình phun trào. Hắn biết, mình đã thành công tu luyện Thiên Sơn chân kinh tầng thứ 5. Hắn hưng phấn đứng dậy, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Hoàng Phổ Vân đột phá Thiên Sơn chân kinh tầng thứ 5 về sau, thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Hắn phát hiện hắn không chỉ có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể độn địa mà đi, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Hoàng Phổ Vân không nghĩ tới hắn sẽ còn những này, nhớ tới vài thập niên trước vừa mới xuyên qua tới thời điểm, vì một ngày hai bữa ăn đều sầu đến không có cách, còn có cỏ nhỏ muốn nuôi. Dựa vào hắn trí nhớ của kiếp trước mới từng bước một tốt. Về sau lại bị bức ép toàn quân, ở trong mắt người khác Hoàng Phổ Vân là xuôi gió xuôi nước, trong đó gian khổ chỉ có chính hắn biết. Chỉ biết là hắn một cái đại tướng quân uy vũ, nhưng không có mấy người gặp qua vết thương trên người sẹo. Hắn tại Đại Vũ Triều một cái truyền kỳ tướng quân, chuyện xưa của hắn bị mọi người truyền tụng tại thế. Tên của hắn đại biểu cho thắng lợi cùng vinh quang, hắn tồn tại để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Hắn là một cái anh hùng, một cái chân chính anh hùng. Nhưng mà, anh hùng sau thường thường ẩn giấu đi không muốn người biết thống khổ cùng hy sinh. Hoàng Phổ Vân cũng không ngoại lệ. Hắn 10 năm trước đều đang vì quân châu cùng nhân dân mà chiến. Trên người hắn lưu lại vô số vết sẹo, những này vết sẹo chứng kiến hắn anh dũng cùng cứng cỏi, mới đánh xuống một cái cường đại đại quân châu. Tại nhiều lần chiến đấu bên trong, Hoàng Phổ Vân bị trọng thương, miệng vết thương của hắn sâu đủ thấy xương, máu tươi nhuộm đỏ hắn chiến giáp. Những bộ hạ của hắn đều cho là hắn không sống nổi, nhưng hắn lại nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tinh xảo y thuật sống tiếp được. Miệng vết thương của hắn mặc dù khép lại, nhưng hắn thân thể lại vĩnh viễn lưu lại tàn tật. Còn có nhiều lần bị ám sát kinh lịch, đặc biệt một lần kia tại đại kinh trên đường gặp đâm, cơ hồ muốn hắn mệnh. Nhưng Hoàng Phổ Vân cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Hắn y nguyên dẫn theo quân đội của hắn chinh chiến xa trường. Hoàng Phổ Vân nghĩ tới những thứ này, giống như hết thảy đều tại giống như hôm qua, mình bây giờ có thể nói là tiếp xúc đến một thế giới khác. Hoàng Phổ Vân đột nhiên cảm giác được hắn cùng người bình thường không đồng dạng, từ khi đột phá Thiên Sơn chân kinh tầng thứ 5 về sau, ngoại trừ các loại kỹ năng bên ngoài, thân thể cơ năng có tăng lên rất nhiều. Hắn giác quan trở nên bén nhạy dị thường, có thể rõ ràng nghe được xa xa thanh âm, nhìn thấy nhỏ xíu vật thể. Lực lượng của hắn cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, có thể thoải mái mà dơ lên mấy trăm cân vật nặng. Ngoài ra, tốc độ của hắn cũng biến thành thật nhanh, trong nháy mắt di động khoảng cách mấy chục mét giống như hô hấp đồng dạng. Cổ tổng quản nhìn xem Hoàng Phổ Vân bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ vì cái gì đại tướng quân chỉ mấy ngày, thật giống như biến thành người khác giống như. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cổ tổng quản quyết định đi tìm tòi nghiên cứu một chút nguyên nhân trong đó. Hắn lặng lẽ cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân, đêm khuya đi theo hắn đi tới trong hầm mộ. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân đang ngồi ở trên một tảng đá lớn mặt, trong tay khoa tay lấy hay là. Những năm này hắn nghe qua phí triều đại tế ti công thành nổ trại thủ đoạn, về sau đi châu phủ gặp qua đại tướng quân phái tới thuật pháp sư. Cổ tổng quản mơ hồ biết đại tướng quân đang làm gì, khó trách đại tướng quân có thể tại Liêu Châu bên kia công thành nổ trại, nguyên lai hắn có phí triều đại tế ti dạng như vậy bản lĩnh. Cổ tổng quản đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát đến Hoàng Phổ Vân tu luyện. Hắn phát hiện Hoàng Phổ Vân khí tức trở nên càng thêm thâm trầm, trên người linh lực cũng càng thêm dồi dào. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng, để cho người ta kinh thán không thôi. Cổ tổng quản rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Hoàng Phổ Vân mấy ngày nay một mực tại tu luyện một loại thần bí công pháp, loại công pháp này có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên. Hắn không khỏi đối Hoàng Phổ Vân thực lực cảm thấy kính nể. Đúng lúc này, Hoàng Phổ Vân đột nhiên mở mắt, hắn nhìn xem Điền tổng quản, mỉm cười. Điền tổng quản bị nụ cười của hắn giật nảy mình, hắn không biết Hoàng Phổ Vân phải chăng phát hiện hắn tồn tại. "Cổ tổng quản, sao ngươi lại tới đây?" Hoàng Phổ Vân nói. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân đã sớm cảm giác được 50 bước bên ngoài có người, hắn thấy đối phương không có ra hại động tác của mình, tăng thêm hắn đang tu luyện bên trong, không tốt đánh gãy, cho nên liền không có phát ra động tĩnh gì. Cổ tổng quản cười xấu hổ cười, nói ra, "Đại tướng quân, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì cái gì nửa đêm còn tới trong hầm mộ, liền theo tới, ta không phải cố ý đi theo ngươi." Điền tổng quản có chút sợ hãi trả lời. Hoàng Phổ Vân cười cười, nói ra, "Ta tại tu luyện một loại thuật pháp, ngươi biết, hiện tại cùng phí triều tác chiến, không thể chỉ dựa vào binh lực nhiều, sức chiến đấu mạnh là được rồi, những năm này chúng ta không có ăn ít phương diện này thua thiệt." Hoàng Phổ Vân điểm đến là dừng. Cổ tổng quản nhẹ gật đầu, nói ra, "Đại tướng quân, ngươi nói ta minh bạch, 10 năm trước, phí triều quân đội một lần từng đánh tới qua chúng ta Tử Vân đường tới, là Phạm tướng quân liều chết mới giữ vững, chúng ta thương vong vậy nhưng gọi một cái cự đại." Cổ tổng quản suy nghĩ lập tức liền kéo đến tầm 10 năm trước. Hoàng Phổ Vân sau khi nghe xong nói ra, "Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình, mới có thể tốt hơn bảo hộ chúng ta Côn Châu." Cổ tổng quản nói ra, "Đại tướng quân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Ta sẽ hết sức chế tạo ra càng nhiều vũ khí." Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, "Cảm ơn ngươi, Cổ tổng quản." Nghe xong Điền tổng quản về sau, hắn làm sao như thế đại ngựa à, Dương Thụ thôn trọng yếu như vậy địa phương, hắn làm sao sơ sót. Hoàng Phổ Vân vua hót một cái, "Hối tiếc không thôi. Cổ tổng quản là ta quá bất cẩn, ngươi ngày mai thông cáo xuống dưới, để mọi người ngừng một ngày, toàn bộ tập trung đến luyện sắt trong phường. Ta chuẩn bị đem toàn bộ Dương Thụ thôn che giấu, không thể để cho phí triều mật thám trộm đạo tiến đến." Cổ tổng quản lần nữa nghe được hắn nhận biết bên ngoài sự tình, chính mình cái này thôn làm sao che giấu? Nếu như che lại có thể nhìn thấy mặt trời sao? Bất quá đã đại tướng quân nói, sáng ngày thứ hai cổ tổng quản liền đi thông chi Dương Thụ thôn hết thảy mọi người, liền ngay cả chú quân đều thông chi đến. Bọn hắn nghi hoặc không cần tuần tra đứng gác sao? Hoàng Phổ Vân gặp tất cả mọi người đến luyện sắt phường, hắn liền tay đánh tạo bí cảnh, đem luyện sắt phường cùng quặng sắt che giấu. Tới này trước đó một mình hắn khẳng định không làm được chuyện này, từ khi đột phá tầng thứ 5 về sau, hắn cảm giác thiết trí như thế một cái bí cảnh, vậy căn bản không phải cái đại sự gì. Hắn đứng tại quặng mỏ đỉnh cao nhất, vận dụng thần kỳ pháp thuật cùng cơ quan xảo diệu, tại luyện sắt phường cùng quặng sắt chung quanh sáng tạo ra một cái hư ảo không gian. Toàn bộ Dương Thụ thôn đều đặt vào, bất quá những người khác cảm giác cũng không được gì. Cái này bí cảnh tựa như một cái độc lập thế giới, ngoại giới khó mà phát giác tồn tại. Cửa vào dấu ở một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, chỉ có biết được bí mật người mới có thể tìm tới. Tiến vào bí cảnh về sau, mọi người sẽ thấy một tòa cự đại sân phòng, nội bộ chính là luyện sắt phường cùng quan sát. Hoàng Phổ Vân tự mình tại bí cảnh bên trong thiết trí trùng điệp phòng ngự, để phòng ngoại nhân xâm lấn. Hoàng Phổ Vân đứng tại bí cảnh lối vào, nhìn xem cổ tổng quản. Hắn kỹ càng hướng cổ tổng quản miêu tả tiến vào bí cảnh phương pháp cùng chỗ lối ra, cũng đặc biệt nhấn mạnh một chút nguy hiểm cả bấy chỗ. "Cổ tổng quản, tiến vào bí cảnh về sau, nhất định phải dọc theo bên trái đường nhỏ đi, tuyệt đối không nên chệch hướng. Nơi đó có một chỗ đầm lầy, một khi lâm vào sẽ rất khó thoát thân." Hoàng Phổ Vân chỉ vào xa xa một phiến khu vực nói. Cổ tổng quản lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Còn có, tại quặng mỏ chỗ sâu đại đạo bên cạnh, có một cái cự đại mê cung. Bên trong thông đạo rắc rối phức tạp, rất dễ dàng mất phương hướng. Ngươi phải nhớ kỹ, một mực hướng phía phương bắc đi, liền có thể tìm tới lối ra." Hoàng Phổ Vân tiếp tục nói. "Bởi vì nơi đó là quặng mỏ vị trí trọng yếu." Cổ tổng quản cảm kích nhìn xem Hoàng Phổ Vân, nói ra, "Đại tướng quân, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ nói cho mọi người." Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi vào trong hầm mỏ. Cổ tổng quản theo ở phía sau, nhìn hắn bóng lưng, trong lòng âm thầm cầu. Hắn về an bài chuyên gia trông coi, bảo đảm luyện sắt phường bình thường vận hành. Từ nay về sau, cái này địa phương trọng yếu liền có thể đạt được thích đáng bảo hộ, Hoàng Phổ Vân cũng rốt cục yên tâm bên trong một khối đá lớn. Hoàng Phổ Vân rời đi Dương Thụ thôn trước đó, hắn để cổ tổng quản an bài dừng lại yến hội, để bày ra hắn đối mọi người vất vả cần cù lao động tán thành. Cổ tổng quản biết Hoàng Phổ Vân muốn đi, gọi là một cái không nỡ. Hắn phán thật nhiều năm đại tướng quân lại muốn đi. Cổ tổng quản, các ngươi về sau có thể an tâm làm việc, không cần lo lắng có người nào tiến đến làm phá hư bình thường người căn bản vào không được. Các ngươi vẫn là cùng trước kia, chỉ cần chú ý cạm bẫy là được rồi. Cổ tổng quản biết, đại tướng quân đây là cho Dương Thụ thôn chế tạo một cái thế ngoại đào nguyên. Hoàng Phổ Vân đứng tại Dương Thụ thôn bên ngoài trên đỉnh núi, quan sát cái này hắn một lần nữa an bài thôn trang. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, chiếu ra hắn thân ảnh cô độc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thương cảm cùng bất đắc dĩ, hắn biết, đi lần này, có lẽ liền lại muốn chờ thật lâu mới có thể trở về. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra bội kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Hắn đem bội kiếm hướng không trung quăng ra, sau đó chân đạp thân kiếm, ngự kiếm phi hành mà đi. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Hoàng Phổ Vân rời đi về sau ngày thứ hai, đi theo hắn tới vệ đội mới nhìn đến một phong thư, nói cho bọn hắn, hắn đi đầu về Châu phủ, để vệ đội tự hành về Châu phủ là được rồi. Hoàng Phổ Vân trở lại Châu phủ thời điểm, mà trong sơn động Bách Linh liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tràng, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Nàng biết rõ kia cỗ cường đại khí tràng tuyệt không phải bình thường thuật pháp sư có khả năng có được, cái này khiến nàng đối người này càng thêm hiếu kỳ. Vì tìm tòi hư thực, Bách Linh quyết định rời đi sơn động, tiến về Châu phủ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đám người, nương tựa theo hắn cảm giác bén nhạy năng lực, dần dần tới gần Hoàng Phổ Vân vị trí. Đương nàng rốt cục nhìn thấy Hoàng Phổ Vân lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Ngắn như vậy thời gian ngắn không có gặp, hắn thế mà tăng lên mau như vậy. Hoàng Phổ Vân trên thân tản ra một loại thần bí mà uy nghiêm khí tức, để cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Bình thường người là không phát hiện được, nhưng là đối với bọn hắn những này tu luyện thuật pháp người mà nói, kia lập tức liền cảm nhận được, giống như vạn cân tảng đá đập tới đồng dạng. Bách Linh muốn biết Hoàng Phổ Vân đến tột cùng tu luyện tới cảnh giới gì, cho nên không có quá khứ, chỉ là xa xa quan sát đến hắn, ý đồ từ lời nói của hắn trong cử chỉ tìm kiếm manh mối. Đúng lúc này, Hoàng Phổ Vân đột nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Bách Linh vị trí. Bách Linh trong lòng giật mình, cho là mình bị phát hiện. Nàng đội vàng trốn đến một bên nơi hẻo lánh bên trong, thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân cho là có người theo dõi, hoặc là nghi hành thích. Hắn cũng không có khai thác bất luận cái gì hành động, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua cái hướng kia, sau đó quay người rời đi. Bách Linh thở dài một hơi, nhưng nàng biết, Hoàng Phổ Vân có thể tăng lên nhanh như vậy tuyệt không phải ngẫu nhiên, nàng nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn thăm dò bí ẩn này. Chương 1217, bởi vì Hồng Mộc Sâm chương 1217, bởi vì Hồng Mộc Sâm Hoàng Phổ Vân mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thần bí quan mang. Hắn nhẹ nhàng luốt luốt ống tay áo, nói ra, đại ca, cái này nửa tháng ta đi mây mù lúa, còn có đồi đường núi Dương Thụ thôn, ta ở nơi đó phát hiện một cái tuyệt hảo địa phương, đối với ta tu luyện phi thường hữu hiệu mà tăng lên thực lực của mình. Hoàng Phổ Vân nói thẳng không kiêng kỵ, bởi vì hắn muốn cho Lý Tuấn Sơn lòng tin, thực lực mình càng mạnh, đối với Lý Tuấn Sơn tới nói chính là thiên đại tin vui. Lý Tuấn Sơn nghe, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn biết do thuật pháp tu luyện gian khổ, có thể tại trong vòng nửa tháng có như thế đại tăng lên, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Nhị đệ, ngươi thật sự là phúc duyên tâm hậu a. Chỗ kia địa phương nhất định không tầm thường. Lý Tuấn Sơn cảm khái nói. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, kia trong hầm mỏ xác thực rất không tệ, ta đã đem toàn bộ Dương Thụ thôn cho giấu đi, để nó tại đồi đường núi bản đồ phía trên biến mất. Lý Tuấn Sơn giống choáng váng đồng dạng nhìn xem Hoàng Phổ Vân, một thôn trang đều có thể giấu đi. Hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc. Hắn biết Hoàng Phổ Vân so trước kia lợi hại, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đem một thôn trang giấu đi, cái này cần cao cỡ nào mạnh pháp lực à? Hắn không khỏi đối với mình nhị đệ lau mắt mà nhìn. Hắn nhớ tới trước kia cùng Hoàng Phổ Vân cùng nhau thời gian, khi đó hắn vẫn chỉ là một cái lợi hại tướng quân, các phương diện mặc dù đều rất lợi hại, nhưng là không có gì đặc biệt dị năng. Nhưng là hiện tại, hắn đã trở thành một cái có được cường đại pháp lực người, có thể làm được người khác làm không được sự tình. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra tiểu dung. Đại ca, ngươi thế nào? Không biết ta sao? Nhìn ta như vậy. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Lý Tuấn Sơn ngẩn người dáng vẻ. Ta nhìn ngươi, không phải ta nhận biết cái kia nhị đệ, ngươi trước kia năng chinh thiện chiến, sẽ còn các loại không tưởng tượng được đồ chơi, những này ta đều rất sợ hãi than. Hắn ý tứ để Hoàng Phổ Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ta biến mất nhiều năm như vậy chính là vì học tập những này a. Hoàng Phổ Vân nói. Ngươi là thế nào đem cái kia thôn trang giấu đi? Hắn hỏi. Hoàng Phổ Vân cười cười, nói ra, đây là bí mật của ta, không thể nói cho ngươi. Hắn có chút thất vọng, nhưng là hắn cũng biết Hoàng Phổ Vân có bí mật của mình. Hắn vô vô Hoàng Phổ Vân bả vai, nói ra, tốt ta, ta không hỏi. Lý Tuấn Sơn biết có một số việc tự mình biết càng ít càng tốt. Từ khi ngươi trở về sau, ta an tâm nhiều. Bất quá ngươi lúc ra cửa vẫn là phải cẩn thận một chút, hiện tại rất nhiều mật thám khả năng nhìn chằm chằm ngươi. Lý Tuấn Sơn nhìn thấy Hoàng Phổ Vân lần này mình một người trở về, vệ đội đều không có mang về tới. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, đại ca. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Hắn rời đi Hoàng Phổ Vân nơi ở, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, nhị đệ của mình đã trở thành một cái không tầm thường người, hắn vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Hoàng Phổ Vân đợi đến trời tối, hắn lần này đột địa đi đến Bách Linh tu luyện ngoài động. Trong động Bách Linh lập tức cảm nhận được cường đại khí tràng. Hoàng Phổ Vân tiến động, kia linh khí nồng nặc tựa như thủy triều hướng hắn vọt tới, thuận lông của hắn lỗ chui vào thể nội. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư sướng, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Bách Linh mở to hai mắt nhìn xem Hoàng Phổ Vân trên người linh khí không ngừng hội tụ, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc, cái này Hoàng Phổ Vân thực lực vậy mà như thế cường đại, có thể dẫn động như thế linh khí nồng nặc. Hoàng Phổ Vân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn nhìn về phía Bách Linh, mỉm cười, nói ra, "Bách Linh, ngươi hôm nay làm sao tới tìm ta lại không hiện thân?" Bách Linh hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Phổ Vân là vì chút chuyện này lại tới đây. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra, "Đại tướng quân, hôm qua ta tại tu luyện thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí giáng Lâm Châu phủ, ta liền ra ngoài xem xét đến tụ cùng, vừa đến địa phương phát hiện lại là ngươi. Không nghĩ tới ngươi trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên tới cao như vậy cảnh giới, ta nhìn thấy nhiều người như vậy liền không có đi qua." Kỳ thật Bách Linh càng muốn hỏi hơn Hoàng Phổ Vân nói tìm được cái gì tốt phương pháp, vẫn là tài nguyên. Hoàng Phổ Vân ra hiệu Bách Linh, hướng về ngoài động đi đến. Trên đường đi, linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, để thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, lần này đi đổi đường núi quả nhiên là đáng giá. Khi bọn hắn đi ra cửa động lúc, bên ngoài đã là đen kịt một màu. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói ra, kỳ thật ta là nhờ vào một cái linh khí so nơi này sung túc thật là nhiều bảo địa, mới đột ngột tăng lên đến nhanh như vậy. Bách Linh biết Hoàng Phổ Vân sẽ không cùng chính mình nói lời nói dối, nàng về nhìn ra Hoàng Phổ Vân tu luyện không còn là trăm họ truyền thừa thuật pháp. Hắn tu luyện thuật pháp giống như so trăm họ gia tộc thuật pháp cao hơn một chút. Thuật pháp thế giới, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, mặc dù Bách Linh là Hoàng Phổ Vân người dẫn đường, nhưng là hiện tại Hoàng Phổ Vân nhưng so sánh Bách Linh cảnh giới cao nhiều lắm. Cho nên Bách Linh không còn là trước kia bối thân phận nói chuyện với Hoàng Phổ Vân, mà là một cái văn bối. Hoàng Phổ Vân một thân áo xám, dáng người thẳng tắp, đứng tại đỉnh núi quan sát dãy núi. Bách Linh thì đứng sau lưng hắn, trong mắt tràn đầy kính nể cùng chờ mong. Đại tướng quân, ngươi thuật pháp hiện tại cao cường như vậy, ngoại trừ tìm tới một cái bảo địa bên ngoài, có cái gì tu luyện bí quyết sao? Bách Linh rốt cục nhịn không được hỏi. Hoàng Phổ Vân mỉm cười, xoay người lại nhìn xem Bách Linh. Con đường tu luyện cũng không đường tắt có thể đi, chỉ có kiên trì bền bỉ, không ngừng cố gắng mới có thể có thành tựu. Đây đều là Bách Linh trước kia cùng Hoàng Phổ Vân nói qua, cũng không có cái gì ý mới. Bất quá ta trong tu luyện cũng có một chút trải nghiệm, tu luyện không riêng tự mình một người tu luyện, còn có trong thực chiến tìm tới thiếu sót của mình, tính nhắm vào tu luyện cũng rất trọng yếu. Bất quá cái này có một cái phong hiểm, trong thực chiến có chết có tổn thương. Bách Linh biết Hoàng Phổ Vân ý tứ, nhưng là đại đa số người tu luyện không muốn đi thực chiến, bởi vì không cẩn thận gặp được cường giả, hắn liền hôi phi yên diệt. Bách Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy ta biết nên làm như thế nào rồi. Hoàng Phổ Vân suy tư một lát, đầu tiên, ngươi phải rõ ràng hắn tu luyện mục tiêu, sau đó chế định hợp lý tu luyện kế hoạch. Tiếp theo, muốn chú trọng cơ sở tu luyện, không ngừng củng cố cùng đề cao mình thực lực. Cuối cùng, vẫn là phải nhiều tham gia thực chiến, tích lũy kinh nghiệm, đề cao mình năng lực ứng biến. Bất quá vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi tu luyện tới hôm nay không dễ dàng. Hoàng Phổ Vân hoàn toàn một cái trưởng giả giọng điệu. Bách Linh nghe xong, trong lòng rộng mở trong sáng, đa tạ đại tướng quân chỉ điểm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Hoàng Phổ Vân biết bên trong sơn động này linh khí vừa mới bị hắn hấp thu không sai biệt lắm, Bách Linh lại ở chỗ này đối với nàng tăng lên đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, nơi này đã không có giá trị gì, ta cho ngươi vải một chỗ bí cảnh, để ngươi hảo hảo tu luyện. Nói xong, Hoàng Phổ Vân hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ nghe thấy chim bay thú minh, sâu trong tung lũng xuất hiện một đám mây, theo Hoàng Phổ Vân không ngừng qua tay, mây khối càng lúc càng lớn, đem toàn bộ sơn cốc đều phủ lên. Một hơi về sau, nam giảm vương bí cảnh xong rồi. Hoàng Phổ Vân mang theo Bách Linh đi vào, Bách Linh rất rõ ràng cảm nhận được linh khí đập vào mặt, đây chính là mười phần thích hợp chỗ tu luyện. Bí cảnh nội cảnh sắc nghi nhân, cây xanh râm mát, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có. Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ uốn lượn mà qua, suối nước róc rách chảy xuôi, phát ra dễ nghe thanh âm. Bách Linh hưng phấn nhìn xung quanh, nàng cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ muốn hóa lỏng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Bách Linh vui vẻ bộ dáng, khóe miệng cũng có chút dương lên. Hắn mang theo Bách Linh dọc theo dòng suối nhỏ dạo bước, hướng nàng giới thiệu nơi này các loại chỗ kỳ diệu. Bách Linh nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Đi tới, bọn hắn đi tới một ngọn núi trước. Sơn phong cao vút trong mây, mây mù lờ lờ, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hoàng Phổ Vân nói cho Bách Linh, trên ngọn núi này có một chỗ tu luyện thánh địa, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến nhập. Bách Linh thân ở mảnh này bí cảnh bên trong, cảm thụ được linh khí nồng nặc quanh quẩn tại quanh thân, vui sướng trong lòng như là gợn sóng nộn nhạo lên. Nàng ngắm nhìn bốn phía, xanh tươi dãy núi vần quanh, thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, tựa như một bức tiên cảnh bức tranh. Bách Linh cảm kích nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, trong mắt lóe ra lệ quang. Nàng biết rõ, không có Hoàng Phổ Vân trợ giúp, nàng không có khả năng có được hoàn mỹ như vậy chỗ tu luyện. Đại tướng quân, cảm ơn ngươi. Bách Linh thanh âm có chút nghẹn ngào, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hoàng Phổ Vân mỉm cười nhìn Bách Linh, trong mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Linh bả vai, nói ra, Bách Linh, nói cho cùng, ngươi là ta người dẫn đường, không phải ngươi ta tiếp xúc không đến thuật pháp, ta cũng là có qua có lại. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ở chỗ này lấy được đột phá. Bách Linh nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi hướng một ngọn núi. Nàng quyết định ở chỗ này bắt đầu nàng tu luyện hành trình, nàng phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, trở thành một cường giả chân chính. Hoàng Phổ Vân đối Bách Linh trợ giúp, không chỉ là bởi vì nàng là tự mình tu luyện thuật pháp người dẫn đường, càng bởi vì trượng phu của nàng Hồng Mộc Sâm. Hồng Mục Sâm, hắn năm đó thế nhưng là Hoàng Phổ Vân tiên phong đại tướng, thay Hoàng Phổ Vân xông pha chiến đấu, công thành nổ trại chưa từng có nhăn qua lông mày, hắn tồn tại để Hoàng Phổ Vân đối Bách Linh nhiều hơn một phần kính trọng cùng chú ý. Hoàng Phổ Vân rời đi về sau, Bách Linh một mình lưu tại bí cảnh bên trong, ánh mắt của nàng kiên định, tràn đầy quyết tâm. Nàng biết rõ mình không thể cô phụ Hoàng Phổ Vân tâm ý, nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện. Bách Linh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó bắt đầu tu luyện. Nàng chuyên chú dẫn dắt đến thể nội linh khí dựa theo Hoàng Phổ Vân truyền thụ phương pháp tiến hành tu luyện. Thân thể của nàng dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt, linh khí chung quanh cũng bắt đầu hướng nàng hội tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bách Linh tu luyện tiến triển thuận lợi. Nàng cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tăng lên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng mà, nàng cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện. Đột nhiên, Bách Linh cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ đằng xa truyền đến. Trong nội tâm nàng giật mình, lập tức đình chỉ tu luyện, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Bách Linh trong lòng căng thẳng, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Bách Linh cảm nhận được cái kia mãnh cầm pháp lực cao cường, nàng nhớ lại Hoàng Phổ Vân nói qua, tu luyện cũng cần thực chiến, cho nên nàng muốn thử xem gần nhất tự mình tu luyện thành quả, đối diện mà lên. Bách Linh vận chuyển thể nội pháp lực, quanh thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nàng thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp phóng tới mãnh cầm. Mãnh cầm thấy thế, hai cánh chấn động, nhấc lên một trận của phòng, đón lấy Bách Linh. Cả hai trên không trung gặp nhau, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cường đại ba độ. Bách Linh thi triển ra các loại pháp thuật, cùng mãnh cầm kịch liệt triển khai chiến đấu. Mãnh cầm cũng không cam chịu yếu thế, nó móng đuôi sắc bén cùng bén nhọn mỏ không ngừng công kích tới Bách Linh. Bách Linh nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng tinh xảo pháp thuật, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nàng nhắm ngay thời cơ, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo quang mang bắn về phía mãnh cầm. Mãnh cầm né tránh không kịp, bị quang mang đánh trúng, hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Bách Linh nhìn xem rơi xuống mãnh cầm, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nàng biết, lần này thực chiến để nàng tu luyện lại có đột phá mới. Nàng phát hiện hắn các phương diện đều so trước đó mạnh một chút. Bách Linh không có kiêu ngạo, lại dốc lòng tu luyện, nàng có thể cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tăng lên. Một ngày này, nàng giống thường ngày lúc tu luyện, đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn kêu to. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con to lớn mãnh cầm hướng nàng đánh tới. Bách Linh trong lòng giật mình, tại sao lại có mãnh cầm? Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng lập tức kịp phản ứng, đây là Hoàng Phổ Vân an bài đến kiểm nghiệm nàng tiến độ tu luyện. Nàng hít sâu một hơi, thi triển ra mình học võ kỹ cùng thuật pháp, cùng mãnh cầm triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Bách Linh phát hiện thực lực của mình so trước kia có tăng lên rất nhiều, nàng có thể càng thêm thuần thục vận dụng võ kỹ, ứng đối mãnh cầm công kích. Trải qua một phen cổ chiến, Bách Linh rốt cục thành công đánh bại mãnh cầm. Nàng mệt mỏi ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Nàng biết, đây hết thảy đều không thể rời đi Hoàng Phổ Vân dụng tâm lương khổ. Nàng quyết định càng thêm cố gắng tu luyện, không cô phụ Hoàng Phổ Vân kỳ vọng. Hoàng Phổ Vân rời đi bí cảnh, ngự kiếm phi hành trực tiếp liền trở về Liêu Châu. Trong quân doanh thuật pháp sư nhìn thấy hắn dạng này, không có không kinh thán, hắn trong khoảng thời gian ngắn làm sao lại có thể đột phá đến loại cảnh giới này? Mặc dù thuật pháp trong sư đoàn mặt có thể ngự kiếm phi hành người, nhưng là bọn hắn là thông qua hơn mấy chục năm tu luyện mới có thể đạt tới cảnh giới như thế, mà Hoàng Phổ Vân thì là đi Quân Châu không đến 2 tháng, trở về liền tăng lên tới cảnh giới như thế. Hoàng Phổ Vân trước khi rời đi, hắn là thực lực gì, tất cả mọi người là lòng biết rõ, cho nên mọi người mới kinh ngạc như vậy. Phải biết đây là một cái cự đại cánh cửa, vô số thuật pháp sư đều kẹt tại phi thiên độ địa, không cách nào đột phá. Hoàng Phổ Vân tiến vào doanh trướng, thuật pháp sư nhóm lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống. Hắn đơn giản tự thuật một lần, bao quát gặp phải nguy hiểm cùng lấy được cơ duyên. Thuật pháp sư nhóm nghe xong, đối với hắn dáng vẻ như vậy kỳ ngộ 10 phần hâm mộ, bọn hắn cũng biết cái này có đôi khi cần nhờ cơ duyên, không phải cưỡng cầu đáp đến, mọi người quyết định vì hắn tổ chức một trận tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng bên trên, Hoàng Phổ Vân trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Mọi người nhao nhao hướng hắn mời rượu, chúc mừng hắn đột phá. Hắn cũng không khách khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, một chén tiếp một chén uống vào. Nhưng mà, liền ở yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, một tên binh lính đột nhiên chạy tới báo cáo, lại biên cảnh xuất hiện đại lượng phí triều quân đội, ngay tại hướng Liêu Châu tới gần. Tướng quân nghe xong, lập tức hạ lệnh đình chỉ yến hội, chuẩn bị nên địch. Hoàng Phổ Vân cũng không chút do dự đứng lên, hắn biết, đây là hắn hiện ra thực lực mình cơ hội. Hắn dẫn theo một đội thuật pháp sư, hướng về biên cảnh bay đi. Theo ở phía sau thuật pháp sư trông thấy Hoàng Phổ Vân phi hành đến lại nhanh lại ổn, bọn hắn dốc hết toàn lực đều đuổi không kịp. Chương 1218, tông môn chương 1218, tông môn Hoàng Phổ Vân bay đến biên cảnh, ở trên không xem xét, lập tức nhíu mày, nhìn qua đối diện trong trận doanh thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng ngũ vị đặc trần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần nữa cùng nhi tử gặp nhau, đúng là tại cái này khói lửa tràn ngập trên chiến trường. Vương Vũ Hằng người khoác chiến giáp, tư thế hiên ngang, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn cũng nhìn thấy Hoàng Phổ Vân bay, trong lòng đồng dạng tràn đầy mâu thuẫn. Hắn biết rõ mình cùng phụ thân lập trường khác biệt, nhưng vì quốc gia cùng dân tộc tôn nghiêm, hắn không thể không cùng phụ thân sử dụng bạo lực. Hoàng Phổ Vân bay hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó lớn tiếng nói ra: "Vũ Hằng, ngươi ta phụ tử hôm nay ở đây gặp nhau, ngươi nhất định phải như vậy sao? Ta đã buông tha ngươi nhiều lần, chính ngươi cũng là biết đến. Ngươi làm sao trả lại ngươi như hiện tại lui binh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Vương Vũ Hằng nghe vậy, trong lòng đau xót, nhưng hắn vẫn là kiên định hồi đáp: "Đại tướng quân, ta cũng có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Ta không thể bởi vì một cái nhân tình cảm giác mà từ bỏ tín ngưỡng của ta cùng truy cầu. Cuộc chiến hôm nay không thể tránh được, mong rằng ngươi thứ lỗi." Hoàng Phổ Vân lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết nhi tử tính cách, một khi quyết định sự tình, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, nói ra, đã như vậy, vậy liền để chúng ta trên chiến trường phân cao thấp đi. Vương Vũ Hằng cũng rút ra bội kiếm, đáp lại nói, tốt, đại tướng quân, hôm nay liền để hai cha con chúng ta phân ra cái thắng bại. Vương Vũ Hằng mở to hai mắt nhìn xem Hoàng Phổ Vân chân đạp phi kiếm, trên không trung tự do bay lượn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn biết, mình cùng Hoàng Phổ Vân ở giữa chênh lệch, giống như là trời, căn bản là không có cách vượt qua. Nhưng mà, Vương Vũ Hằng nội tâm lại tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua, không cam tâm cố gắng của mình nước chảy về biển đông. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng, mạnh miệng hồi đáp, phân cao thấp lại có làm sao? Hoàng Phổ Vân mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn chậm rãi đáp xuống Vương Vũ Hằng trước mặt, nói ra, đã ngươi cố chấp như thế, vậy ta liền thành vào ngươi. Bất quá, ngươi cần phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Vương Vũ Hằng hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó nói ra, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Nói, hắn liền thi triển ra hắn mạnh nhất chiêu thức, hướng Hoàng Phổ Vân công tới. Hoàng Phổ Vân không chút hoang mang nâng lên tay, nhẹ nhàng vung lên, liền hóa giải Vương Vũ Hằng công kích. Vương Vũ Hằng trong lòng giật mình, lần nữa phát động công kích, nhưng kết quả y nguyên như thế. Mấy hiệp xuống tới, Vương Vũ Hằng đã thở hổn hển, mà Hoàng Phổ Vân lại như cũ nhẹ nhàng như thường. Vương Vũ Hằng biết, mình đã không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ. Đúng lúc này, Hoàng Phổ Vân đột nhiên nói ra, "Đủ rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta." Vương Vũ Hằng lòng tràn đầy phẫn uất, hắn không thể nào tiếp thu được hắn tỉ mỉ chuẩn bị một tháng kế hoạch cứ như vậy bị Hoàng Phổ Vân tùy tiện thất bại. Quân đội của hắn tại Hoàng Phổ Vân thuật pháp trước mặt lộ ra như thế bất lực, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Hắn nhìn qua Liêu Châu thành phương hướng, ánh mắt bên trong để lộ ra không cam lòng cùng quyết tuyệt. Hắn biết, lần thất bại này chỉ là tạm thời, hắn nhất định sẽ tìm tới phá giải Hoàng Phổ Vân thuật pháp phương pháp, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình thắng lợi. Hắn nghĩ đến chính mình cái này phụ thân làm sao đột nhiên lập tức lợi hại như vậy. Hắn chỉ chiếu cái mặt liền bị đánh bại. Cũng may hắn nhớ tới cùng mình phụ tử tình thả hắn, bằng không hiện tại khả năng chính là một cỗ thi thể. Nhưng là hắn hay là không cam tâm, mấy ngày liền chỉnh đốn tàn quân, dẫn đầu bọn hắn rút về doanh địa. Hắn bắt đầu nghĩ lại chiến thuật của mình cùng sách lược, tìm kiếm trong đó chỗ thiếu sót. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối thu thập liên quan tới Hoàng Phổ Vân thuật pháp tình báo, ý đồ tìm ra nhược điểm. Ở sau đó thời gian bên trong, Vương Vũ Hằng ngày đêm thao luyện quân đội, để cao lực chiến đấu của bọn hắn. Hắn về tìm kiếm khắp nơi năng nhân dị sĩ, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn, cộng đồng đối kháng Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong doanh phòng, nhìn qua trước mặt những cái kia đi theo hắn một đường chinh chiến thuật pháp sư nhóm, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ hắn thuật pháp có thể tăng lên tới bây giờ độ cao, không thể nào quên những này đi theo chinh chiến thuật pháp sư nhóm, những này thuật pháp sư nhóm một đường ủng hộ và làm bạn. Các đạo hữu, Hoàng Phổ Vân lớn tiếng nói, thanh âm tại trong doanh phòng quân quẩn, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ cố gắng của mọi người cùng nỗ lực. Ta sẽ không quên chúng ta cùng một chỗ kinh lịch mưa gió, cũng sẽ không quên mục tiêu của chúng ta cùng sứ mệnh. Thuật pháp sư nhóm lặng lặng nghe, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính nể cùng tín nhiệm. Vì để cho tất cả mọi người có thể tăng lên thực lực của mình, ta muốn theo mọi người cùng nhau chia sẻ một chút tu luyện tâm đắc. Ta sẽ đem chính ta kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc không giữ lại chút nào chia sẻ cho mọi người, hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Hoàng Phổ Vân trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình. Phía dưới vang lên nhiệt liệt thảo luận, thuật pháp sư nhóm nhau nhau biểu thị cảm tạ. Bọn hắn tu luyện thuật pháp người đều biết, mỗi người phương pháp tu luyện không giống, còn có lĩnh ngộ không giống, cũng sẽ không tùy tiện cùng bất luận kẻ nào chia sẻ tu luyện tâm đắc của mình. Bây giờ Hoàng Phổ Vân nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, trong lòng đều muốn biết, nhưng bọn hắn minh bạch quy củ, cái này không thể tùy tiện hỏi. Hiện tại đại tướng quân hắn nói ra, bọn hắn đều là mừng rỡ như điên. Nếu như đạt được một chút đề điểm, hắn có thể sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Đây đều là chuyện cầu cũng không được. Từ đây, Hoàng Phổ Vân mỗi ngày đều sẽ ở trong quân doanh cho thuật pháp sư nhóm giảng giải tu luyện tâm đắc, hắn kiên nhẫn giải đáp vấn đề của mọi người, trợ giúp bọn hắn đột phá trong tu luyện bình cảnh. Thuật pháp sư nhóm đạt được Hoàng Phổ Vân chỉ điểm về sau, tu luyện tiến triển phi tốc. Mặc dù trong quân doanh linh khí thiếu thốn, nhưng bọn hắn nương tựa theo Hoàng Phổ Vân truyền thụ cho đặc biệt phương pháp tu luyện, không ngừng đột phá bản thân. Tại gian khổ hoàn cảnh dưới, thuật pháp sư nhóm càng phát ra chăm chỉ khắc khổ. Bọn hắn mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ, chuyên chú vào tu luyện. Hoàng Phổ Vân chỉ đạo như đèn sáng chiếu sáng bọn hắn con đường đi tới, để bọn hắn trong tu luyện ít đi rất nhiều đường quanh co. Theo thời gian trôi qua, thuật pháp sư nhóm thực lực dần dần tăng lên. Bọn hắn có thể thi triển cường đại hơn pháp thuật, vì quân đội cung cấp càng mạnh mẽ hơn ủng hộ. Tại một chút chiến đấu bên trong, bọn hắn pháp thuật phát huy tác dụng trọng yếu, nhiều lần trợ giúp quân đội lấy được thắng lợi. Nhưng mà, con đường tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Thuật pháp sư nhóm tại tu luyện quá trình bên trong cũng gặp phải rất nhiều khó khăn cùng tiêu chiến. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng, tương hỗ cổ vũ, cộng đồng khắc phục cái này đến cái khác nan quan. Tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu dưới, thuật pháp sư nhóm không ngừng trưởng thành, trở thành trong quân đội không thể thiếu. Tại hắn chỉ đạo dưới, thuật pháp sư nhóm thực lực đạt được rõ rệt tăng lên, toàn bộ quân đội sức chiến đấu cũng càng thêm cường đại. Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh tại đỉnh núi, quan sát đại quân Châu cảnh sát trắng lệ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, trong lòng cái kia to gan ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Hắn hồi tưởng lại quá khứ, đại quân Châu không ngừng gặp các loại thế lực quấy nhiễu, bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mà bây giờ, hắn tiếp xúc đến thuật pháp, cái này khiến hắn thấy được cải biến hy vọng. Hắn quyết định tổ kiến một cái tu luyện thuật pháp tông môn, có hay không có thể tốt hơn bảo hộ mấy châu bách tính, về để đại quân Châu có thiên phú bách tính đều có cơ hội học tập thuật pháp, có được bảo vệ mình lực lượng. Hắn biết rõ đây cũng không phải là chuyện dễ, nhưng hắn tín niệm trong lòng nhưng lại chưa bao giờ dao động. Hoàng Phổ Vân có thành lập tu luyện thuật pháp tông môn ý nghĩ về sau, lập tức tìm thuật pháp sư nhóm thương lượng. Ngay cả Điền Tổng Dịch Thần đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, vậy sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng a? Đám người tề tụ một đường, nhiệt liệt thảo luận lấy tông môn quy hoạch cùng tương lai. Hoàng Phổ Vân kích tình mênh mông miêu tả lấy hắn nguyện cảnh, một cái hội tụ thiên hạ thuật pháp sư thánh địa, một cái truy cầu thuật pháp cực hạn địa đường. Tông môn đem cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng được đỉnh tiêm thuật pháp sư, vì thế gian mang đến hòa bình cùng chính nghĩa. Thuật pháp sư nhóm nhau hiến kế, đưa ra các loại đề nghị. Có người đề nghị thiết lập nghiêm khắc tuyển chọn chế độ, bảo đảm tuyển nhận đệ tử có ưu tú thiên phú và phẩm đức. Có người đề nghị mở đa dạng hóa chương trình học, bao dung các loại thuật pháp lĩnh vực. Còn có người cường điệu muốn chú trọng tông môn truyền thừa và văn hóa kiến thiết. Điền Tổng Dịch Thần cũng tích cực tham dự thảo luận, hắn biểu thị đem toàn lực ủng hộ tông môn kiến thiết, cung cấp cần thiết vật tư cùng nhân mạch tài nguyên. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, tông môn bản thiết kế dần dần rõ ràng. Nhưng mà thành lập một cái cường đại tông môn cũng không phải là chuyện dễ, còn cần đối mặt rất nhiều khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm tràn ngập lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, dũng cảm tiến tới, cái này vĩ đại mộng tưởng nhất định có thể thực hiện. Hoàng Phổ Vân biết rõ thành lập một cái tông môn gian nan, không chỉ có muốn đối mặt ngoại bộ đủ loại quấy nhiễu, còn muốn ứng đối nội bộ các loại khiêu chiến. Hắn hiểu được, muốn thực hiện mục tiêu của mình, nhất định phải bài trừ hết thảy quấy nhiễu, toàn lực ứng phó. Tại bài trừ ngoại bộ quấy nhiễu phương diện, phí chiều quanh năm suốt tháng tập kích quấy rối là một cái cự đại vấn đề. Đối phương có được thực lực cường đại cùng đông đảo cao thủ, hơn nữa còn có đại tế ti loại này người trong đồng đạo, cái này khiến Hoàng Phổ Vân tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Nhưng mà hắn cũng không có bị những này khó khăn hù ngã, mà là quyết định khai thác tích cực biện pháp đến đường đối. Hoàng Phổ Vân đứng tại doanh trướng trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Vân Châu Châu phụ phương hướng. Trong lòng của hắn tình phụ tử sớm đã tại Vương Vũ Hằng liên tiếp khiêu khích bên trong không còn sót lại chút gì. Hắn quay người đi vào doanh trướng, đối thủ hạ các tướng lĩnh ra lệnh, ngày mai sáng sớm toàn quân xuất kích, cần phải đoạt lấy Vân Châu Châu phủ. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đồng ý, nhao nhao xuống dưới chuẩn bị. Hoàng Phổ Vân lại miêu tả một phong thư, phái người mang đến vài Vân Thành, ra lệnh cho bọn họ cùng một chỗ tiến công Vân Châu Châu phủ, cùng mình hình thành hai mặt giáp công chi thế. Hắn tin tưởng, tại hắn cùng vài Vân Thành liên hợp tiến công dưới, Vân Châu Châu phủ tất nhiên sẽ bị công phá. Ban đêm, Hoàng Phổ Vân nằm ở trên giường, thật lâu không thể vào ngủ. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, hắn không biết mình làm như vậy không chính xác, nhưng hắn đã không có đường lui. Hắn chỉ có thể đi về phía trước, thẳng đến đạt tới mục đích của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh lấy đại quân xuất phát. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng Vân Châu Châu phủ xuất phát, trên đường đi bụi đất phi dương, tiếng la giết chấn thiên. Vương Vũ Hằng đứng tại trên tường thành, nhìn qua nơi xa trùng trùng điệp điệp quân đội, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đó mấy lần đối với mình hạ thủ lưu tình Hoàng Phổ Vân, lần này vậy mà lại mang theo quân đội đến tiến đánh chính mình. Hắn nguyên bản định tiến đánh Liêu Châu, mở rộng phạm vi thế lực của mình, lại không nghĩ rằng Hoàng Phổ Vân sẽ xuất hiện vào lúc này, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vương Vũ Hằng trong lòng âm thầm hối hận, lúc trước không nên đối Hoàng Phổ Vân phất lờ, hẳn là sớm một chút tiến công hắn, sẽ không có ngày nay cục diện. Hiện tại, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó ứng đối Hoàng Phổ Vân tiến công, bảo vệ hắn thành trì. Hắn hạ lệnh các binh sĩ tăng cường phòng thủ, chuẩn bị kỹ càng cung tiễn cùng xe bắn đá chờ đợi lấy Hoàng Phổ Vân quân đội tới gần. Hoàng Phổ Vân quân đội càng ngày càng gần, Vương Vũ Hằng có thể nhìn thấy bọn hắn cờ sĩ cùng khôi giáp, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn biết, cái này đem là một trận ác chiến, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đúng lúc này, Hoàng Phổ Vân quân đội đột nhiên ngừng lại, một sứ giả cưỡi mã lai đến dưới thành, hướng Vương Vũ Hằng gọi hàng, khiến cho người truyền đạt Hoàng Phổ Vân ý tứ. Hắn lần này tới cũng không phải là vì tiến đánh Vương Vũ Hằng, mà là vì cùng hắn đàm phán. Hoàng Phổ Vân vẫn là hy vọng chính Vương Vũ Hằng có thể ra khỏi thành quy hàng, hắn biết mình xuất thủ, khả năng toàn bộ châu phủ thành liền sẽ san thành bình địa. Vương Vũ Hằng trong lòng hơi động, hắn không biết Hoàng Phổ Vân trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hắn quyết định tự mình đi gặp Hoàng Phổ Vân, nghe một chút hắn đến cùng muốn nói cái gì. Vương Vũ Hằng đứng tại trên tường thành, trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem dưới thành sứ giả. Tay của hắn nắm thật chặt cung tiễn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng kiên định. Vương Vũ Hằng tướng quân, ngươi đã không đường có thể đi. Sứ giả la lớn, Hoàng Phổ Vân tướng quân nhân từ khoan hậu, chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, ra khỏi thành quy hàng, hắn nhất định sẽ thiện đãi ngươi. Vương Vũ Hằng cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn vang tận mây xanh. Ta Vương Vũ Hằng sinh là tòa thành này người, chết là tòa thành này quỷ. Ta tuyệt sẽ không hướng địch nhân đầu hàng. Nói xong, hắn kéo cung cài tên, nhắm chuẩn sứ giả, khiến cho người hoảng sợ nhìn xem hắn, còn đến không kịp phản ứng, liền bị một tiễn bắn trúng ngực, ngã trên mặt đất. Vương Vũ Hằng đám binh sĩ thấy cảnh này, sĩ khí đại chấn, bọn hắn nhao nhao hô to. Tướng quân Vi Vũ, tướng quân Vi Vũ. Vương Vũ Hằng quay người đối mặt các binh sĩ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm. Các binh đệ, chúng ta nhất định phải thủ vững tòa thành này, thẳng đến một khắc cuối cùng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại, rõ. Trên tường thành tràn ngập khẩn trương mà kịch liệt bầu không khí. Vương Vũ Hằng cùng những binh lính của hắn chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Hoàng Phổ Vân gặp Vương Vũ Hằng một tiễn bắn chết hắn phái đi sứ giả, biết đã không có nói cần thiết, hắn cũng không nhiều lời. Một cái bay lên không, bài sơn đảo hải khí áp hướng Vương Vũ Hằng quét sạch mà đi. Vương Vũ Hằng cảm nhận được cỗ này áp lực, ánh mắt ngưng tụ, trong tay trường cùng kéo căng, một đạo tiễn quang hướng về Hoàng Phổ Vân bỏ tới. Hoàng Phổ Vân thấy thế, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí cùng tiễn quang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân hay là một mực thu đánh cho, hai phe đám binh sĩ đều bị hai người chiến đấu hấp dẫn, khẩn trương nhìn xem. Bất quá thuật pháp sư giống như dự liệu được kết quả, một điểm khẩn trương biểu lộ đều không có. Liên ở hai người đánh cho kịch liệt thời điểm, Hoàng Phổ Vân đột nhiên giả thoáng một chiều, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Vương Vũ Hằng thấy thế, lập tức đuổi theo. Hai người tại núi rừng bên trong đuổi theo, Hoàng Phổ Vân lợi dụng địa hình không ngừng mà tránh né lấy Vương Vũ Hằng công kích. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân chạy trốn tới một chỗ bên vách núi, hắn nhìn xem đuổi theo tới Vương Vũ Hằng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Hắn biết mình hôm nay hoàn toàn có thể giết đối diện Vương Vũ Hằng, nhưng là hắn hay là không nỡ ra tay, dù sao kia là hắn thân nhi tử. Hắn đem Vương Vũ Hằng dẫn tới nơi này đến cũng là có dụng ý. Chương 1219, cầm xuống Vân Châu Châu phủ. Chương 1219, cầm xuống Vân Châu Châu phủ. Hoàng Phổ Vân vừa đánh vừa khuyên đủ, Vương Vũ Hằng, bỏ vũ khí xuống đi. Ngươi làm gì cố chấp như thế? Chúng ta vốn là phụ tử, năm đó chúng ta cùng một chỗ xông pha chiến đấu ngươi đã quên sao? Hoàng Phổ Vân hô to. Vương Vũ Hằng căn bản không có để ý đến hắn, tiếp tục cơ lợi kiếm, kiếm kiếm đều hướng Hoàng Phổ Vân tử huyệt phía trên gai. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tiếp tục chống cự xuống dưới cũng chỉ là phí công. Chỉ cần ngươi quy hàng, ta có thể cam đoan ngươi tiếp tục làm tướng quân, hoặc là cho ngươi cái khác chức vị. Hoàng Phổ tiếp tục thuyết phục. Vương Vũ Hằng nghe, trong lòng một trận dãy rủa. Hắn biết mình thực lực không bằng Hoàng Phổ Vân, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đầu hàng. Hắn nhớ tới lý tưởng của mình cùng tín nhiệm, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hắn nhớ tới tại Khánh Châu bị trước mắt người phụ thân này từ bỏ thời điểm, ngay lúc đó tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn không muốn lại trải qua một lần. Đại tướng quân, ngươi chớ vọng tưởng, ta sẽ không đầu hàng. Ta tình nguyện chiến tử xa trường, cũng sẽ không túi đầu trước ngươi. Vương Vũ Hằng lớn tiếng nói. Hoàng Phổ Vân gặp Vương Vũ Hằng kiên quyết như thế, trong lòng cũng có chút kính nể, còn có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn cùng mình một phe cánh tốt biết bao nhiêu à? Tại hắn nâng đỡ dưới, thành tựu của hắn có thể sẽ cao hơn. Con của mình chính mình hiểu rõ, biết Vương Vũ Hằng là một cái người có cốt khí, nhưng hắn cũng không muốn để hắn cứ như vậy chết đi. Hắn quyết định lại cho Vương Vũ Hằng một cơ hội. Vương Vũ Hằng, ngươi thật không suy tính một chút sao? Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm càng nhiều người chết đi. Ngươi suy nghĩ một chút người nhà cùng bằng hữu, bọn hắn sẽ cỡ nào thương tâm? Hoàng Phổ Vân nói. Vương Vũ Hằng nghe, trong lòng một trận cảm động. Hắn biết Hoàng Phổ Vân là đang vì hắn suy nghĩ, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Hắn quyết định dùng hành động của mình để chứng minh quyết tâm của mình. Đại tướng quân, ngươi không cần nói nữa. Ta đã quyết định, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Vương Vũ Hằng nói xong, liền lần nữa hướng Hoàng Phổ Vân phát khởi công kích. Vương Vũ Hằng từ đầu đến cuối đều không tiếp tục gọi Hoàng Phổ Vân một tiếng phụ thân. Hắn giống như biết mình lần này là trốn không thoát, nhưng ngoài miệng vẫn là một điểm không nhận thua. Đến lúc này ấn đạo lý hẳn là giết Vương Vũ Hằng, dù sao cũng là hắn thân nhi tử, vẫn còn có chút không đành lòng. Hắn giờ phút này trong đầu phi tốc vận chuyển, nghĩ một cái vạn toàn chi pháp. Đột nhiên nghĩ đến hắn Thiên Sơn Chân Kinh trong tầng thứ 5 mặt có một cái thuật pháp là băng phong thuật. Hoàng Phổ Vân một cái băng phong thuật, Vương Vũ Hằng sử xuất cháy dư thuật, nhưng vẫn là không có ngăn cản được, thành một cái băng điêu người. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt băng điêu, trong lòng cũng không có vẻ vui sướng, ngược lại cảm thấy một trận thất lạc. Hắn cùng Vương Vũ Hằng vốn là phụ tử, lại bởi vì một trận hiểu lầm mà trở mặt thành thù. Bây giờ, hắn mặc dù chiến thắng Vương Vũ Hằng, nhưng cũng đã mất đi đứa con trai này. Hắn lúc đầu không có đem hết toàn lực, nhưng là Vương Vũ Hằng sử xuất liệt hỏa thuật, hắn lại tăng thêm mấy thành công lực, lập tức liền đem Vương Vũ Hằng đông cứng. Liên ở Hoàng Phổ Vân lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ băng điêu bên trong truyền đến. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem băng điêu. Chỉ gặp băng điêu bên trên bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, sau đó phanh một tiếng, băng điêu nổ bể ra đến, Vương Vũ Hằng từ đó đi ra. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đại tướng quân, ngươi ta ở giữa ân oán, hôm nay liền làm kết thúc đi. Vương Vũ Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Hoàng Phổ Vân phát động công kích. Hoàng Phổ Vân cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra hắn mạnh nhất pháp thuật, cùng Vương Vũ Hằng triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cuối cùng Hoàng Phổ Vân xuống tay vào gắt, khiến cho ra 6 thành công lực, lập tức Vương Vũ Hằng rốt cuộc không chịu nổi. Nhìn xem hắn một chút xíu bị đóng băng, Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt băng điêu, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Hắn biết mình băng phong thuật pháp uy lực mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ đến sẽ đối với Vương Vũ Hằng tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn vốn chỉ là muốn ngăn cản Vương Vũ Hằng công kích, lại không nghĩ rằng sẽ đem hắn biến thành một cái băng điêu. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết mình nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải trừ Vương Vũ Hằng trên người băng phong thuật pháp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn bắt đầu hồi ức mình học từng tất cả thuật pháp, ý đồ tìm tới một loại có thể giải trừ băng phong thuật pháp phương pháp. Trải qua một phen suy nghĩ, Hoàng Phổ Vân rốt cục nghĩ đến một loại khả năng phương pháp. Hắn quyết định sử dụng hắn hỏa diễm thuật pháp đến hòa tan Vương Vũ Hằng trên người khối băng. Hắn tập trung tinh thần, điều động thể nội hỏa diễm chi lực, sau đó đem hỏa diễm chi lực rót vào Vương Vũ Hằng trên người khối băng bên trong. Theo hỏa diễm chi lực rót vào, Vương Vũ Hằng trên người khối băng bắt đầu dần dần hòa tan. Hoàng Phổ Vân khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng yên lặng cầu nguyện Vương Vũ Hằng có thể bình an vô sự. Rốt cục, tại Hoàng Phổ Vân cố gắng dưới, Vương Vũ Hằng trên người khối băng toàn bộ hòa tan, hắn cũng khôi phục tự do. Hoàng Phổ Vân bất đắc dĩ nhìn trước mắt không có chút nào ý thức Vương Vũ Hằng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng Vương Vũ Hằng là thông minh như vậy, cơ trí, bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Hắn nhớ tới cùng Vương Vũ Hằng đã từng ly từng tí, những cái kia cùng một chỗ vượt qua thời gian phảng phất còn tại trước mắt. Hoàng Phổ Vân thở dài, quyết định mang theo Vương Vũ Hằng rời đi nơi này. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt dạng này Vương Vũ Hằng, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn biết, hắn không thể cứ như vậy vứt bỏ hắn. Mọi người thấy đại tướng quân mang theo đối diện lĩnh quân tướng quân trở về, giống như bị đại tướng quân thu phục. Hoàng Phổ Vân để cho người ta xem trọng Vương Vũ Hằng. Hắn hiện tại hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, tựa như chiến thần giáng lâm. Cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một cỗ kiên định cùng quyết tuyệt, để cho người ta không rét mà run. Theo hắn vung tay lên, bọn lính phía sau giống như nước thủy triều tuôn hướng tường thành. Bọn hắn kêu gào, gơ vũ khí trong tay, khí thế bằng bạc. Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh tại trước trận, nhìn chăm chú lên các binh sĩ công kích. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng mình đám binh sĩ nhất định có thể đánh hạ tòa thành trì này. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ lực lượng của mình quá cường đại, nếu như hắn xuất thủ, cả tòa thành đều sẽ bị san thành bình địa. Hắn không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc, hắn hy vọng có thể dùng cái giá thấp nhất đổi lấy thắng lợi. Đương Hoàng Phổ Vân xuất quân công thành lúc, vài vân thành quân đội cũng giống như thủy triều vào tới. Châu phủ quân coi giữ lập tức lâm vào tiền hậu giáp kích khốn cảnh, tăng thêm chủ tướng thần bí biến mất, quân tâm đại loạn. Cứ việc các binh sĩ còn tại ra sức chống cự, nhưng sĩ khí sa sút, đánh cho không có kết cấu gì. Trên chiến trường, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, huyết quang vang khắp nơi. Hoàng Phổ Vân quân đội như lang như hổ, nhẹ bước ép sát, mà vài vân thành quân đội cũng không cam chịu yếu thế, anh dũng giết địch. Châu phủ quân coi giữ tại hai mặt giáp công dưới, thương vong thảm trọng, phòng tuyến dần dần sụp đổ. Tại cục diện hỗn loạn này bên trong, một tuổi trẻ tướng lĩnh đứng ra, hắn cơ trường kiếm, lớn tiếng la lên, y đồ trọng trấn sĩ khí. Hắn dung cảm hành vi lây nhiễm bên người binh sĩ, bọn hắn nhao nhao theo hắn, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, cùng đại quân quân đội triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân thế công của bọn hắn càng ngày càng mãnh liệt, phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Liên ở thời khắc mấu chốt này, nơi xa truyền đến một trận to rõ tiếng kèn, một chi viện quân như thần bình trên trời rơi xuống, xông vào chiến trường. Bọn hắn cấp tốc gia nhập chiến đấu, cùng Châu phủ quân coi giữ kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự địch nhân tiến công. Tại viện quân trợ giúp dưới, viện quân bên trong tế tự phi thường lợi hại, Châu phủ quân coi giữ dần dần ổn định trận cước, bắt đầu phản kích. Hoàng Phổ Vân thấy tình thế không ổn, hạ lệnh thuật pháp sư gia nhập chiến đấu. Vài vân thành quân đội cũng theo đó cải biến đấu pháp, trên chiến trường vang lên lần nữa các loại tiếng kèn. Hoàng Phổ Vân nhìn xem binh lính của hai bên chém giết, thuật pháp sư cùng tế tự đấu pháp, đánh cuối bụi. Hắn vung tay lên, phô thiên cái địa cắt bay vẩy hướng Châu phủ thành, để cho người ta mở mắt không ra. Các binh sĩ đang phi xa bên trong khó khăn chiến đấu, thuật pháp sư nhóm thì cố gắng thi triển pháp thuật chống cự lấy cắt bay xâm nhập. Các tế tự cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao niệm lên chú ngữ, ý đồ xua tan cắt bay. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân pháp thuật quá mức cường đại, cắt bay càng ngày càng dày đặc, các binh sĩ cùng thuật pháp sư nhóm dần dần khó mà ngăn cản. Các tế tự thấy thế, quyết định liên thủ thi triển một cái cường đại pháp thuật mà đối kháng Hoàng Phổ Vân công kích. Bọn hắn tập trung tinh thần, niệm lên cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ niệm tụng, một đạo quang mang từ trong tay bọn họ dâng lên, dần dần mở rộng, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. Hộ thuẫn đem binh sĩ nhóm cùng thuật pháp sư nhóm bao phủ trong đó, chặn cắt bay công kích. Hoàng Phổ Vân gặp tình hình này, trong lòng giận dữ. Hắn lần nữa thi triển pháp thuật, ý đồ đánh vỡ hộ thuẫn. Nhưng các tế tự pháp thuật thập phần cường đại, hộ thuẫn ý nguyên không thể phá vỡ. Song Vương lâm vào trạng thái giằng co, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Đúng lúc này, Hoàng Phổ Vân đột nhiên phát hiện hộ thuẫn một sơ hở. Hắn tập trung lực lượng, hướng phía sơ hở phát khởi công kích. Các tế tự đã nhận ra Hoàng Phổ Vân ý đồ, đội vàng tăng cường hộ thuẫn phòng ngự. Nhưng đã tới đã không kịp, Hoàng Phổ Vân công kích đột phá hộ thuẫn, đánh trúng vào các tế tự. Các tế tự nhao nhao ngã xuống đất, hộ thuẫn cũng biến mất theo. Các binh sĩ cùng thuật pháp sư nhóm đã mất đi bảo hộ, lần nữa bại lộ tại cắt bay bên trong. Hoàng Phổ Vân đắc ý cười ha hả, hắn chuẩn bị tiếp tục công kích, triệt để tiêu diệt địch nhân. Nhưng vào lúc này, một mũi tên đột nhiên bắn về phía hắn. Hắn nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị quả tua đả thương cánh tay. Hắn tức giận nhìn về phía tiễn phong tới phương hướng, chỉ gặp một cái tuổi trẻ tướng lĩnh đang tay cầm cung tiễn, đứng tại trên tường thành. Tướng lĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng dũng khí, để Hoàng Phổ Vân trong lòng không khỏi run lên. Hoàng Phổ Vân không nghĩ tới đối phương viện quân bên trong có lợi hại như vậy đại tướng. Hắn một cái bay lên không, sử xuất lạnh ngự kiếm thuật. Hắn là muốn mau sớm giải quyết lần chiến đấu này. Chỉ gặp hắn thân hình như quỷ mị lơ lửng không cố định, kiếm chiêu lăng lệ, hàn khí bức người. Đối phương đại tướng cũng không cam chịu yếu thế, cơ trường đao trong tay, cùng Hoàng Phổ Vân triển khai giao phong kịch liệt. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Hoàng Phổ Vân trong lòng thầm giận mình, thực lực của đối phương vậy mà như thế mạnh, xem ra hôm nay muốn thủ thắng cũng không phải là chuyện dễ. Hắn hít sâu một hơi, kiếm pháp biến đổi, sử xuất càng thêm tinh diệu chiêu thức. Đối phương đại tướng dần dần có chút chống đỡ không được, lộ ra sơ hở. Hoàng Phổ Vân thừa cơ một kiếm đâm tới, mắt thấy là phải đâm trúng đối phương yếu hại. Liên ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đối phương đại tướng đột nhiên thân hình lóe lên, tránh đi cái này một kích chí mạng. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên, biết đối phương còn có hậu chiêu. Hắn không dám kinh thường, hết sức chăm chú ứng đối lấy công kích của đối phương. Hai người lại kịch chiến mấy chục hiệp, Hoàng Phổ Vân dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn nhắm ngay thời cơ, lần nữa sử xuất tuyệt chiêu, một kiếm đâm trúng bả vai của đối phương. Đối phương đại tướng kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Hoàng Phổ Vân thở dài một hơi, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Hắn thu hồi trường kiếm, lưu lại đầy đất máu tươi cùng người bị thương. Lần này Hoàng Phổ Vân lựa chọn tôn trọng đối thủ, cố ý không có làm thuật pháp, hoàn toàn là dựa vào chính mình vũ lực chiến thắng đối phương. Thuật pháp sư còn tại cùng tế tự đại chiến, bọn hắn hiện tại thuật pháp cảnh giới so trước kia cao nhiều lắm, cho nên Hoàng Phổ Vân lựa chọn sống chết mặc bay. Các binh sĩ thấy mình đại tướng quân chiến thắng đối phương đại tướng, bọn hắn càng là tràn đầy lòng tin, ngao ngao hướng trên tường thành phóng đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên động địa, các binh sĩ giống như thủy triều tuôn hướng tường thành. Trên tường thành quân địch thấy tình thế không ổn, nhao nhao thất kinh. Bọn hắn ý đồ ngăn cản các binh sĩ tiến công, nhưng ở các binh sĩ dũng mãnh trùng kích vào, dần dần khó mà chống đỡ được. Một tên binh lính dẫn đầu leo lên tường thành, hắn cơ vũ khí trong tay, lớn tiếng la lên, khích lệ các đồng bạn tiếp tục đi tới. Những binh lính khác nhận hắn cổ vũ, càng thêm anh dũng phóng tới địch nhân. Tại các binh sĩ công kích mãnh liệt dưới, quân địch phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn nhao nhao tứ tán chạy trốn, trên tường thành hỗn loạn tương bừng. Các binh sĩ thừa thắng xông lên, cấp tốc chiếm lĩnh tường thành. Theo tường thành thất thủ, quân địch sĩ khí triệt để sụp đổ. Bọn hắn bắt đầu đại quy mô rút lui, trên chiến trường lưu lại một mảnh hỗn độn. Các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy trận này thắng lợi. Trận này thắng lợi để các binh sĩ đối tương lai tràn đầy hy vọng, bọn hắn tin tưởng, tại đại tướng quân dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định có thể lấy được càng nhiều thắng lợi. Vân Châu Châu phủ liền bộ dạng như vậy bị bắt rồi, Hoàng Phổ Vân vào thành xem xét, tức giận đến kém chút thổ huyết. Quân coi giữ quá tàn nhẫn, không biết là ai ra lệnh, thế mà đem trong thành trăm họ đổ giết hầu như không còn. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt thảm trạng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Hắn thề nhất định phải làm cho phí triều trả giá đắt, vì những này vô tội bách tính báo thù. Hắn lập tức hạ lệnh triệu tập quân đội, chuẩn bị đối chạy trốn quân coi giữ tiến hành truy sát, nguyên lai còn muốn lấy giặc cùng đường chớ đuổi, hiện tại không phải. Những binh lính của hắn cũng đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao biểu thị muốn vì dân chúng lấy lại công đạo. Hoàng Phổ Vân để A Cường dẫn đầu quân đội cấp tốc hướng quân coi giữ phát khởi truy kích. Quân coi giữ mặc dù là đang chạy trốn, nhưng bọn hắn sức chiến đấu vẫn phải có, vẫn còn có chút đang liều chết chống cự, nhưng ở đại quân quân đội mãnh liệt tiến công dưới, dần dần lâm vào thế yếu. A Cường mang theo các binh sĩ như lang như hổ đuổi giết những cái kia chạy tán loạn phí triều quân đội, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý cùng quyết tâm. Những này phí triều quân coi giữ đã từng là địch nhân của bọn hắn, hiện tại là con mồi của bọn hắn sẽ không bỏ qua vị hà nhất một cơ hội đến tiêu diệt bọn hắn. A Cường cơ trường kiếm trong tay, lớn tiếng la lên, "Các huynh đệ, giết a! Đừng cho bọn hắn chạy." Các binh sĩ nghe được hắn la lên, càng thêm anh dũng hướng bọn tới trước đi. Tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng la giết trong sơn cốc quanh quẩn, phản phất là một trận mưa to gió lớn, cuốn sạch lấy hết thảy. Những cái kia chạy tán loạn phí triều quân đội nhìn thấy A Cường cùng những binh lính của hắn như thế dũng mãnh, trong lòng càng thêm sợ hãi. Bọn hắn liều mạng chạy trốn, nhưng lại không thể thoát khỏi A Cường cùng những binh lính của hắn truy sát. Có ít người thậm chí bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào động đậy. A Cường cùng những binh lính của hắn một đường truy sát, thẳng đến đem những cái kia chạy tán loạn phí triều quân đội toàn bộ tiêu diệt. Trên người của bọn hắn dính đầy máu tươi, nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này là vì bảo vệ gia viên của mình cùng nhân dân, là vì chính nghĩa mà chiến. Bọn hắn vì mình dũng khí cùng quyết tâm cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì hắn thắng lợi cảm thấy tự hào. Thứ 1220 quốc sư Vũ Văn Đại Tế Ti Hoàng Phổ Vân đứng tại trong doanh trướng, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú trên tường địa đồ. Vân Châu 11 chấn đường, tựa như một bức chiến lược bản cờ hiện ra ở trước mắt của hắn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua đã bị hắn cầm xuống 3 chấn đường, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Nhưng mà, ánh mắt của hắn cũng không dừng lại, mà là kiên định nhìn về phía còn lại chấn lộ, hắn hít sâu một hơi, quay người mặt hướng nhất chúng tướng lĩnh. Những tướng lĩnh này từng cái tư thế liên ngang, ánh mắt bên trong để lộ ra đối thắng lợi khát vọng. Hoàng Phổ Vân háng giọng một cái, bắt đầu trình bày kế hoạch của hắn, "Chư vị, chúng ta đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ta kế hoạch tại trong vòng 2 năm, chiếm lĩnh còn lại chấn đường, thực hiện đối Vân Châu toàn diện trưởng khống." Các tướng lĩnh nao nao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn đối Hoàng Phổ Vân năng lực lãnh đạo tràn ngập lòng tin. Hoàng Phổ Vân tiếp tục nói ra, "Chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng hiện hữu tài nguyên, tăng cường quân đội huấn luyện cùng trang bị. Đồng thời, phải mật thiết chú ý động tĩnh của địch nhân, chế định ra linh hoạt chiến lược chiến thuật." Thương nghị kết thúc về sau, Hoàng Phổ Vân đi ra doanh trướng, nhìn qua phương xa. Hắn biết, con đường phía trước tràn ngập khiêu chiến, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể thực hiện mục tiêu. Châu phủ thành cùng Vải Vân thành thành công kết nối, tạo thành một đầu chiến lược hành lang. Đầu này hành lang tựa như một đầu kiên cố mối quan hệ, đem hai tòa thành trì chặt chẽ tương liên. Chiến lược hành lang hình thành, đối với về sau hành động mang đến cực lớn tiện lợi. Quân đội có thể càng thêm nhanh chóng điều động, vật tư cũng có thể càng thêm thông thuận vận chuyển. Cái này vì Hoàng Phổ Vân phát triển thêm một bước đặt vững cơ sở vững chắc. Hoàng Phổ Vân biết rõ điểm này, hắn tăng cường thành trì phòng ngự, huấn luyện cường đại hơn quân đội, chuẩn bị ứng đối khả năng khiêu chiến. Trong tương lai thời gian bên trong, đầu này chiến lược hành lang sẽ thành mấu chốt chiến lược yếu địa, quyết định rất nhiều vận mệnh con người. Bất quá Hoàng Phổ Vân nhìn xem trong phòng băng điêu, tâm tình hay là vô cùng nặng nề, hắn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đem Vương Vũ Hàng băng tan cứu lại, nhưng lại lo lắng hắn chậm tới cùng mình trở thành đối thủ một mất một còn, xem ra nhất thời còn không thể đem hắn cứu ra. Vì phòng ngừa Vương Vũ Hàng tại băng bên trong chậm rãi chết đi, Hoàng Phổ Vân vẫn là phải tác pháp bảo vệ hắn sinh mệnh nguyên. Hoàng Phổ Vân thanh âm trong phòng quen quẩn, mang theo một loại thần bí vận luật. Hai tay của hắn múa, vạch ra từng đạo kỳ dị quy tích, phản phất tại cùng thiên địa câu thông. Theo hắn chú ngữ, không khí chung quanh bên trong tràn ngập được một cỗ lực lượng thần bí, trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng bắt đầu lên cao. Vương Vũ Hằng bị bao khỏa tại khối băng bên trong, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn sinh mệnh nguyên lại tại Hoàng Phổ Vân pháp thuật hạ đạt được bảo hộ. Hoàng Phổ Vân trên trán dịn ra mồ hôi mịn, ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, quá chú tâm vùi đầu vào trong pháp thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Phổ Vân pháp thuật rốt cục hoàn thành. Hắn mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Mà Vương Vũ Hằng trên người khối băng mặc dù không có biến hóa gì, nhưng hắn sinh mệnh nguyên ổn định lại. Phí triều đô thành bên trong, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Hoàng đế trên triều đình lo lắng dạo bước, đám đại thần thì sắc mặt nghiêm trọng, châu đầu kể thai nghị luận. Vân Châu, Liêu Châu, Kim Châu liên tiếp thất thủ, để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Bệ hạ, đại quân quân thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta nhất định phải khai thác biện pháp ứng đối. Một vị đại thần tiến lên nói. Hoàng đế dừng bước lại, cau mày hỏi, nhưng có hay là thượng sách? Đám đại thần nhao nhao hiến kế, nhưng đều không có một cái nào có thể thực hành biện pháp. Hoàng đế sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn biết rõ, nếu như không thể mau chóng thay đổi thế cục, phí triều Giang Sơn đem tràn ngập nguy hiểm. Phí triều hoàng đế nghĩ đến hắn thành lập phí triều chính là dựa vào tế tự thuật pháp, bình thường quân đội căn bản không thể chống lại, hiện tại đại quân trong quân đội có thuật pháp sư, cùng mình tế tự tương xứng, phí triều hoàng đế lo lắng, sợ đại quân quân đội tiến đánh tới, hắn hoàng vị khó giữ được. Thế là hắn triệu tập tất cả tế tự, thương lượng đối sách. Các tế tự biểu thị, bọn hắn có thể thi triển cường đại hơn thuật pháp, nhưng là cần đại lượng tế phẩm cùng thời gian. Phí triều hoàng đế không chút do dự đáp ứng, hắn hạ lệnh tại cả nước phạm vi bên trong thu thập tế phẩm, đồng thời đem tất cả công tượng đều triệu tập lại, kiến tạo một tòa cự đại tế đàn. Ở trong quá trình này, phí triều dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn không chỉ có phải thừa nhận nặng nghề thuế má cùng lao dịch, còn muốn gặp phải bị các tế tự trộm tới đường tế phẩm nguy hiểm. Kỳ thật phí triều hoàng đế còn có một đòn sát thủ, đó chính là bọn họ quốc sư Vũ Văn Đại Tế Ti, hắn nhưng là toàn bộ phí triều tế tự tổng giáo chủ, phần lớn là hắn đồ tử đồ tôn. Phí triều trong hoàng cung, hoàng đế lo lắng trong điện giáp bước, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía quốc sư Vũ Văn Đại Tế Ti bế quan phương hướng. Nhiều năm qua, Vũ Văn Đại Tế Ti một mực tại bế quan tu luyện, để đột phá cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà, bây giờ đại quân thuật pháp sư ngày càng cường đại, đối phí triều tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Hoàng đế biết rõ Vũ Văn Đại Tế Ti thực lực, hắn là phí triều cường đại nhất thuật pháp sư một trong, chỉ có hắn mới có năng lực đối kháng đại quân thuật pháp sư. Nhưng là, hoàng đế lại không dám tùy tiện quấy rầy Đại Tế Ti tu luyện, sợ ảnh hưởng hắn đột phá. Liên ở hoàng đế do dự thời điểm, một tên thái giám vội vàng chạy đến, bẩm báo lại đại quân thuật pháp sư đã tới gần biên cảnh, tình thế 10 phần nguy cấp. Hoàng đế trong lòng căng thẳng, hắn biết không thể đợi thêm nữa. Thế là, hoàng đế quyết định tự mình tiến về Vũ Văn Đại Tế Ti bế quan địa phương, thỉnh cầu hắn rời núi tương trợ. Hắn mang theo một đám thị vệ, đi tới một tòa sơn cốc cũ tính trước. Trong sơn cốc tràn ngập nồng mù, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Hoàng đế hít sâu một hơi, đi vào sơn cốc. Tại sơn cốc chỗ sâu, hắn thấy được một tòa giản lậu nhà tranh, đây chính là Vũ Văn Đại Tế Ti nơi bế quan. Hoàng đế nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trong môn truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, "Vào đi." Hoàng đế đẩy cửa ra, đi vào nhà tranh. Trong phòng bố trí đơn giản, chỉ có một cái giường cùng một cái bồ đoàn. Vũ Văn Đại Tế Ti đang ngồi ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tu luyện. Hoàng đế cung kính nói ra, "Quốc sư, đại quân thuật pháp sư đã tới gần biên cảnh, phí triều nguy cơ sớm tối, khẩn cầu quốc sư rời núi tương trợ." Vũ Văn Đại Tế Ti từ từ mở mắt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định. Hắn đứng dậy, nói ra, "Bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ rời núi tương trợ, bảo vệ phí triều an toàn." Hoàng đế nghe, mừng rỡ trong lòng, hắn đội vàng nói, "Đà tạ quốc sư." Vũ Văn Đại Tế Ti nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra nhà tranh. Hắn nhìn qua phương xa, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đi gặp một lần đại quân thuật pháp sư, bảo vệ phí triều hòa bình cùng an bình. Phí triều hoàng đế đạt được Vũ Văn Đại Tế Ti hứa hẹn về sau, phản phất ăn một viên thuốc an thần. Hắn quét qua trước đó vẻ lo lắng, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Quốc sư Vũ Văn Đại Tế Ti đáp ứng hoàng đế về sau, chưa được mấy ngày liền xuất quan. Hắn cưỡi một đầu to lớn tuần lộc triều hoàng cung đi đến. Vũ Văn Đại Tế Ti một bộ áo bào đen, dáng người thẳng tắp, đứng ở phí triều hoàng cung trong thư phòng. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, giờ phút này chính nhìn chăm chú quyển sách trên tay quyển, phía trên ghi lại đại quân cố này mới phát thế lực đủ loại tình báo. Mặt của Đại Tế Ti sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ cô thế lực này quật khởi đối phí triều ý vị như thế nào. Bế quan nhiều năm, thế gian đã phát sinh rất nhiều biến hóa, mà đại quân xuất hiện càng làm cho thế cục trở nên khó bề phân biệt. Hắn nhẹ nhàng khép sách lại quyển, lâm vào trầm tư. Đại quân thuật pháp sư đến tột cùng sư thừa sao phái? Đây là hắn nhất định phải biết rõ ràng vấn đề. Chỉ có hiểu rõ bọn hắn sư thừa, mới có thể tốt hơn ứng đối cố này tiềm ẩn uy hiếp. Vũ Văn Đại Tế Ti quyết định phái ra tâm phúc của mình, âm thầm điều tra đại quân thuật pháp sư lai lịch. Hắn biết rõ, trận này đọ sức không chỉ là thực lực đối kháng, càng là trí tuệ đánh cờ. Tại cái này phong vân biến ảo thời đại, hắn nhất định phải vì phí triều tương lai hộ giá hộ tống. Mà Hoàng Phổ Vân không có nhàn rỗi, hắn gắng sức kiến thiết châu phủ đến vải vân thành thông đạo. Ngoại trừ có đại lượng dân phu tại tu kiến cái thông đạo này bên ngoài, còn có không ít thuật pháp sư tại ven đường thiết trí cả bẫy, bố trí các loại trận pháp, bất quá, vẫn là có mật thám đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy. Tại một tháng hát phong cao ban đêm, một thân mang áo đen mật thám lặng lẽ tiềm nhập thi công hiện trường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi binh lính tuần tra, lặng lẽ tới gần một chỗ ngay tại bố trí trận pháp địa phương. Chỉ gặp một thuật pháp sư ngay tại trên mặt đất vẽ lấy phức tạp phù văn, trung quanh vệ trưng bày một chút kỳ quái đạo cụ. Mật thám mừng thầm trong lòng, hắn lặng lẽ lấy ra một tảng đá màu đen, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tảng đá kia là một loại đặc thù đạo cụ, có thể làm nhiều thuật pháp sư trận pháp, khiến cho mất đi tác dụng. Mật thám cất kỹ tảng đá về sau, lặng lẽ rời đi hiện trường chờ đợi lấy trận pháp bị phá hư một khắc này. Ngày thứ hai, đương thuật pháp sư nhóm chuẩn bị khởi động trận pháp lúc, lại phát hiện trận pháp đã mất đi tác dụng. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi nguyên nhân, cuối cùng phát hiện trên đất khối đá màu đen kia. Thuật pháp sư nhóm ý thức được có người trong bóng tối phá hư kế hoạch của bọn hắn, thế là tăng cường đề phòng, bắt đầu bốn phía lục soát mật thám tung tích. Nhưng mà, mật thám sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại khối kia đá màu đen, trở thành bọn hắn thất bại chứng kiến. Vân Châu châu phủ, tòa này đã từng thành lớn phồn hoa, bây giờ lại có vẻ phá lệ quận cũ é. Trên đường phố đã không còn rộn rộn ràng ràng đám người, chỉ còn lại trống rỗng phòng ốc cùng đóng chặt cửa sổ. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên cổng thành, quan sát tòa thành thị này, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Hắn nhớ tới từng tại nơi này thấy qua thời gian, thời điểm đó Vân Châu Châu phủ là cỡ nào phồn bình hưng thịnh, mọi người an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà, bây giờ đây hết thảy đều đã trở thành thoáng qua như mây khói, chỉ còn lại một mảnh hoang vu cùng yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, quyết định muốn đem tòa thành thị này chế tạo thành một cái càng lớn căn cứ. Hắn muốn để nơi này một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, trở thành mọi người hướng tới địa phương. Hắn bắt đầu triệu tập thủ hạ tướng lĩnh cùng nhu sĩ, thương thảo như thế nào quy hoạch cùng kiến thiết cái trụ sở này. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định đầu tiên muốn chữa trị thành thị cơ sở công trình, bao quát con đường, cầu đối, tường thành trở. Sau đó, bọn hắn muốn chiêu mộ công tượng cùng nông dân, một lần nữa khai khẩn thổ địa, trồng hoa màu, phát triển nông nghiệp sản xuất. Đồng thời, bọn hắn còn muốn thành lập nhà máy cùng tác phường, sản xuất các loại vật tư cùng vũ khí trang bị, lấy thỏa mãn căn cứ cần. Tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu dưới, mọi người bắt đầu gian khổ kiến thiết công việc. Bọn hắn ngày đêm phân chiến, không sợ gian khổ, chỉ vì để tòa thành thị này sớm ngày khôi phục ngày xưa huy hoàng. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, thành thị cơ sở công trình dần dần chữa trị hoàn thiện, nông nghiệp sản xuất cũng bắt đầu khôi phục, nhà máy cùng tác phường cũng lần lượt xây thành đầu tư. Hoàng Phổ Vân đứng tại Vân Châu đỉnh núi, quan sát mặt đất bao la, trong lòng dâng lên một cái to lớn kế hoạch. Hắn quyết định đem Vân Châu cùng Liêu Châu chế tạo thành tông môn hạch tâm địa khu, làm cho trở thành tông môn căn cơ cùng lực lượng nguồn suối. Côn Châu, Bách Châu cùng Vượt Châu thì làm bên ngoài, làm hạch tâm địa khu cung cấp ủng hộ và bảo hộ. Tại Hoàng Phổ Vân quy hoạch bên trong, Vân Châu sẽ thành tông môn chính trị và trung tâm văn hóa, hội tụ tông môn cao tầng cùng đệ tử tinh anh. Nơi này đem kiến thiết cung điện hùng vĩ cùng học phủ, bồi dưỡng được nhất đại lại một đời kiệt xuất nhân tài. Liêu Châu thì sẽ thành tông môn kinh tế trung tâm, có được tài nguyên phong phú cùng phát đạt thương nghiệp. Nơi này đem kiến thiết thành thị phồn hoa cùng thị trường mua bán, vì tông môn phát triển cung cấp cường đại kinh tế ủng hộ. Côn Châu, Bách Châu cùng Vượt Châu đem làm Vân Châu cùng Liêu Châu bình chướng cùng hậu thuẫn, phụ trách thủ hộ tông môn an toàn cùng ổn định. Nơi này đem kiến thiết kiên cố tường thành cùng công sự phòng ngự, bồi dưỡng được một chi cường đại quân đội, lấy ứng đối khả năng uy hiếp cùng tiêu chiến. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân cũng ý thức được, Đại Châu cùng Hoa Châu còn tại phía triều thống trị phía dưới, cho nên tạm thời không cân nhắc. Hắn đứng tại chỗ cao, quan sát Vân Châu rộng lớn thổ địa, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hiện trước mắt hắn mục tiêu lớn nhất chính là chiếm lĩnh toàn bộ Vân Châu, chỉ có thực hiện cái mục tiêu này, trước mặt kế hoạch mới có thể có lấy thuận lợi thực hành. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng ý thức được, Châu phủ nhân khẩu khan hiếm là một cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Vì giải quyết vấn đề này, hắn quyết định từ Liêu Châu di dân tới, lấy phong phú Vân Châu nhân khẩu. Hắn điều động Điền Tổng Dịch Thần tiến về Liêu Châu, cầm Hoàng Phổ Vân chính lệnh, đi Liêu Châu mang di dân trở về. Liêu Châu Tân Châu mục thấy được chính lệnh, lập tức điều động một bộ phận nhân khẩu di chuyển đến Vân Châu. Theo di dân đến, Vân Châu Châu phủ nhân khẩu dần dần gia tăng, thành thị cũng biến thành càng thêm phồn vinh. Hắn bắt đầu tay áp dụng trước mặt kế hoạch. Nhân khẩu sự tình giải quyết về sau, Hoàng Phổ Vân liền tập trung hắn đại bộ phận binh lực, chuẩn bị chia ra ba đường đối Vân Châu còn thừa 8 cái trấn đường khởi xướng tiến công. Hoàng Phổ Vân vệ mệnh lệnh vải Vân Thành lôi mình, chuẩn bị tốt binh lực chờ lấy tùy thời trợ giúp cái này Tam Lộ đại quân. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên đài cao, quan sát hắn đại quân. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm, đây là một trận nhất định phải thắng lợi chiến tranh. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hạ lệnh, xuất phát. Tam Lộ đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, mỗi một đường đều trang bị 50 tên thuật pháp sư. Những này thuật pháp sư là Hoàng Phổ Vân vũ khí bí mật, bọn hắn có được ma pháp cường đại lực lượng, có thể trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn. Vân Châu tám cái trấn đường phân bố tại khác biệt phương hướng, Hoàng Phổ Vân Tam Lộ đại quân phân biệt hướng phía khác biệt mục tiêu tiến lên. Bọn hắn trên đường đi thế như trẻ tre, chỗ đến, địch nhân nhao nhao tan tác. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh lấy quân đội của hắn, như là một cô mãnh liệt dòng lũ, cuốn tới. Lực chiến đấu của bọn hắn cường đại dị thường, để những cái kia trấn thủ con đường quân coi giữ cùng các tế tự cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Quân coi giữ nhóm ý đồ chống cự, nhưng bọn hắn phòng tuyến tại Hoàng Phổ Vân quân đội trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ. Các tế tự thi triển các loại pháp thuật, ý đồ ngăn cản Hoàng Phổ Vân tiến lên, nhưng bọn hắn ma pháp tại Hoàng Phổ Vân thực lực cường đại trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Hoàng Phổ Vân quân đội một đường hát vang tiến mạnh, chỗ đến, quân coi giữ cùng các tế tự nhao nhao tan tác. Tinh thần của bọn hắn cao, lòng tin 10 phần, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Trong trận chiến đấu này, Hoàng Phổ Vân cho thấy hắn thực lực cường đại. Quân đội của hắn dưới sự chỉ huy của hắn, như là một đài tinh vi máy móc, hiệu suất cao vận chuyển. Phối hợp của bọn hắn ăn ý, hành động cấp tốc, để phía triều quân coi giữ không hề có lực hoàn thủ.